Chương 80, chim sẻ người đăng, y nộ hạ hạt cắt tại đế giày ép ra nhỏ vụn tiếng vang, Vương Lăng Phong chậm rãi xoay người lúc, trời chiều chính tướng cái bóng của hắn kéo đến như trường thương thẳng tắp. Ba cái tu sĩ áo bào xám đứng ở cồn cắt đỉnh, Huyền Nguyệt Tông trăng lưỡi liềm đồ đằng trong bóng chiều hiện ra ánh sáng lạnh. Người cầm đầu xương gò má cao ngất, đầu ngón tay vuốt vuốt tấm bùa vàng, khóe miệng trong lúc cười bọc lấy cắt sỏi giáp nhám, đây không phải là Nam Hải Thương hội luyện đan sư sao? Như thế nào một thân một mình tại đây trong sa mạc, liền tên hộ vệ đều không có. Bên trái mập lùn tu sĩ cười nhạo lên tiếng, đế giày ép qua cháy đen bộ cặp xác, trúc cơ trung kỳ phế vật, cũng dám đến bí cảnh tham gia náo nhiệt. Phía bên phải là mặt bệnh đầu mùa tu sĩ tầm mắt quét qua Vương Lăng Phong bên hông túi chứa vật, hầu kết lăn lăn, thức thời một chút liền đem tinh thể toàn bộ giao ra, đừng ép ta nhóm độc thủ. Vương Lăng Phong phủi phủi áo bào bên trên cát bụi, âm thanh lạnh lùng nói, Huyền Nguyệt Tông người đều không có quy củ như vậy. Cao xương gò má tu sĩ đột nhiên thu cười, đùa vàng tại đầu ngón tay đốt thành đốm lửa nhỏ, quy củ. Tại đây bên trong bí cảnh, thực lực chính là quy củ. Ngươi một cái chỉ biết luyện đan phế vật, có thể còn sống đi đến cái này đã là may mắn, còn dám cất bảo bối không thả. Hắn đột nhiên cất cao giọng, đem túi chứa vật cũng ném qua đến. Bên trong linh thảo đan dược, toàn bộ làm như là cho các gia gia hiếu kính. Mập lùn tu sĩ rút ra bên hông đòn đao, mặt đao chiếu đến bạn mỉm cười, sư minh cùng hắn nói nhảm gì đó. Tiểu tử này nhất định là nghĩ tàng tư, không bằng giết bất việc. Bệnh đậu mùa tu sĩ đã kìm nén không được, linh lực tại lòng bàn tay ngưng tụ thành màu vàng đất trùng sáng, giết hắn, túi chứa vật cùng tinh thể đều là chúng ta. Nam Hải Thương hội hỏi tới, liền nói là bị yêu thú ăn, ai có thể kiểm chứng? Ba đạo trúc cơ hậu kỳ linh áp đống nhiên khóa chặt Vương Lăng Phong, bao cắt giống như đều bị cỗ này lệ khí đông cứng. Vương Lăng Phong nhìn xem trong mắt bọn họ không che giấu chút nào tham lam, đột nhiên thấp cười ra tiếng. Tiếng cười tại trống trải hoang mạc bên trong đời ra, lại nhường ba cái tu sĩ không tên phát lệnh. Muốn phải? Hắn chậm rãi đưa tay, ánh vàng tại đầu ngón tay lóe lên một cái rồi biến mất, vậy liền tự mình tới bắt. Muốn chết? Cao xương gò má tu sĩ gầm thét một tiếng, bùa vàng hóa thành đạo hỏa quang phong tới, địa hỏa phủ, đốt cái này thứ không biết chết sống. Mập lùn tu sĩ cùng bệnh đậu mùa tu sĩ tả hữu bao sao, ánh đao cùng gai đất đồng thời nổi lên, phong kín tất cả đường lui. Bọn hắn chắc chắn cái này trúc cơ trung kỳ luyện đan sư hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí đã đang tính toán như thế nào chữa của. Ngay tại ngọn lửa gần liếm bên trên Vương Lăng Phong áo bào nháy mắt, hắn động. Không phải là né tránh, mà là đón ánh lửa lao thẳng tới cao xương gò má tu sĩ. Máu vàng đống nhiên sôi trào, màu đỏ huyết khí xông phá làn da, tại bên ngoài thân ngưng tụ thành tầng lưu động giáp vàng. Thân hình của hắn chưa biến, lại tản mát ra nhường ba người sợ đến vỡ mật áp, kia là viễn siêu trúc cơ kỳ kim đan nhục thân lực lượng. Làm sao có thể? Cao xương gò má tu sĩ trong mắt bạo co lại, nghĩ lui bước đã tới không kịp. Vương Lăng Phong nắm đấm mang theo phá không kêu thét, phát sau mà đến trước nện ở bộ ngực hắn. Không có long trời lở đất tiếng vang, chỉ có xương cốt vỡ vụn trầm đục như giang đậu nổ tung. Cao xương gò má tu sĩ thân thể giống bao tải rách bay rất ra ngoài, đâm vào cồn cắt bên trên trượt ra trượt xa, trong miệng tuôn ra bọt máu bên trong lẫn vào xương vỡ. Tất cả những thứ này nhanh đến mức nhường người không kịp phản ứng. Mập lùn tu sĩ đoạn đao vừa bổ tới giữa không trung, liền bị Vương Lăng Phong trở tay bắt lấy cổ tay. Răng rắc một tiếng vang dọn, đoạn đao len ken rơi xuống đất. Hắn nhìn xem chính mình lấy quỷ dị góc độ đốn con cánh tay, tiếng kêu thảm thiết kẹt tại trong cổ họng. Vương Lăng Phong một cái tay khác đã nắm cổ của hắn, hơi chút dùng sức, liền đoạt khí. Bệnh đậu mùa tu sĩ gai đất vừa phá đất mà lên, liền bị quay người Vương Lăng Phong một chân dẫm nát. Hắn hoảng sợ nhìn trước mắt toàn thân tắm máu thân ảnh, xoay người muốn chạy trốn, lại bị Vương Lăng Phong tiện tay vung ra kiếm vàng xuyên thủng giữa lưng. Trước sau bất quá ba hơi, ba cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ toàn bộ đền tội. Vương Lăng Phong bung đi trên nắm tay vết máu, đi đến ba bộ bên cạnh thi thể, đầu ngón tay linh lực quét qua, đem bọn hắn bên hông túi chứa vật toàn bộ lấy đi. Sau đó lật ra y phục của bọn hắn, từ bọn hắn túi áo bên trong lấy đi bản nguyên tinh thể. Mấy tên này so sánh cùng, tổng cộng lại mới ba cái thổ hành bản nguyên tinh thể, cũng đều chỉ là trúc cơ kỳ. Tiện tay ném một cái hỏa cầu thuật đem ba bộ thi thể đốt cháy hầu như không còn, Vương Lăng Phong xoay người rời đi. Bao cát cuốn qua cồn cát, đem vết máu dần dần bụi lấp. Hắn nhìn qua nơi xa nặng đến thấp hơn trời chiều, đem mới được tinh thể cất vào trong ngực. Huyền Nguyệt Tông, khoe miệng của hắn câu lên quét lạnh buốt độ cong, xoay người tiếp tục hướng hoang mạc chỗ sâu đi tới. Giáp vàng huyết khí tại bên ngoài thân chậm rãi biến mất, chỉ để lại áo bào bên trên bay phất phới tiếng gió. Mấy người này cho Vương Lăng Phong mở rộng một đầu mới mạch suy nghĩ, đó chính là ăn cướp. Nam Hải Thương hội người, hắn không biết độc thủ. Thế nhưng những thứ này Huyền Nguyệt Tông liền phải trả giá đắt. Hạt cát bị giữa trưa mặt trời gay gắt nướng đến phát nhiệt, đập lên giống dấm lên bàn ủi nung đỏ. Vương Lăng Phong trốn ở một khối cháy đen nham thạch phía sau, liễm tức quyết vận chuyển tới cực hạn, liền lỗ chân lông đều tại hơi co bảo, đem tự thân khí tức ép tới so vật chết còn yên lặng. Hắn đã liên tục tìm tòi hai ngày, trong lúc đó đụng phải chút chút cơ yêu thú. Kim đang yêu thú nhưng thủy trùng không thấy, tu sĩ cũng không có gặp gỡ nửa cái. Cũng may trời không phụ người có lòng, trên trời cuối cùng đưa tới cho hắn phần đại lễ. Chỉ gặp ba dặm bên ngoài trên đất cát, một trận thảm liệt chém giết chính tiến vào căng thẳng nhất. Năm cái Huyền Nguyệt Tông tu sĩ hiện lên năm góc chỗ đứng, áo bào xám bị gió cắt xé rách đến bay phất phới, mỗi người phù túi đều xẹp hơn phân nửa, rõ ràng đã tiêu hao đại lượng phù chú. Trong bọn hắn, một đầu thân dài năm trượng sa trùng đang điên cuồng vặn mèo, màu vàng sậm vỏ ngoài dưới ánh mặt trời hiện ra kim loại sáng bóng, mỗi một lần lăn lộn đều mang theo đầy trời sóng cát, đem mặt đất cày ra rãnh sâu hoắm. Cái này sa trùng đầu lâu bằng phẳng, giác hút bên trong không có hàm răng, thay vào đó chính là từng vòng xoay tròn cốt phiến, chuyển động lúc phát ra chói hai kéo kẻ tâm thanh, rõ ràng có thể đơn giản xoắn nát kim thạch. Kinh người nhất chính là trên lưng nó dựng thẳng lên bảy cái gai xương, mỗi cái đều quấn quanh lấy màu vàng đất linh quang, thỉnh thoảng phun ra dày đặc cát đạn, đánh vào Huyền Nguyệt Tông tu sĩ phòng ngự phù bên trên nổ tung từng đoàn bụi mù. Trương Sư Minh, cánh trái sắp không chịu được nữa. Một cái tuổi trẻ tu sĩ gào thét, trong tay bùa vàng vừa ném ra ngoài liền bị cắt đạn đánh trúng, phù lục tại không trung hóa thành cho bụi, trước ngực hắn phòng ngự lồng ánh sáng nháy mắt giảm đậm đi, bị sóng cắt tung bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu tươi. Được xưng là Trương Sư Minh tu sĩ chán nổi gân xanh lên, tay trái bấm quyết vung ra ba tấm cứng băng phù màu băng lam bức tường ánh sáng nháy mắt đông kết xa trùng nửa người bên trái. Tay phải lại thừa cơ móc ra một tấm màu đỏ sẫm bạo viêm phù linh lực rót vào nháy mắt, lá bùa hóa thành đoàn lớn gần trượng hỏa cầu, mang theo quần cuộn sóng nhiệt đánh tới hướng xa trùng bại lộ phân bụng, nơi đó là nó vỏ ngoài chỗ yếu nhất. Quay ngọn lửa nổ tung ánh sáng mạnh, nhường Vương Lăng Phong cũng nhịn không được nheo lại mắt, sóng nhiệt cách ba dặm đều có thể cảm nhận được. Xa trùng phát ra một tiếng thê lương hí lên, phân bụng bị nổ ra cái cháy đen lỗ thủng, màu xanh sẫm huyết dịch hỗn hợp có xương vỡ phun tung tóe mà ra, rơi vào trên đất cắt buốc lên từng trận khói trắng. Ngay tại lúc này, Trương Sư Minh hét to, dùng khốn long phủ. Chương 81, rời đi sa mạc người đăng, ý nộ hạ còn thừa 4 người đồng thời móc ra bùa vàng, năm đạo linh quang tại không trung sen lẫn thành lưới, phủ trên mạng long văn hư ảnh xoay quanh gầm thét, đem thụ thương xa trùng vững vàng bao ở trong đó. Xa trùng điên cuồng đụng chạm lấy phủ lưới, mỗi một lần va chạm đều để Huyền Nguyệt Tông tu sĩ sắc mặt trắng nhợt, rõ ràng duy trì bực này cao giai phủ chú đối bọn hắn linh lực tiêu hao rất nhiều. Lý sư đệ, ngươi phá giáp phủ. Trương Sư Minh âm thanh đều đang phát run, rõ ràng đã đến cực hạn. Cái nào trước bị tung bay tu sĩ trẻ tuổi giãy giụa bò lên, run rẩy móc ra cuối cùng một tấm bùa vàng, dùng hết lực khí toàn thân chụp về phía phủ lưới. Lá bùa hóa thành một vệt ánh sáng vàng xuyên thấu mắt lưới, tinh chuẩn dán tại xa trùng miệng vết thương ở bụng bên trên, ánh sáng vàng nổ tung ngay mắt, xa trùng vỏ ngoài như gốm sứ vỡ vụn ra, lộ ra bên trong nhúc nhích vết đục. Xong rồi, có người vui đến phát khóc. Trương Sư Minh trong mắt lóe lên quyết tuyệt, đột nhiên cắn chốt lưới, một ngụm tinh huyết phun tại trong tay cuối cùng một tấm trên lá bùa. Kia là tấm hiện ra ánh tím lôi bạo phù là Huyền Nguyệt Tông tam giai thượng phẩm phù chú, uy lực đủ để trọng thương kim đan trung kỳ tu sĩ. Chết đi cho ta. Tử phù hóa thành một đạo sấm sét đánh xuống, chính giữa núi trùng vết thương. Sa trùng gào thét im bặt mà dừng, thân thể cao lớn tại phù trong lưới kịch liệt run rẩy mấy cái, cuối cùng không động đậy được nữa. Màu vàng sẫm vỏ ngoài dần dần mất đi ánh sáng lộng lẫy, thi thể hóa thành một cái nắm đấm lớn màu vàng đất tinh thể, lơ lửng trên mặt cắt tản ra nặng nề linh quang. Năm người đồng thời tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Mỗi người trên thân đều mang tổn thương, linh lực ba động yếu ớt đến như nến tàn trong gió. Trương Sư Minh giãy giụa muốn đi nhặt viên kia tinh thể, vừa giơ tay lên liền mắt tối sầm lại, kém chút ngã vào bên trong đất cát. Trước nghỉ ngơi một chút. Thanh âm hắn khàn giọng, cái này xa trùng bản nguyên, chạy không được. Bốn người khác cũng co quắp trên mặt đất, liền nói chuyện khí lực đều không có, chỉ có ngực còn tại yếu ớt chập trùng. Bọn hắn cảnh giác quét mắt bốn phía, lại không phát hiện bất cứ gì thường nào. Mà trốn ở nham thạch sau Vương Lăng Phong, khí tức so một hạt cát sỏi còn muốn không đáng chú ý. Vương Lăng Phong đầu ngón tay chậm rãi ngưng tụ lại ánh vàng, linh nhãn thuật đã sớm đem năm người trạng thái thấy được rõ rõ ràng ràng. Trúc cơ viên mãn tu vi, giờ phút này lại ngay cả một thành linh lực đều không thừa nổi, phòng ngự phù lồng ánh sáng ảm đạm đến cơ hồ trong suốt, mỗi người trên thân đều có khác biệt trình độ thương thế, chính là hạ thủ thời cơ tốt nhất. Hắn giống một đạo như quỷ mị trượt ra nham thạch bóng tối, kinh hồng độn thi triển đến cực hạn, thân ảnh trên mặt cắt lôi ra một chuỗi tàn ảnh, ba chân bốn cẳng liền vượt qua ba dặm khoảng cách. Ai? Trương Sư Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên hoảng sợ, suy nghĩ của hắn móc đuột túi, lại phát hiện ngón tay đều đang run rẩy, linh lực sớm đã hao hết, liền túi chứa vật đều mở không ra. Vương Lăng Phong không nói nhảm, kim linh chỉ tại trong tay áo liên đạn, năm đạo ánh sáng vàng hiện lên xếp theo hình tam giác bắn ra, vô cùng tinh chuẩn bắn về phía năm người mi tâm. Đối phó những người này, kim linh chỉ rõ ràng so kiếm vàng thuật càng hiệu suất cao hơn. Phúc, phúc, phúc. Ba tiếng vang trầm trầm gần như đồng thời vang lên, ba cái phản ứng hơi chậm tu sĩ mi tâm máu tươi phun như suối, thân thể mềm nhũn đổ vào trên đất cát, trong mắt còn lưu lại khó có thể tin kinh ngạc. Cẩn thận! Trương Sư Minh gào thét đẩy ra bên cạnh tu sĩ trẻ tuổi, chính mình lại bị đạo thứ tư ánh vàng quẹt vào đầu vai, xương bả vai nháy mắt bị xuyên thủng, kịch liệt đau nhức để hắn trước mắt biến thành màu đen. Cái kia bị đẩy ra tu sĩ trẻ tuổi chính là phía trước thụ thương Lý sư đệ, hắn lộn nhào lùi lại, luôn cuống tay chân móc ra một tấm phong hành phù muốn chạy trốn, lại bị Vương Lăng Phong đuổi kịp, một chân đạp ở trên lưng. Giang giáp một tiếng vang dọn, xương sống đứt gãy âm thanh tại trống trải trong sa mạc phá lệ rõ ràng. Lý sư đệ kêu thảm kẹt tại trong cổ họng, chỉ còn lại có tuyệt vọng ô ô. Vương Lăng Phong xoay người nhìn về phía Trương Sư Minh, đối phương chính dây rủa đứng lên, tay trái che lấy chảy máu đầu vai, tay phải gắt gao nắm chặt một tấm bùa vàng, trong mắt tràn đầy oán độc cùng hoảng sợ. Ngươi là Nam Hải Thương hội người thầy luyện đan kia? Ngươi dám giết Huyền Nguyệt Tông người? Vì cái gì không dám? Vương Lăng Phong chậm rãi đến gần, máu vàng tại bên ngoài thân chậm rãi chảy xuôi, tản mát ra kim đan nhục thân uy áp, nhường Trương Sư Minh hai chân như nhũn ra. Chẳng lẽ chỉ có các ngươi có thể giết người, người khác không thể giết ngươi sao? Trương Sư Minh đột nhiên cười thảm lên, trong tiếng cười mang theo điên cuồng, ta chính là chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Hắn bỗng nhiên cầm trong tay bùa vàng đập vào ngực, lá bùa nháy mắt dung nhập trong cơ thể, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, linh lực ba động đống nhiên tăng vọt, càng là Huyền Nguyệt Tông cấm thuật nổ huyết phù. Vương Lăng Phong ánh mắt run lên, không lùi mà tiến tới, phá trận quyền ngưng tụ mười thành linh lực, ánh vàng cùng ánh quyền sen lẫn thành một dòng lũ lớn, tại Trương Sư Minh thân thể nổ tung trước một cái chớp mắt, hung hăng nện ở lồng ngực của hắn. Quanh quyền kình cùng cấm thuật tự bạo giữa không trung chạm vào nhau, nhấc lên sóng cắt cao hơn một trượng. Vương Lăng Phong bị sóng khí tung bay ra ngoài, trên mặt cắt trượt ra xa ba trượng, khóe miệng tràn ra một tia máu vàng, mà Trường Sư Minh thì bị nổ thịt nát xương tan, liền một tia tàn hồn đều không có lưu lại. Bao cát dần dần lắng lại, trên sa mạc chỉ còn lại có 4 cỗ thi thể cùng biên kia tản ra linh quang thổ hành bản nguyên tinh thể. Vương Lăng Phong xóa đi vết máu ở khóe miệng, đi đến tinh thể bên cạnh không lưng nhặt lên, cảm thụ được bên trong so trước đó nồng đậm mấy lần thổ hành bản nguyên, trong mắt không có mảy may gợn sóng. Hắn tìm khắp 5 người túi trữ vật, thu hoạch tương đối khá, trừ hơn 20 viên nhị giai phù chú, cùng với một chút chữa thương đan dược cùng linh thạch, còn có 3 cái tam giai phù chú. Lại từ thi thể của bọn hắn bên trong lật ra một chút vụn vật lẻ tẻ bản nguyên tinh thể. Thổ hành bản nguyên tinh thể đã góp đủ, nên đi địa phương khác đi. Vương Lăng Phong đem địa đồ cất kỹ, ngẩng đầu nhìn về phía sa mạc chỗ sâu. Hắn xoay người, đem bọn hắn thi thể dùng hỏa cầu thuật đốt cháy hầu như không còn, chỉ để lại một mảnh cháy đen vết tích, rất nhanh liền sẽ bị gió cắt vùi lấp. Làm xong tất cả những thứ này, hắn phân biệt một chút phương hướng, hướng phía một phương hướng khác đi tới. Hạt cát tại đế giày ép ra nhỏ vụn tiếng vang, giống như là tại vì vừa mới chết đi sinh mệnh tấu tiếng vang vang ca. Vương Lăng Phong thân ảnh dần dần từng bước đi xa, rất nhanh liền dung nhập mênh mông trong hoang mạc. Chương 82, đánh giết Triệu Viêm người đăng, ý nộ hạ hạt cát tại đế giày ma sát ra nóng rực cảm rất đau. Liên tục một ngày buôn ba nhường Vương Lăng Phong cảm nhận được một tia mệt nhọc. Ngay tại hắn cho là mình đi nhầm phương hướng thời điểm, chóp mũi đột nhiên xâm nhập một sợi cực kỳ nhạt ướt át, là hơi nước. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nơi xa cồn cát hình dáng tại bốc hơi trong hơi nóng và mèo, có thể cái kia sợi thủy khí lại như tơ như tuyến, ngoan cường chui vào xoắn mũi. Trong mắt Vương Lăng Phong lóe ra kinh người sáng ngời, máu vàng bỗng nhiên ra tốc lưu chuyển, mệt nhọc trong thân thể dâng lên một luồng lực lượng mới. Hướng phía thủy khí nơi phát ra chạy như điên lúc, dưới chân cát sỏi dần dần biến ướt át, cuối cùng lại giẫm ra màu đậm vết nước. Lật qua cuối cùng một đạo cồn cát mấy mắt, Vương Lăng Phong hô hấp đột nhiên đình trệ, sa mạc phần cuối cũng không phải là ốc đảo, mà là một mảnh quần quần lấy ám lam sắc biển rộng. Nước biển cùng cát vàng lấy quỷ dị tư thái giao giới, sóng lớn đánh ra cắt vỡ tiếng vang bên trong, lôi cuốn lấy nồng đậm đến tan không giá hệ thủy linh lực. "Thủy hành ơi." Hắn nói nhỏ, thả người nhảy xuống cồn cát. Đế giày bước vào nước biển mấy mắt, sự lạnh lẽo thấu xương thuận bản chân vọt lần toàn thân, cùng sa mạc khốc nhiệt hình thành cực hạn tương phản. Cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm, quanh mình linh khí đã hóa thành thủy thuộc tính. Nhìn xem những thứ này đơn nhất thuộc tính linh khí, hắn đột nhiên nghĩ đến chỗ gì. Cái này bí cảnh, nếu không phải ngũ hành linh căn sợ là khó xông. Vương Lăng Phong tự nói, đơn nhất thuộc tính linh khí mang ý nghĩa, nếu không phải đồng nguyên linh căn, liền sẽ rơi vào tương tự thiếu dưỡng khí ngạt thở hoàn cảnh. Loại cảm giác này đối với tu sĩ đến nói là cực kỳ đáng sợ, sẽ có một loại ngạt thở cảm giác, mà lại tự thân linh khí hao hết sau càng không thể nào bổ sung, hung hiểm đến cực điểm. Xem ra ta vẫn là rất thích hợp xông cái này bí cảnh. Vương Lăng Phong cười ha ha một tiếng. Bất quá việc cấp bách, vẫn là nhanh lên tìm tới Kim Đan kỳ yêu thú thu hoạch thủy hành bản nguyên tinh thể. Không có mảy may do dự, Vương Lăng Phong chìm vào biển sâu. Thủy áp từ 4 phương 8 hướng mà tới, lại bị hắn nhẹ nhõm chống cự. Linh nhãn thuật phía dưới, trong nước biển trôi nổi huỳnh quang tạo loại như là rơi là tả ngôi sao, ngẫu nhiên có một bạc bảy cá lướt qua, chỉ là những thứ này cá con liền luyện khí kỳ yêu thú đều không phải, đối với hắn không có mảy may viện trợ. Hắn giống như cá bơi xuyên qua, đầu ngón tay xẹt qua chỗ, dòng nước tự động phân hướng hai bên. Tham dò đường này, ngay tại hắn coi là vùng biển này quá mức lúc bình tĩnh, một luồng hung lệ khí tức tự nhiên xuống mới đánh tới. Vương Lăng Phong xoay người tránh đi nháy mắt, một đạo hắc ảnh lướt qua bên cạnh eo của hắn lướt qua, sắc bén vây lưng tại hắn áo bào bên trên cắt ra năm đạo vết rách. Là một đầu thân dài gần 4 trượng huyền băng cá mập, bảy màu xanh bên trên ngưng kết nhỏ vụn băng lăng, trong mắt hiện ra khiến người cảm thấy lạnh lẽo hàn quang. Trúc cơ viên mãn khí tức, so hắc tiểu đảo cá mập vương càng hơn một bậc. Đến rất đúng lúc. Trong mắt Vương Lăng Phong sắc nhọn ánh sáng lóe lên, tay phải ngưng tụ 10 thành linh lực. Tại huyền băng cá mập xoay người đánh tới nháy mắt, hắn không những không tránh, ngược lại đón cá mập hôn phóng đi. Đầu ngón tay ánh sáng vàng xuyên thấu dòng nước, tinh chuẩn đâm vào cá mập mắt trái, đồng thời tay trái bấm quyết dẫn động thủy tiên thuật, nam đạo mũi tên nước hiện lên hình khuyên bắn về phía cá mập mang. Màu xanh sẫm huyết dịch ở trong nước biển nổ tung, huyền băng cá mập đau đến điên cuồng bung đôi, nhấc lên dòng nước hình thành vòng xoáy. Vương Lăng Phong dựa thế xoay người cưỡi lên cá mập lưng, tay phải thành quyền đánh tới hướng cá mập đỉnh đầu cốt giáp. Răng giáp giòn vang bên trong, cốt giáp vỡ vụn, hắn lấy tay đi sâu vào, trực tiếp bóp nát cá mập não. Thân thể cao lớn dần dần cứng ngắc, cuối cùng hóa thành một cái màu xanh thẳm tinh thể. Vương Lăng Phong đem tinh thể thu vào túi trữ vật, đang muốn tiếp tục thâm nhập sâu, một đạo nóng bỏng ánh sáng màu đỏ đột nhiên xuyên thấu nước biển, mang theo chói tai tiếng xé gió bắn về phía hậu tâm hắn. Hắn bỗng nhiên xoay người, kiếm vàng gậy tại ánh sáng màu đỏ bên trên. Cái kia càng là một tấm thiêu đốt hỏa phù, bị ánh sáng vàng đánh trúng sau nổ tung một đám lửa, nước biển bị thiêu đốt đến sôi trào lên, nổi lên mảng lớn xương trắng. Lẫn mất ngược lại là rất nhanh. Phách lối tiếng cười từ bên trên truyền đến, Triệu Viêm dẫm lên một đạo hỏa diễm phù lơ lửng tại mặt biển, áo bào và táo bị gió biển cùng hơi nước thổi đến bay phất phới. Hắn nhìn xem trong nước biển Vương Lăng Phong, nhếch miệng lên không che giấu chút nào niệm ai, ta tưởng là ai ở chỗ này săn giết yêu thú, nguyên lai là Nam Hải Thương hội tiểu luyện đan sư. Như thế nào, không thật tốt chờ tại lò bên cạnh chơi đùa dược thảo, chạy đến cái này trong biển sâu chịu chết. Thức thời liền mau đem trên người người tinh thạch toàn giao ra. Vương Lăng Phong nổi lên mặt nước, linh lực tại bên ngoài thân chậm rãi lưu chuyển, người của Huyền Nguyệt Tông đều ưa thích sau lưng đánh lén. Đánh lén? Triệu Viêm giống như là nghe được chuyện cười lớn, từ phù trong túi móc ra 3 tấm bùa vàng, đầu ngón tay linh lực rót vào nháy mắt, lá bùa giấy lên hừng hực lửa mạnh. Đối phó ngươi loại phế vật này, còn cần đánh lén. Phía trước trên thuyền nhìn ngươi có chút thủ đoạn, vốn cho rằng là cái giấu rốt cao thủ, không nghĩ tới liền trúc cơ viên mãn cũng chưa tới. Hắn đột nhiên tăng thêm ngữ khí, trong mắt tràn đầy ngạo mạn, chỉ bằng ngươi, cũng xứng giành với chúng ta kết đan linh vật. 3 đạo hỏa phù đồng thời ném ra, tại không trung hóa thành ba đầu hỏa long, đầu đôi lẫn nhau ngậm hình thành vòng lửa, đem Vương Lăng Phong gắt gao vây ở trung ương. Ngọn lửa thiêu đốt nước biển sinh ra trong xương trắng, Triệu Viêm âm thanh mang theo nghiền ép cảm giác ưu việt, thức thời một chút liền đem tất cả bản nguyên tinh thể giao ra, quỳ xuống đến dập đầu ba cái, lại cùng ta ký kết khế ước nô lệ, vĩnh sinh vĩnh thế vì ta luyện đan. Không phải vậy, ta nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Vương Lăng Phong không nói gì, chỉ là chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Máu vàng tại trong mạch máu gào thét, kim đan kỳ nhục thân lực lượng không giữ lại chút nào bộc phát. Tại hỏa long gần khép lại nháy mắt, hắn bỗng nhiên chìm thân vào biển, đồng thời hai tay đánh ra mặt nước, hai đạo tường nước nhảy lên, tạm thời ngăn trở ngọn lửa lan tràn. Ồ, còn biết đùa thủy hành pháp thuật. Triệu Viêm cười nhạo một tiếng, lại móc ra hai cái bạo viêm phủ đáng tiếc ở trước mặt ta đùa những thứ này, bất quá là múa dịu quá mắt thợ. Lá bùa nổ tung nháy mắt, ngọn lửa màu đỏ thôn vệ tường nước, nhiệt độ cao nhường nước biển kịch liệt lan lộn. Vương Lăng Phong tại dưới nước vận chuyển kinh hồn độn, thân ảnh ở trong nước biển lôi ra một chuỗi tàn ảnh, vây quanh Triệu Viêm phía sau lúc, Tiễn Bàng đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước, thẳng đến hắn nắm phủ tay phải. Điều trùng tiểu kỹ. Triệu Viêm sớm có phòng bị, cánh tay trái vung ra một tấm cứng băng phủ tường băng nháy mắt ngăn trở ánh sáng vàng, đồng thời tay phải lôi bạo phủ đạn ném ra. Màu tím đen lôi điện trên mặt biển nổ vang, dòng điện thuận nước biển lan tràn, lại nhường Vương Lăng Phong động tác chậm chạp mấy mắt. Chính là cái này một cái chớp mắt dừng lại, Triệu Viêm công kích đã như mưa to gió lớn đánh tới. Phượng Linh phù hóa thành màu vàng xiềng xích cuốn về tứ chi, phong nhận phù cắt đứt không khí hình thành bí mật lưới, đáng sợ nhất chính là tấm kia đốt tiên phù hóa thành lớn gần trượng hỏa cầu treo giữa không trung, nóng rực sóng khí nhường nước biển đều tại bốc hơi. Vương Lăng Phong đột nhiên chìm vào biển sâu, đồng thời dẫn động thổ hành linh lực. Đáy biển bùn cắt bị hắn cưỡng ép nhấc lên, hình thành đục ngầu màn khói. Tại Triệu Viêm thần thức dò xét bị ngăn trở nháy mắt, hắn tiêu hao một nửa linh lực phát động kinh hồn độn, thân ảnh như mũi tên rời cùng sông ra màn khói, phá trận quyền mang theo thổ hành linh lực nặng nề, hung hăng đánh tới hướng Triệu Viêm lực. Phanh tiếng vang bên trong, Triệu Viêm bị cỗ này cự lực tung bay ra ngoài, đâm vào hỏa cầu bên trên lại đạn trở về, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn vừa kinh vừa sợ, nhục thể của ngươi có gì đó quái lạ. Ngươi là thể tu? Làm sao có thể? Ngươi không biết sự tình, còn nhiều nữa. Vương Lăng Phong lấn người mà lên, kiếm vàng cùng mũi tên nước giao thế thi triển, thỉnh thoảng cương mãnh như sấm sét, thỉnh thoảng mềm dẻo chảy xiết nước. Hắn cố ý đem chiến trường dẫn hướng mặt biển cùng nước biển chỗ giao giới, nhường Triệu Viêm hỏa phù uy lực khó mà hoàn toàn thi triển. Triệu Viêm bị triệt để chọc giận, móc ra cuối cùng 5 tấm phụ chú, muốn chết. 5 tấm lá bùa đồng thời thiêu đốt, hóa thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 đạo linh quang, lại tạo thành giản dị ngũ hành trận, đem Vương Lăng Phong vây ở trung ương. Tam giai phù sư thủ đoạn, há lại là ngươi có thể tưởng tượng. Hắn cười gần bấm niệm pháp quyết, cái này ngũ hành diện hồn trận đủ để cho ngươi hình thần câu diện. Trong trận linh quang tăng gọn, 5 loại linh lực va chạm vào nhau, hình thành xoắn giết hết thể gió bão. Vương Lăng Phong lại đột nhiên cười, trong cơ thể ngũ hành linh lực đồng thời vận chuyển, cùng ngoài trận ngũ hành linh quang sinh ra kỳ diệu cộng minh. Cảm ơn ngươi đưa ta một món lễ lớn. Tại Triệu Viêm ánh mắt kinh hãi bên trong, Vương Lăng Phong chẳng những không có bị trận pháp xoắn giết, ngược lại mượn cơ hội dẫn động trong cơ thể ngũ hành linh lực. Ngũ hành giao hòa, lại để hắn linh lực vận chuyển đột nhiên gia tốc. Không có khả năng. Triệu Viêm muốn rách cả mí mắt, muốn phải thu hồi trận pháp, lại phát hiện chính mình sớm đã không chế không được trận pháp. Ngay tại trận pháp gần tán loạn mấy mắt, Vương Lăng Phong quát lên một tiếng lớn, huyết ma biến phát động, cao ba trượng màu vàng huyết ma hình thái phá trận mà ra, tay phải trực tiếp bắt lấy Triệu Viêm cái cổ. Tha mạng. Triệu Viêm cuối cùng cảm nhận được sợ hãi tử vong, mấy chương tam giai lá bùa từ tay run rẩy bên trong trượt xuống, ta là Huyền Nguyệt Tông đệ tử đi truyền, giết ta, tông môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vương Lăng Phong nhìn xem hắn mặt hoảng sợ, trong mắt không có mảy may thương hại. Muốn năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, xương cốt vỡ vụn giòn vang tại tiếng sóng bên trong phá lệ rõ ràng. Triệu Viêm thân thể mềm xuống dưới, trong mắt ngạo mạn cùng hoảng sợ cùng nhau dập tắt. Vương Lăng Phong tiện tay đem thi thể ném vào biển rộng, trong nước biển nháy mắt dâng lên dòng chảy ngầm, rõ ràng có hải thú bị mùi máu tươi thu hút. Hắn nhìn qua trong tay thêm ra đến túi chữ vật cùng một cái kim đan kỳ hỏa hành bản nguyên tinh thể còn có một cái kim đan kỳ kim hành bản nguyên tinh thể, xoay người chìm vào biển sâu. Nước biển dần dần khôi phục lại bình tĩnh, giống như chưa bao giờ có chém giết. Ngũ hành bản nguyên đã đến thứ tư, chỉ cần tại đây mảnh biển rộng tìm tới một cái kim đan yêu thú đem nó đánh giết liền có thể thành công. Nhờ có Triệu Viêm phần này đại lễ thật to tăng tốc tập hợp đủ ngũ hành bản nguyên tinh thể tiến độ. Nghĩ tới đây, Vương Lăng Phong lập tức nhiệt tình mười phần, xoay người chui vào càng sâu hải vực dò xét. Chương 83, rời đi bí cảnh người đăng, ý nô hạ biển sâu u lam bên trong, phong linh nhãn thuật của Vương Lăng xuyên thấu 100 trượng vị vực, cuối cùng khóa chặt cái kia đạo vốn quanh tại đá san hô bên trên quái vật khổng lồ. Hải giao thân dài 7 trượng, màu xanh đen vậy như huyền thiết đúc thành, mỗi mảnh lân giáp biên giới đều hiện ra băng lam linh quang, dưới bụng bốn chảo nắm chặt đá ngầm, vây bôi lắc nhẹ ở giữa liền nhấc lên dòng chảy ngầm. Kinh người nhất chính là nó đỉnh đầu đôi sừng kia, hình dạng xoắn ốc sừng nhọn ngưng kết khoảng tấc dày băng cứng, rõ ràng đã xem hệ thủy thần thông tu luyện tới cực hạn. Đây là một đầu hàng thật giá thật kim đan sơ kỳ hải giao. Vương Lăng Phong lặng yên vận chuyển liễm tức quyết, tay phải linh lực hội tụ sớm đã vận sức chờ phát động. Hắn biết rõ đối phó loại này cấp bậc yêu thú, nhất định phải chiếm trước tiên cơ. Đầu ngón tay ngưng tụ bảy thành linh lực, một chuôi sáng chói kiếm vàng bắn về phía hải giao mắt trái. Ánh sáng vàng xuyên thấu dòng nước ngay mắt, hải giao đột nhiên mở mắt, đồng tử dựng thẳng bên trong lóe qua hàn quang, đầu lâu hơi nghiêng lại lấy trên sừng băng cứng đó đỡ. Ken, kim thạch giao minh giòn vang tại dưới nước nổ tung, kiếm vàng lại bị băng sừng bắn bay, tiêu tán ở trong nước biển, chỉ ở lân giáp bên trên lưu lại nhàn nhạt bạch vân. Hải giao bị triệt để chọc giận, ngoác ra cái miệng rộng, một luồng hơi lạnh thuận dòng nước phun ra ngoài. Những nơi đi qua, nước biển nháy mắt ngưng kết thành băng, liền đá san hô đều chụp lên tầng sương trắng, hướng phía Vương Lăng Phong lan tràn mà tới. Đến hay lắm. Vương Lăng Phong không lùi mà tiến tới, huyết ma biến bỗng nhiên phát động, cao 3 trượng màu vàng thân thể ở trong nước giãn ra, cánh vàng vỗ luồng không khí tách ra bộ phận hàn khí. Hắn tay trái bấm quyết dẫn động thủy tiễn thuật, năm đạo mũi tên nước cũng không phải là công kích, mà là tại trước người dệt thành thủy bóng, mượn hàn khí đông kết thành băng thuẫn. Ngay tại băng thuẫn ngăn trở hàn khí nháy mắt, tay phải hắn nắm quyền, phá trận quyền lôi cuốn lấy thổ hành linh lực đánh tới hướng hải giao bảy tấc. Nơi đó là lân giáp yếu kém nhất chỗ, mơ hồ có thể thấy được màu xanh nhạt da thịt. Hải giao đuôi dài quét ngang, mang theo thiên quân lực lượng quất hướng Vương Lăng Phong bên eo. Vương Lăng Phong mượn quyền tình xung lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi vây đuôi, lại bị quét lên dòng chảy ngầm bén đến khí huyết cuộn cuộn. Giống. Hải giao gặp hắn cận thân, bốn chảo đồng thời bung ra đáng ngầm, thân thể cao lớn như du long của tới, trên lợi chảo băng lăng lập loè chí mạng hàn quang. Vương Lăng Phong trong mắt chợt co lại, cánh vàng đột nhiên quay nước, thân hình nhanh chóng thối lui đồng thời đầu ngón tay liên đạn kim linh chỉ. Lần này hắn không còn nhắm chuẩn yếu hại, mà là chuyên bắn hải giao chỗ gấp nối mềm mại. Phốc phốc vài tiếng nhẹ vang lên, màu xanh sẫm huyết dịch ở trong nước tràn ngập. Hải giao đau đến nóng nảy, đột nhiên mở đầu, băng trên sừng ngưng tụ lại bóng rổ đại thủy cầu bên trong bọc lấy vô số băng châm, chính là bản mệnh thần thông của nó huyền băng thứ. Vương Lăng Phong đại não cấp tốc vận chuyển, nháy mắt tính ra băng châm quy tích. Hắn đột nhiên chìm thân, hai tay ấn về phía đáy biển bùn cát, thổ thứ thuật phát động nháy mắt, năm đạo trượng cao gai đá nhảy lên, đem thủy cầu gắt gao kẹt tại bên trong khe đá. Nổ! Hải giao gầm hét, thủy cầu ầm ầm nổ tung, băng châm xuyên thấu gai đá khe hở bắn về phía Vương Lăng Phong, lại bị hắn bên ngoài thân huyết khí vàng nóng ngăn tại ba thước bên ngoài. Thừa dịp hải giao lực cũng đã hết, Vương Lăng Phong thiêu đốt tinh huyết thôi động kinh hồn độn, thân ảnh ở trong nước lôi ra tàn ảnh, nháy mắt xuất hiện tại hải giao vây lưng chỗ. Nơi đó không có cứng vảy bao trùm, chỉ có tầng chân nhắn màng mỏng. Tay phải hắn thành chảo, ánh vàng cùng quyền kình sẽ lẫn, hung hăng đâm vào màng mỏng. Kịch kha zzz, hải giao phát ra thê lương hí lên, thân thể cao lớn điên cuồng bặm mẹo, tính toán đem trên lưng nhân loại bung rơi. Vương Lăng Phong hai chân như kìm sắt kẹp lấy giao thần, tay trái bắt lấy vây lưng mặc cho sóng ngầm xé rách, tay phải từ đầu đến cuối tại đi sâu vào. Đầu ngón tay cuối cùng chạm đến cứng cỏi tĩnh mạch, hắn bỗng nhiên phát lực, đem hỗn độn huyết châu từ đan điền gọi ra. Ánh sáng vàng bao phủ xuống, hải giao tinh huyết bị điên cuồng rút ra, nguyên bản cuồng bạo thân thể dần dần cứng ngắc. Sau nửa canh giờ, hải giao triệt để mất đi sức sống, thân thể khổng lồ hóa thành một cái màu xanh thẳm tinh thể, bên trong lưu chuyển thủy hành bản nguyên so trước đó tất cả tinh thể cộng lại còn muốn nồng đậm. Vương Lăng Phong thu hồi tinh thể, đang muốn kiểm tra thu hoạch, bên hai đột nhiên chuyển đến mơ hồ nói nhỏ: "Bản nguyên, cho ta." Âm thanh giản mua khàn giọng, giống như là từ dị xét đồ sắt bên trong gạt ra, thuận dòng nước chui vào ốc nhĩ. Vương Lăng Phong theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp đá san hô chỗ sâu có cái đen xì hang đá, cửa hang bị tầng màu tím nhạt màn sáng bao phủ, mơ hồ có phủ văn lưu chuyển. Hắn nắm chặt nắm đấm, kim linh chỉ tại trong tay áo xúc thế, chậm rãi đi vào hang đá. Sau màn sáng trên bệ đá, một đoàn hơi mở hư ảnh chính ngồi xếp bằng, trung quanh thì là lít nha lít nhít trận văn. Hư ảnh thân mang tản tạ đạo bảo, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có hai mắt lập lòe yếu ớt linh quang, càng là một đạo tàn hồn. Tàn hồn cảm nhận được khí tức người sống, chậm rãi ngẩng đầu, cuối cùng, có người đến. Người là ai? Vương Lăng Phong cảnh giác dò xét bốn phía, hang đá trên vách đá khắc đầy phù văn tối nghĩa, đang phát ra giam cầm lực lượng. Lão phu là ai không trọng yếu. Tàn hồn âm thanh mang theo mệt nhọc, đem ngươi trên thân bản nguyên tinh thể cho ta một chút, nhường lão phu nhiều càng cứng chút thời gian. Vương Lăng Phong nhíu mày, ta dựa vào cái gì cho ngươi? Tàn hồn đột nhiên cười, tiếng cười tại bên trong hang đá quen quần, mang theo vài phần quỷ dị, ngươi cho rằng những thứ này tinh thể, ngươi có thể mang ra bí cảnh. Vương Lăng Phong trong lòng cảm giác nặng nề, ngươi biết đây là có chuyện gì? A Tàn hồn hư ảnh nhạt một chút, cái này bí cảnh vốn là thánh địa sân thí luyện, những thứ này bản nguyên tinh thể bất quá là ghi điểm công cụ. Chúng ẩn chứa bản nguyên cùng bí cảnh tương liên, rời đi bí cảnh liền sẽ tiêu tán, ngươi muốn dùng tới tu luyện, bất quá là uổng phí sức lực. Vương Lăng Phong tức giận trong lòng, vậy ta đây vài ngày chém giết đều là uổng công, cũng không tất cả đều là. Tàn hồn chậm rãi nói, tinh thể dù mang không đi, thế nhưng là cùng yêu thú chém giết lấy được kinh nghiệm chiến đấu có thể mang đi, đây cũng là thí luyện bí cảnh ý nghĩa tồn tại. Hắn dừng một chút, giống như là nhớ ra cái gì đó, cười nói, kém chút quên, cái này bí cảnh không có người làm tiến hành giữ gìn bổ sung, phía ngoài yêu thú đều không có mấy cái đi. Lão phu vốn là trông coi bí cảnh trưởng lão, bởi vì xúc phạm môn quy bị nhốt ở đây. Ngày nay bí cảnh bản nguyên hao hết, lão phu tàn hồn cũng nhanh tán. Tàn hồn nhìn về phía Vương Lăng Phong, ngươi đem trừ cái kia 5 cái kim đan tinh thể bên ngoài bản nguyên đều cho ta, lão phu có thể trợ ngươi đánh vỡ tinh thể cùng bí cảnh liên hệ, nhường ngươi mang đi cái kia 5 cái hạch tâm bản nguyên. Vương Lăng Phong trầm mặc một khắc, linh nhãn thuật quét qua tàn hồn. Đối phương sắc thực vô cùng suy yếu, giang cầm phù văn cũng tại dần dần mất đi hiệu lực, không giống có trá. Tốt. Hắn lấy ra trừ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 cái kim đan tinh thể bên ngoài tất cả bản nguyên, toàn bộ vứt cho tàn hồn. Tàn hồn hư ảnh tiếp được tinh thể, tham lam hấp thu bên trong bản nguyên chi lực, nguyên bản mơ hồ khuôn mặt rõ ràng một chút. Hắn đưa tay kết ấn, một đạo màu xám linh quang rơi vào 5 cái kim đan tinh thể bên trên. Vương Lăng Phong chỉ cảm thấy đầu ngón tay chợt nhẹ, nháy mắt thu vào túi trữ vật. Đa tạ tiền bối. Tàn hồn khoát tay áo, nói, ta giúp ngươi lấy đi 5 cái tinh thể đã chạm đến bí cảnh lần danh, lập tức các ngươi liền biết bị chuyển tống đi. Lời còn chưa dứt, toàn bộ hang đá đột nhiên kịch liệt rung động, trên vách đá phủ văn liên tiếp nổ tung. Vương Lăng Phong chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng không gian đánh tới, ý thức nháy mắt mơ hồ. Lần nữa mở mắt lúc, hắn đã trở lại vô tận chi hải trên mặt biển, bên cạnh Nam Hải Minh Châu Hào cùng trước mắt vòng xoáy chứng minh hắn đã trở lại ngoại giới. Trong túi chứa vật 5 cái kim đan tinh thể tản ra ôn nhuận linh quang, chứng minh bí cảnh kinh lịch cũng không phải là hư ảo. Hắn nhìn qua bên cạnh lần lượt bóng người xuất hiện, biết rõ tất cả mọi người đã bị truyền tống ra tới, chỉ là không biết bọn hắn phát hiện chính mình không thu hoạch được gì lúc, sẽ là loại vẻ mặt nào. Chương 84, không thu được gì. Người đăng, y nộ hạ không gian ba động như gợn sóng tan hết, mấy chục đạo thân ảnh lão đạo xuất hiện tại vòng xoáy biên giới mặt biển, tay áo bên trên còn dính lấy bí cảnh hơi nước cùng bụi đất. Linh lực hỗn loạn các tu sĩ ho khan lấy xóa đi trên mặt nước biển, chưa tỉnh hồn liếc nhìn một phía, thẳng đến trông thấy quen thuộc Nam Hải Minh Châu hào treo ở sóng biết phía trên, căng cứng thần kinh mới thoáng thoải mái. Đại tiểu thư, Nam Hải Thương hội các tu sĩ giống như là tìm được chủ tâm cốt, ào ào hướng phía Tô Thanh Diên tụ lại. Có áo người áo nhuốm máu, có người túi chứa vật giống tuyết, rõ ràng tại bên trong bí cảnh không ít bị tội. Tô Thanh Diên đứng ở đầu thuyền kiểm kê nhân số, xanh nhạt váy sam dù dính chút nước đọng, thần sắc nhưng như cũng bình tĩnh, chỉ là tầm mắt quét qua đám người lúc, như có như không dừng lại chỉ chốc lát. Một bên khác, Huyền Nguyệt Tông các đệ tử cũng tại nhanh chóng tập hợp. Tu sĩ áo bào xám, cũng chính là phía trước dấu ở khoang tàu Kim Đan kỳ hộ đạo trưởng Lao Trương Thành, chính nhíu mày kiểm kê nhân số, làm ánh mắt lặp đi lặp lại lướt qua cuối cùng mấy cái vị trí lúc, sắc mặt một chút xíu chìm xuống dưới. Các ngươi Triệu sư minh đâu? Hắn bắt lấy một cái tuổi trẻ đệ tử cánh tay, âm thanh bởi vì vội vàng mà phát gấp, các ngươi cuối cùng nhìn thấy hắn là ở đâu? Đệ tử kia bị tóm đến đau nhức, cuống quýt lắc đầu, "Trương trưởng lão, chúng ta tại hỏa vực sau khi tách ra liền không có gặp lại qua Triệu sư minh. Hắn nói muốn một người tìm kết đan linh vật, còn nói chúng ta cản trở." Còn lại mấy cái Huyền Nguyệt Tông đệ tử cũng ào ào phụ họa, đều là lời cuối cùng nhìn thấy Triệu Viêm lúc, hắn chính hăng hái xoay người rời đi, tuyên bố muốn thu ôm bí cảnh tất cả linh vật. Trương Thành sắc mặt triệt để đen. Triệu Viêm là tông chủ đệ tử đi chuyển, nếu là gây tại bên trong bí cảnh, hắn cái này dẫn đội cung phụng khó từ tội lỗi. Hắn bỗng nhiên quay đầu, tầm mắt như lao đâm về Tô Thanh Diên, linh lực đột nhiên tăng vọt, kim đăng kỳ uy áp như mây đen áp đỉnh bao phủ toàn bộ mặt biển. "Tô đại tiểu thư, nhà ta Triệu sư đi đâu? Có phải hay không các ngươi Nam Hải Thương hội làm quỷ?" Trên mặt biển không khí nháy mắt ngưng kết. Nam Hải Thương hội các tu sĩ hào hào tế ra pháp khí, đứt thuốc tiến lên một bước, đạo bào màu xám đen không rõ mà bay, cùng Trương Thành uy áp địa vị ngang nhau, Trương cung phụng nói cẩn thận. Bên trong bí cảnh đều bằng bản sự, người của Huyền Nguyệt Tông mất tích, dựa vào cái gì lại đến trên đầu chúng ta? Không tệ các ngươi lại ai? Trương Thành giận quá thành cười, chỉ vào Tô Thanh Liên, toàn bộ bên trong bí cảnh, chỉ có các ngươi Nam Hải Thương hội có động cơ. Triệu sư điệt tay cầm tam giai phụ chú, bình thường yêu thú không gây thương tổn được hắn, nhất định là các ngươi vì duy nhất thôn linh vật xuống bàn tay đen. Tô Thanh Diên nhíu mày, âm thanh rõ ràng chân lại mang theo lệnh ý, Trương cung phụng, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói loạn. Bí cảnh truyền tống ngẫu nhiên, ta cùng Triệu sư minh chưa hề chạm mặt, từ đâu đến giết người đoạt bảo nói chuyện? Không có chạm mặt, ai mà tin? Trương Thành từng bước ép sát, đầu ngón tay đã cầm bốc lên một tấm bùa vàng, hôm nay các ngươi nếu không thể cho ta một cái công đạo, đừng trách ta vén các ngươi cái này Nam Hải Minh Châu hảo. Làm càn. Đức thuốc âm thanh đột nhiên chuyển lệ, nguyên bản thu liễm khí tức triệt để bộc phát. Kim đan trung kỳ linh lực giống như là biển gầm càn quét ra, lại mạnh mẽ vượt trên Trương Thành khí thế, để hắn bóp phủ ngón tay khẽ run lên. Ngươi. Trương Thành vừa kinh vừa sợ nhìn chằm chằm Đức thuốc, ngươi càng là kim đan trung kỳ. Hắn vẫn cho là lão già này chỉ là người trúc cơ định phong người hộ đạo, không ngờ tới lại tàng đến sâu như vậy. Vương Lăng Phong đứng tại đám người phía sau, ung dung thản nhiên mà nhìn xem một màn này, trong lòng hiểu rõ. Nam Hải Thương hội xem như nam vực cự đầu, Tô Thanh Diên người hộ đạo sao có thể chỉ là trúc cơ. Trương Thành sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn muốn mượn Triệu Viêm mất tích cớ bắt chẹt Nam Hải Thương hội, giờ phút này thấy đối phương có kim đan trùng kỳ tọa chấn, nhìn lại mình một chút sau lưng chỉ còn mấy cái mang thương trúc cơ đệ tử, nơi nào còn dám động thủ. Tốt, rất tốt. Hắn quẳng xuống lời hung ác, ánh mắt hung ác nham hiểm quét qua Tô Thanh Diên cùng Đức Thúc, Nam Hải Thương hội, bút chướng này chúng ta Huyền Nguyệt Tông ghi nhớ. Ngày nào đó nhất định muốn các ngươi gấp trăm lần trả lại. Dứt lời, hắn từ túi trữ vật móc ra một chiếc dài hơn một trượng linh chu, linh lực rót vào sau nháy mắt phòng lớn. Huyền Nguyệt Tông các đệ tử chật vật leo lên thuyền, linh chu bổ ra sóng lớn, hướng phía Nam Lâm thành phương hướng đội va đi, đảo mắt liền thành trên mặt biển một cái chấm đen nhỏ. Trên mặt biển uy áp tản đi, Nam Hải Thương hội các tu sĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Đức Thúc trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ. Lên thuyền đi. Tô Thanh Diên thu hồi tầm mắt, ngựa khí khôi phục bình tĩnh, xoay người đạp lên bàn cầu. Các tu sĩ theo thứ tự lên thuyền, đến Thiên Vương Lăng Phong lúc, Tô Thanh Diên bỗng nhiên dừng bước lại, tầm mắt nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, liền xoay người đi vào khoang tàu. Vương Lăng Phong nhìn qua bóng lưng của nàng, xem ra vị này Nam Hải Thương hội đại tiểu thư cũng không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nam Hải Minh Châu hào chậm rãi lái rời Tinh Sa đảo, trên bong tàu các tu sĩ top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thảo luận bí cảnh tinh lịch. Ta tại thủy vực chờ 3 ngày, liền yêu thú cấp 2 cái bóng đều không thấy được, vẹn vẹn có mấy cái luyện khí bản nguyên tinh thể, cuối cùng cũng mang không ra. Ta tại hỏa vực kém chút bị đốt thành than cốc, kết quả ra tới lúc vẫn là hai tay trống trơn. Các ngươi nói, cái này bí cảnh đến cùng có làm được cái gì? Bản nguyên tinh thể nắm bắt tới tay cũng dùng không được, còn mang không ra. Phàn nàn âm thanh liên tiếp, mọi người đều là tay không mà bể, hai đầu lông mày tràn đầy thất lạc. Vương Lăng Phong tựa ở mép thuyền, nghe những nghị luận này, nhớ tới trong hang đá cái kia đạo tàn hồn. Tinh thể mang không đi, linh vật không thấy, chẳng lẽ cái này bí cảnh thật chỉ là cái sân thí luyện? Lúc này, Tô Thanh Diên mang theo Đức Thúc đi tới, tầm mắt quét qua đám người, mọi người trước kiểm kê thu hoạch, không cần nói được cái gì, đều báo lên nhìn xem. Một phen thống kê xuống tới, kết quả khiến người thất vọng. Chỉ có vài quặng bình thường linh thảo, tại bên trong tu tiên giới bất quá là khắp nơi có thể thấy được cỏ dại. Liền Tô Thanh Diên chính mình cũng không mang ra bảo bối gì. Cái này kỳ quái. Đức Thúc sờ lấy sợi râu, cau mày, cái này bí cảnh, sao lại thế? Tô Thanh Diên trầm mặc khoảng khắc, đồng nhiên nhìn về phía Vương Lăng Phong, Lâm đạo hữu, ngươi tại bên trong bí cảnh nhưng có phát hiện gì? Vương Lăng Phong nên tiếp ánh mắt của nàng, thản nhiên nói, ta tại rừng rậm cùng trong sa mạc giết chút yêu thú, chỉ lấy được chút bản nguyên tinh thể, lúc rời đi còn bị một đạo tản hồn báo cho, những tinh thể kia mang không ra bí cảnh. Hắn dự định nói rõ sự thật, dù sao nói chân tướng đối với mình cũng không chỗ xấu. Tàn hồn. Tô Thanh Diên trong mắt lóe lên một tia rất ngạc nhiên, nó còn nói cái gì? Nói cái này bí cảnh là thánh địa sân thí luyện tinh thể chỉ là ghi điểm công cụ. Vương Lăng Phong thuật lại lấy tàn hồn lời nói, quan sát đến Tô Thanh Diên phản ứng. Tô Thanh Diên nhìn về phía mặt biển ngoài cửa sổ, giận quá thành cười, nói như vậy, cái gọi là kết đan linh vật, có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại. Chân chính thu hoạch là chúng ta tại bên trong bí cảnh lấy được lịch luyện. Bất quá bất đắc dĩ quy vô làm sao, nàng vẫn là quay đầu nhìn về phía đám người, ngữ khí kiên định, cùng yêu thú chém giết kinh nghiệm, ứng đối nguy cơ tâm trí, những cái này mới là so linh vật thứ càng quý giá. Các tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, mới đầu còn có chút không cam lòng, nhưng tinh tế suy nghĩ một chút, tại bên trong bí cảnh sát thực so thường ngày tu luyện càng có thể kích phát tiềm lực. Vương Lăng Phong nhìn xem Tô Thanh Diên ung dung bên mặt, mặc dù thầm nghĩ cười, nhưng vẫn là đối vị đại tiểu thư này nhiều hơn mấy phần tán thành. Có thể tại bầu trời tay mà về tình huống dưới còn có thể an ủi, lắc lư, người khác, phần này tâm cảnh sát thực không tầm thường. Nam Hải Minh Châu hảo phá vỡ sóng lớn, hướng phía Nam Lâm Thành chạy tới. Trên bong tàu nghị luận dần dần lắng lại, chỉ còn lại có gió biển cùng buồm tiếng vang. Vương Lăng Phong nắm chặt trong ngực túi chứa vật, năm cái kim đan tinh thể tại trong túi tản ra yêu ớt tấm áp. Mặc kệ lần này bí cảnh chuyến đi kết quả như thế nào, hắn đều chiếm được mong muốn nhất đồ vật. Ngưng kết kim đan con đường, cuối cùng tại dưới chân trải rộng ra. Chương 85, đáy biển tiềm tu người đăng, ý nộ hạ Nam Lâm Thành gió biển mang theo dâm đạm ý lạnh, Vương Lăng Phong đạp lên hoàng hôn trở lại Nam khu tiểu biệt lúc, khắc hoa sau cửa gỗ lập tức chuyển đến quen thuộc động tĩnh. Trở về, thân ngoại hóa thân nâng cái hộp ngọc từ phòng luyện đan đi ra, áo bào xám bên trên dính lấy nhàn nhạt mùi thuốc, tháng này đan dược đều luyện tốt. Vương Lăng Phong tiếp nhận hộp ngọc, thần thức quét qua liền biết số lượng không sai lầm. Phân thân luyện đan thủ pháp cũng đã phát thuần thục, thậm chí có thể tại hỏa hầu điều khiển bên trên làm ra nhỏ bé điều chỉnh, điểm này ngay cả bản thể hắn đều mặc cảm. Vất vả ngươi. Hắn đem đan dược thu vào túi trữ vật, tầm mắt rơi vào sân nhỏ nơi hẻo lánh, nơi đó mới đắp cái giản dị phơi giá thuốc, vài cọng thảo dược ngay tại gió đêm bên trong hơi chập chờn. Vừa vặn thừa dịp ngươi không tại, đem dược điền lật lần. Hóa thân đầu ngón tay xẹt qua trên lá cây giọt sương, đúng rồi, muốn tan đếm thử luyện chế tam giai đan dược sao? Trước không dùng. Vương Lăng Phong khoát khoát tay, xoay người đi vào phòng chính, ta muốn bế quan chút thời gian, trong viện sự tình ngươi nhiều chiếu khán. Hắn trở tay bày ra cách đâm trận, từ trong ngực lấy ra 5 cái túi chứa vật, trong đó 4 cái đến từ Huyền Nguyệt Tông tu sĩ, cuối cùng cái kia thêu lên chu sa phù văn, chính là Triệu Viêm đồ vật. Đầu ngón tay linh lực phất qua miệng túi, Triệu Viêm túi chứa vật ứng tiếng mở ra. Không giống với tu sĩ khác lộn xộn, vật phẩm bên trong xếp chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề, bên trái là 20 chồng lá bùa vàng, phía bên phải 7 biện chu sa, phù bút cùng 7-8 cái chứa linh mực bình ngọc nhỏ. Ngược lại là tỉnh ta không ít công phu. Vương Lăng Phong cầm lấy phù bút ước lượng, cán bút càng là dùng 100 năm thiết mục chế thành, ngòi bút hiện ra nhàn nhạt linh quang, hiển nhiên là trôi thượng phẩm linh khí. Bên trong túi trữ vật còn có mấy quyển sách, hắn thần thức quét qua liền tình tưởng đây là rất nhiều một giai nhị giai phù chú phương pháp luyện chế. Tiện tay lật ra nền tảng sách, bên trong kẹp lấy tấm vẽ tinh mỹ phù đồ, chu sa câu lệ giới hoa văn ở giữa lưu chuyển lên yếu ớt linh lực, chính là Triệu Viêm tại bên trong bí cảnh đã dùng qua lôi bạo phù. Trên tờ biên giới lít nha lít nhít viết chú giải, từ phù văn đi hướng đến linh lực rót vào thời cơ, đánh dấu đến tường tận vô cùng. Bất quá nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú vẫn là một bản trang bìa đều ố vàng cổ thư, ngũ hành diện hồn trận. Bản này cổ thư chú ý chính là một bộ trận pháp bố trí, vận chuyển phương pháp, nhất là hiếm thấy là, đây là một bộ phù trận. Từ xưa phù trận không phân biệt, phù đạo cùng trận đạo vốn là hình dạng và cấu tạo tương cận, liền có người đem hai dung hợp, sáng chế phù trận này thuận. Huyền Nguyệt Tông đệ tử đi chuyển, quả nhiên nội tình thâm hậu. Vương Lăng Phong đem chế độ sở hữu phù công cụ gom đến trong một gỗ, đột nhiên nhớ tới thân ngoại hóa thân nhàn rỗi cũng là luyện đan, không bằng để hắn kiêm tu phù thuật. Nhớ tới Huyền Nguyệt Tông những cái kia phù tu giàu không nhân tính, hỏa lực này bao trùm khoái cảm hắn cũng nghĩ thử một chút. Lúc này hóa thân vừa lúc bưng nước thuốc đi vào, thấy thế nhíu mày, đây là chế phù công cụ cùng thư tịch. Vương Lăng Phong đem hộp gỗ đẩy qua, người tiếp xuống trừ luyện đan, đem những này phù thuật hiểu rõ. Trước dùng một giai lá bùa luyện tập, tài liệu không đủ liền đi thương hội dẫn, nhớ ta chưa ngủ. Hóa thân cầm lấy phù sách lật hai trang, trong mắt lóe lên hứng thú, vừa bận đem phù đạo tu hành một phen. Hắn ngày nay cùng bản thể cùng hưởng thần hồn, tăng lên tu tiên bách nghệ làm ít công to. Giao phó xong việc vặt, Vương Lăng Phong trong đêm kiểm kê xong tất cả chiến lợi phẩm, từ Huyền Nguyệt Tông tu sĩ nơi đó tìm ra tam giai phù chú 3 tấm, linh thạch trung phẩm hơn 3000 khối, tăng thêm Triệu Viêm trong túi chứa vật phù bút cùng linh mực, đầy đủ trèo chống hắn dùng đến kim đăng kỳ. Sáng sớm hôm sau, Vương Lăng Phong dẫn theo chứa đan dược hộp ngọc đi hướng Nam Hải Thương hội. Dâu dê quản sự gặp hắn đến, trên mặt nếp gấp đều cởi mở, Lâm cung phụng có thể tính đến, ngài muốn thanh linh đan dược liệu đều chuẩn bị đầy đủ. Trước không đợi, Vương Lăng Phong đem đan dược đưa tới, ta đến dân tháng này bẩm lộc, mà khác muốn một cái thượng phẩm linh thú túi. Quản sự vội vàng đáp lời, một lát sau nâng cái thêu lên vân vân túi vải trở về, đây là dùng 1000 năm cá voi ra làm túi linh thú, bên trong đưa tụ linh trận, tính ngài 800 linh thạch trung phẩm. Vương Lăng Phong giao linh thạch, cầm lên túi linh thú xoay người rời đi. Trở lại tiểu biệt lúc, hóa thân ngay tại dược điền bên cạnh luyện tập vẽ dẫn một giai hỏa phù, trên lá bùa ngọn lửa dù yếu ớt lại ổn định. Vương Lăng Phong dặn dò hắn xem trọng sân nhỏ, xoay người dẫn theo túi linh thú đi hướng bên tàu. Vẫn tại chỗ cũ thuê linh trù, Vương Lăng Phong rót vào linh lực phía sau, thuyền nhỏ như mũi tên rời cùng sông ra cảng, hướng phía trong trí nhớ đáy biển động phủ phương hướng chạy tới. Nửa ngày sau, Linh Chu tại mảnh màu mực hải vực dừng lại. Vương Lăng Phong nhảy xuống nước, bên ngoài thân ngưng kết một tầng đạm kim quang choáng, nhẹ nhõm chống cự lấy biển sâu thủy áp. Làm đống kia màu xanh đen nham thạch xuất hiện tại bên trong tầm mắt lúc, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, phía trước bố trí giản dị huyễn trận còn tại vận chuyển, màu xám nhạt màn sáng đem động phủ cửa vào ngụy trang thành bình thường vách đá, liền thần thức đều có thể lướt qua. Đầu ngón tay linh lực điểm nhẹ chợt kỳ, màn sáng giống như thủy triều rút đi. Vương Lăng Phong đẩy ra nặng nề cửa đá, trước dùng thổ hành linh lực ra cố cửa vào, lại tại động phủ chỗ sâu một lần nữa bày ra bảy viên trận kỳ, lúc này mới tiến vào động phủ. Đi tới nhà gỗ, ánh mắt của hắn rơi trên mặt đất màu xanh đen trên tảng đá. Đầu ngón tay khẽ vuốt qua lạnh buốt mặt đá, có thể rõ ràng cảm nhận được phía dưới phun trào linh lực, kia là biển sâu linh mạch hoạch tâm chỗ, linh khí nồng nặc cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Hắn không có mảy may do dự, kim đan tiền kỳ luyện thể lực lượng bỗng nhiên bộc phát. Nắm tay phải lôi cuốn lấy phá trận quyền trầm ngưng kinh khí, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Một tiếng ầm ầm trầm đục, nham thạch hướng tiếng vỡ vụn, màu xanh đen mảnh đá vẩy ra như sao. Hắn bắt chước làm theo, quyền ảnh lên xuống ở giữa, đá vụn không ngừng chồng chất. Không ra khoảng khắc, bên dưới nhà gỗ mới đã bị đục ra một cái hơn một trượng sâu hố sâu. Đáy hố nham thạch hiện ra nhàn nhạt ánh sáng, tinh mịn linh văn tại khe đá ở giữa lưu chuyển, từng kia từng sợi linh khí như sương trắng buốt hơi lên, hút vào một cái liền cảm giác đan điền nở. Hố vách tường bị hắn dùng thổ hành linh lực thêm chút tu chỉnh, san phẳng như cát. Vương Lăng Phong thả người nhảy xuống, khuynh chân ngồi tại linh mạch nồng nặc nhất ở trung tâm. Ngẩng đầu nhìn lại, nhà gỗ mặt nền vừa lúc che khuất hố miệng, chỉ lưu một cái khe rọ vào dạ minh châu ánh sáng lạnh, đem hắn thân ảnh chiếu vào trên vách đá, lộ ra phá lệ cô tịch. Động phủ chỗ sâu truyền đến thạch nhũ giọt nước giòn vang, cùng đáy hố linh mạch phun trào quần quần âm thanh sen lẫn thành vận. Ngẫu nhiên có nước biển từ vách đá khe hở rót vào, nhỏ xuống tại bờ hố đá vụn bên trên, tỏa ra một mảnh nhỏ vết ướt, lại bị linh khí nồng nặc buốt hơi thành sương trắng. Bắt đầu đi, hắn nói nhỏ một tiếng, hôn nguyên công vận chuyển tới cực hạn. Bên dưới hố sâu mới linh mạch giống như bị tỉnh lại, linh khí nồng nặc giống như thủy triều tràn vào hắn toàn thân. Vương Lăng Phong khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên. Nguyên bản dừng lại tại trúc cơ hậu kỳ tu vi, tại linh mạch tẩm bổ phía dưới, như nước mùa xuân tràn đầy đê dâng lên. Hắn đắm chìm tại trong tu luyện, đối ngoại giới nhận biết dần dần mơ hồ. 3 năm sau, đáy hố linh quang đống nhiên tăng vọt. Vương Lăng Phong đống nhiên mở mắt ra, trong mắt ngũ hành linh quang quay vòng, trong cơ thể linh lực đã hùng hậu đến cực hạn, kinh mạch bị căng cứng hơi nở, lại tại ngũ hành bản nguyên điều hòa lại mềm dẻo như lụa. Tu vi, trúc cơ biến mãn, 100, trên bảng chỉ số dừng lại nháy mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được trong đan điền linh lực bắt đầu ngưng tụ, ẩn ẩn có đột phá gông cùng xiển xích dấu hiệu. Vương Lăng Phong chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, khí tức như mũi tên bắn về phía hố vách tường, lại tại trên nham thạch cứng rắn xuyên ra một cái lỗ nhỏ. 3 năm này hắn không chỉ đem tu vi nâng lên trúc cơ biến mãn, còn đem ngũ hành tiến giai pháp thuật tăng lên tới nhập đạo, là vì ngũ hành biến mãn. Hắn còn thuận tiện đem kinh hồng độn tăng lên tới nhập đạo, hắn hiện tại có thể ngắn ngủi tiến hành thuần gì, dù cho đến kim đăng kỳ, hắn độn thuật cũng vẫn như cũ xa xa dẫn trước đồng cấp. Vương Lăng Phong hít sâu một hơi, đưa tay gọi ra 5 cái tinh thể, ngũ hành bản nguyên tản mát ra ánh sáng óng ánh phát sáng, hầm lập tức màu sắc sặc sỡ đáy hố linh mạch vẫn tại phun trào, nồng độ linh khí đi qua 3 năm tiêu hao vẫn không thấy suy giảm. Hắn thẳng tắp sống lưng, tầm mắt rơi vào trong tay 5 màu tinh thạch. Hắn thẳng tắp sống lưng, tầm mắt rơi vào trong tay 5 màu tinh thạch bên trên. Đầu ngón tay tại đầu gối nhẹ nhàng gõ, máu vàng tại trong mạch máu chậm rãi lưu chuyển, cùng trong đan điền 5 màu linh lực chiếu lẫn. Thành tựu kim đan, ngay tại hôm nay. Chương 86, hữu chuyển kim đan. Trời ban thần thông người đăng, y nộ hạ một hành xanh biết như chồi non chui từ dưới đất lên, thổ hành vàng xám như núi cao trầm ngưng, kim hành sáng chói như sắc bén ra khỏi vỏ, hỏa hành hừng hực giống lửa cháy lan ra đồng cỏ đốm lửa nhỏ, thủy hành xanh thẳm như biển sâu dòng chảy ngầm. Vũ hành bản nguyên tại linh mạch trong vầng sáng nhẹ nhàng rung động, giống như cùng trong đan điền linh lực sinh ra cộng minh. Vương Lăng Phong đầu ngón tay run rẩy, đem 5 cái tinh thể theo thứ tự ấn về phía bụng dưới. Tinh thể chạm đến da thịt mấy mắt, liền hóa thành 5 đạo ánh sáng lấp lánh chui vào thể nội, thuận kinh mạch thẳng đến đan điền. Nguyên bản chống chạy đan điền lập tức bị 5 màu linh quang lấp đầy, vũ hành bản nguyên như 5 ngôi sao thần, dọc theo hỗn nguyên công tuần quỹ tích của trời dấu vết xoay chậm chậm, giữa lẫn nhau tương sinh tương khắc linh lực bắt đầu giao hòa, trong đan điền ương ngưng tụ thành một cái không ngừng co vào vòng xoáy. Lên Vương Lăng Phong khẽ quát một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết tốc độ nhanh như tàn ảnh. Vũ hành tiến giai pháp thuật ấn quyết ở trước ngực sen lẫn thành lưới, một hành linh lực tẩm bổ kinh mạch để phòng băng liệt, thổ hành linh lực gia cố đan điền hàng rào, kim hành linh lực sắc nhọn hóa vòng xoáy ngưng thực lực lượng, hỏa hành linh lực gia tốc dòng năng lượng chuyển, thủy hành linh lực thì như dầu bôi chân điều hòa lấy lực lượng của bạo. 3 năm này khổ tu ngũ hành trưởng khống vào thời khắc này hiện lộ hoàn toàn, 5 loại linh lực như là bị bàn tay vô hình dẫn dắt, hướng phía vòng xoáy trung tâm điên cuồng hội tụ. Trong đan điền ánh sáng càng ngày càng thịnh, vòng xoáy co vào tốc độ đột nhiên tăng tốc, 5 màu linh quang tại áp xúc bên trong dần dần rút đi tạp màu, hóa thành một đoàn trắng muốt trùng sáng. Trùng sáng mặt ngoài bắt đầu ngưng kết ra tinh mịn đường vân, kia là linh lực cố hóa dấu hiệu, mỗi một đạo đường vân xuất hiện, đều để Vương Lăng Phong khí tức kéo lên một phần. Xong rồi, trong lòng của hắn siết chặt, đầu ngón tay ấn quyết đột nhiên thay đổi, tính toán dẫn dắt trùng sáng ngưng tụ ra cựu chuyển kim đan đặc hữu đường vân. Ngay tại lúc trùng sáng gần thành hình máy mắt, một luồng vướng víu cảm giác đột nhiên chuyển đến. 5 cái bản nguyên tinh thể dù ẩn chứa thuần túy bản nguyên, lại chung quy là ngoại vật, vô pháp hoàn toàn mô phỏng thiên địa quy tắc vận chuyển. Trắng muốt trùng sáng đang rẽ rựa bên trong định hình, mặt ngoài chỉ hiện ra 7 đạo đường vân, mỗi một đạo đường vân đều ảm đạm không đều, hiển nhiên là căn cơ bất ổn biểu hiện. 7 chuyển. Vương Lăng Phong khỏe miệng nổi lên đắng chát. Hắn cuối cùng vẫn là đi đường tắt, dùng kết đan linh vật thay thế chính thống cựu chuyển kết đan pháp. Thời khắc này kim đan dù so bình thường kim đan hùng hậu, lại cách hắn mục tiêu khác rất xa. Trong lúc hắn ảo não thời khắc, đan điền chỗ sâu đột nhiên chuyển đến một hồi nhỏ xíu bù bù. Hắn bình thường đem pháp thuật đột phá nhập đạo phía sau, trong đan điền ấn khắc phù văn giờ phút này vậy mà bắt đầu đi khắp, ảo ảo ấn khắc tại còn chưa thành hình trên kim đan. Đây là Vương Lăng Phong trong mắt chợt co lại. Đầu tiên là chính mình lần thứ nhất lấy được phù văn, hoán huyết đại pháp ngưng kết màu máu phù văn, làm phù văn ấn khắc tại trên kim đan khí tức đột nhiên bạo tăng, từ miễn cưỡng đến nơi bảy chuyển biến thành căn cơ vững chắc bảy chuyển. Sau đó là viên thứ hai phù văn, kim linh chỉ ngưng kết phù văn màu vàng, phù văn đi khắp tại trên kim đan khí tức lần nữa bạo tăng, tại bảy chuyển đến bát chuyển trên đường lại bước ra một bước dài. Ngay sau đó, từng nét đùa chú như sao dày đặc rơi xuống đất, chen nhau chen lấn dùng nhập kim đan. Mỗi nhiều một cái phù văn, kim đan xoắn ốc hoa văn liền sáng lên một đạo, khí tức cũng theo đó tăng gọn, bát chuyển trung kỳ, bát chuyển hậu kỳ, bát chuyển đỉnh phong. Đến lúc cuối cùng một đạo phù văn, cũng chính là kinh hồng độn phù văn đánh lên kim đan lúc, toàn bộ đan điển giống như bị sấm sét bổ trúng. Cái kia đạo đại biểu lực lượng không gian màu trắng bạc phù văn, lại tại kim đan mặt ngoài xé rách ra một đạo nhỏ xíu vết nứt không gian, sau đó hóa thành một đạo lưu chuyển cuồng sáng, cùng trước tám đạo đường vân đụng vào nhau. Trong chốc lát, chín tầng đường vân đồng thời sáng lên, kim đan nội bộ giống như sinh ra một mảnh cỡ nhỏ bầu trời sao, hiệu chuyển kim đan đặc hữu uy áp giống như là biển gầm càn quét toàn thân, liền ngoài động phủ linh mạch đều kịch liệt rung động. Hiệu chuyển, là được rồi. Vương Lăng Phong vừa mừng vừa sợ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong kim đan ẩn chứa lực lượng không gian, kia là kinh hồng độn phù văn cuối cùng mang tới lượng biến đưa tới chất biến. Những phù văn này lại mạnh mẽ bù đắp bảy chuyển cùng cựu chuyển ở giữa thiếu sót. Nhưng vào lúc này, ngoài động phủ đột nhiên truyền đến trời sập đất nước nổ vang, gió xoáy lớn lấy nước biển đánh ra với đá, nguyên bản bầu trời trong xanh bị mây đen nháy mắt thôn vệ. Màu tím đen mây xét tại trong tầng mây lan lộn, mơ hồ có thể thấy được màu bạc ánh chớp giống như rắn toán loạn. Toàn bộ vô tận chi hải linh khí đều đang hướng phía nơi đây hội tụ. Lôi tiếp, Vương Lăng Phong đống nhiên ngẩng đầu, xuyên thấu qua nhà gỗ mặt đến khe hở nhìn về phía bầu trời. Đây là cựu chuyển kim đan dẫn động thiên địa dị tượng, bình thường kim đan là sẽ không khiến cho lôi kiếp, đây là thiên địa quy tắc đối nghịch thiên tồn tại khảo nghiệm. Hắn không dám có mảy may chần chờ, thân hình thoát một cái, kinh hồng độn thi triển đến cực hạn, như một vệt ánh sáng vàng xông phá động phủ cửa đá. Vừa ra mặt biển, liền thấy một đạo thô to như thùng nước sét tím như thiên thần giận mâu đánh xuống, mang theo hủy diệt hết thể khí tức thẳng đến hắn thiên linh cái. Đến hay lắm. Trong mắt Vương Lăng Phong chiến ý tăng gọn, cựu chuyển kim đan trong đan điền tốc độ cao xoay tròn, ngũ hành linh lực cùng lực lượng không gian đồng thời bộc phát. Bởi vì một cú ấy, hắn tay trái bấm quyết dẫn động một thuật, năm đạo trượng tạ kết thuẫn trước người tầng tầng trồng lên, tay phải ngưng tụ kiếm vàng, một đạo ánh sáng vàng nóng ánh đón xét tím vào tới. Quanh ánh sáng vàng cùng xét tím giữa không trung chạm vào nhau, bộc phát ra chói mắt ánh sáng mạnh. Tường đá nháy mắt bị ánh chớp đánh nát, Vương Lăng Phong bị sóng khí bén đến tụt lùi ba trượng, khoe miệng tràn ra một tia máu vàng, nhưng trong mắt tia sáng lại càng thêm hừng hực. Còn nước không? Hắn ngửa đầu thét dài, huyết ma biến bỗng nhiên phát động, cao ba trượng màu vàng thân thể ở trong ánh chớp sừng sững không ngã. Trong tầng mây mây xét giống như bị chọc giận, chín đạo xét tím đồng thời đánh xuống, tại không trung sen lẫn thành một tấm lưới điện, đem hắn toàn thân phạm vi trăm trượng hoàn toàn bao phủ. Vương Lăng Phong hít sâu một hơi, đem cựu chuyển kim đan lực lượng không gian vận chuyển tới cực hạn, thân hình tại ánh chớp khe hở bên trong không ngừng lấp lóe, nhập đạo sau kinh hồng độn thuẫn di thuật, giờ phút này thành hắn độ kiếp lớn nhất ỷ vào. Hắn thỉnh thoảng hóa thành ánh vàng xuyên thấu lưới điện, thỉnh thoảng dẫn động một hành linh lực ngưng tụ một thuẫn giảm sóc ánh chớp, mỗi khi linh lực chống đỡ hết nội lúc, liền vận chuyển phệ linh thần thông hấp thu tản mát lực lượng lôi điện, lại tại trong tuyệt cảnh mạnh mẽ chống nổi tám đường lôi kiếp. Đến lúc cuối cùng một đạo ẩn chứa khí tức hủy diệt màu xám kiếp lôi đánh xuống lúc, Vương Lăng Phong trong mắt lóe lên quyết tuyệt. Hắn toàn lực thi triển huyết ma biến, đem tự thân cuộn tròn thành một cái cầu, trói cứng lôi kiếp. Kiếp lôi rơi xuống, Vương Lăng Phong bản thân bị trọng thương, thế nhưng không bị thương đến căn cơ. Mây xét tựa hồ sửng sốt một chút, sau đó không cam lòng bước lên khoảng khắc, cuối cùng tại trong gió lớn chậm rãi tàn đi. Ánh nắng đâm rách tầng mây, vẩy vào Vương Lăng Phong vết thương chồng chất trên thân thể, một đạo linh quang bảy màu từ cửu thiên mà hàng, chui vào mi tâm của hắn. Vương Lăng Phong nhắm mắt lại, trong thức hải hiện ra một đoạn tin tức, trời ban thần thông, tụ lý càn khôn năng lực, lấy lực lượng không gian mở ra không gian, có thể thu nạp vật sống, không gian lớn nhỏ theo tu vi, không gian tạo nghệ tăng lên. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, đưa tay đối với mặt biển nắm vào trong hư không một cái. Ngoài trăm trượng một chiếc bỏ hoang linh chu đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, bị hút vào hắn trong tay áo, thần thức dò vào lúc, có thể rõ ràng nhìn thấy linh chu tại trong tay áo dị không gian bên trong nhẹ nhàng trôi nổi. Thần thông không gian. Vương Lăng Phong nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được trong đan điền cựu chuyển kim đan tản mát ra bàng bạc lực lượng, cùng với cái kia tùy thời có thể xé rách không gian rung động, khóe miệng cuối cùng câu lên một vẻ ý cười. Chương 87, linh sủng xuất thế người đăng, ý nộ hạ lôi kiếp tiêu tán dư uy chưa tan hết, Vương Lăng Phong chịu đựng toàn thân gân cốt bỏng, thân hình thoát một cái liền bọt về đập phủ. Mới cái kia cựu chuyển kim đan đưa tới thiên địa dị tượng quá mức kinh người, thiên lôi xuyên không cảnh tượng sợ là có thể kinh động Nam Lâm thành, giờ phút này mỗi nhiều trì hoãn một hơi, liền nhiều một phần bại lộ phong hiểm. Hắn thẳng đến nhà gỗ, dưới ván giường viên kia hiện ra ánh sáng màu lam linh quy trứng vẫn lặng lặng nằm tại cỏ khô bên trong, bên trên vỏ trứng dòng nước đường vân so 3 năm trước đây càng thêm rõ ràng, mơ hồ có sinh mệnh rung động ở trong đó lưu chuyển. Vương Lăng Phong không dám trì hoãn, lấy ra túi linh thú, đầu ngón tay linh lực khẽ nhúc nhích liền đem trứng thu vào trong túi, miệng túi nháy mắt sáng lên màu vàng nhạt tụ linh trận hoa văn, đem trứng bên trong sinh cơ vững vàng khóa lại. Sau đó hắn nhảy vào hố sâu, gọi ra phệ linh cổ, đem còn sót lại đáy biển linh mạch giao cho phệ linh cổ, nên có thể viện trợ nó tấn thăng tam chuyển. Đi hắn trở tay xóa đi nhà gỗ vết tích, kinh hồng độn thúc dục đến cực hạn, thân hình hóa thành một đạo ánh vàng xông ra động phủ, cửa đá tại sau lưng ầm ầm khép lại. Đột quang lướt qua mặt biển lúc, hắn đặc biệt lách qua mấy chỗ tu sĩ tụ tập hòn đảo, màu trắng bạc kẽ nứt không gian tại dưới chân không ngừng lóe lên. Nhập đạo sau kinh hồng độn đã có thể làm đến ngăn cách tuấn gì, không quá nửa nén nhang liền trông thấy Nam Lâm thành hình dáng. Thẳng đến thân ảnh rơi vào nam khu tiểu viện yên lặng nơi nhỏ lánh, Vương Lăng Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Trong nội viện dược điền xanh đúng tươi tốt, phơi giá thuốc bên trên linh thảo hiện ra ánh nhuận ánh sáng lộng lẫy, thân ngoại hóa thân đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá vẽ lá bùa, đùa vàng phát hỏa ngọn lửa đường vân nhảy nhót lấy linh tính, chính là nhị giai thượng phẩm liệt diễm phủ. Trở về, hóa thân ngẩng đầu, đầu ngón tay phủ bút nhẹ bỗng nhiên, vừa rồi thiên địa dị tượng kinh người, ngươi không sao chứ?
Không ngại.
Vương Lăng Phong phất tay thu lại cách cấm trận, tầm mắt rơi vào trên bàn đá chồng chất lá bùa, nhị giai phủ sư. May mắn đột phá không lâu. Hóa thân đem vừa vẽ thành lá bùa thu hồi, trong mắt lóe qua vẻ hưng phấn, tam giai phủ thuật đồ phổ đã sở đến chút môn đạo. Tiếp tục cày sâu, tam giai phủ chú tài liệu ta biết nhường người đưa tới. Vương Lăng Phong gật đầu, xoay người đi vào phòng chính. Hắn từ túi linh thú lấy ra linh quy trứng, trứng thân hơi lạnh, bên trên vỏ trứng ánh sáng màu lam bởi vì nhiễm hàn khí tức, lại cùng đầu ngón tay máu vàng sinh ra vi diệu của mình. Sau đó nửa năm, Vương Lăng Phong đều đang bế quan dưỡng thương cùng củng cố tu vi. Mỗi ngày sáng sớm, hắn đều biết đem một giọt tinh huyết nhỏ tại linh quy trứng bên trên, tinh huyết rót vào vỏ trứng ngay mắt, luôn có thể nghe thấy trứng bên trong truyền đến nhỏ xíu thai động. Tu vi của hắn cũng trong khoảng thời gian này triệt để vững chắc, trong đan điền ngũ hành linh lực càng thêm cô đọng. Hiện tại nhục thân cùng luyện khí tu vi đều khắp nơi kim đan tiền kỳ, chỉ là chính mình còn không có kim đan kỳ tu luyện công pháp. Sáng sớm hôm đó, Vương Lăng Phong vừa đem tinh huyết nhỏ tại trứng bên trên, vỏ trứng đột nhiên két nhẹ vang lên, một đạo nhỏ xíu vết rách từ đỉnh lan tràn ra. Trong lòng hắn chấn động, nín hơi ngưng thần. Chỉ gặp vết rách như mạng nhện quyết tán, vỏ trứng mảnh vỡ gì rào bong ra từng mảng, một cái lớn cỡ bàn tay thú nhỏ từ nát sắc bên trong nô đầu ra, cái kia thú nhỏ giáp lưng hiện lên màu xanh đen, đường vân chạy xiết như mây giăng ra, biên giới hiện ra nhàn nhạt biển vàng, lại cùng trong truyền thuyết bảy rồng giống nhau đến bảy phần. Bụng giáp tuyết trắng như ngọc, bốn chảo sinh ra tinh mịn bảy vàng, cuối đôi vòng quanh một sợi nhàn nhạt hơi nước. Kinh người nhất chính là nó đỉnh đầu mọc lên một đôi màu vàng nhạt sừng nhỏ, hai mắt mở ra lúc, trong con mắt lại lưu chuyển lên cùng Vương Lăng Phong đồng nguyên ánh vàng. Long Quy. Vương Lăng Phong nghẹn ngào nói nhỏ. Này chỗ nào là bình thường linh quy, rõ ràng là ẩn chứa long tộc huyết mạch Long Quy. Lưng lật huyền giáp như núi, bụng dấu linh thủy như vực sâu, đỉnh đầu sừng rồng ẩn có lôi đình oai, bốn chảo đạp nước không thấy gợn sóng, chính là thượng cổ dị chủng huyền thủy Long Quy. Tiểu Long Quy tựa hồ đối với Vương Lăng Phong khí tức cực kỳ thân cận, đung đưa leo ra đống đất, dùng đầu nhẹ nhàng cọ lấy đầu ngón tay của hắn, phát ra mềm nhu cô âm thanh. Vương Lăng Phong không do dự nữa, đầu ngón tay bức ra một giọt tinh huyết, tại không trung ngưng kết thành khế ước phù văn. Tiểu Long Quy ngửa đầu nuốt vào phù văn, toàn thân nháy mắt sáng lên màu vàng nhạt khế ước linh quang, một đạo tâm linh cảm ứng lặng yên thành lập, từ nay về sau, ngươi liền cứ gọi Huyền Uyên. Huyền Uyên cái hiểu cái không, vui sướng vây vây đuôi, bốn chảo bữa sau lúc hiện ra nhàn nhạt mặt nước. Vương Lăng Phong đưa nó nâng ở lòng bàn tay, chỉ cảm thấy vào tay ôn nhuận. Giáp lưng bên trên đường vân lại tại chậm rãi lưu chuyển, mơ hồ có tụ linh nạp khí hiệu quả. Thu hoạch như vậy dị chủng linh sủng, hắn trong lồng ngực hào khí đột ngột sinh ra, lúc này đứng dậy đổi thân lưu loát cầm bảo, đem Huyền Nguyên đặt lên giường, để nó trước dùng ăn vỏ trứng. Vừa đi ra cửa sân, liền thấy thân ngoại hóa thân ôm một sấp lá bùa đi tới, hiện tại ta đã có thể miễn cưỡng luyện chế tam giai phụ chú. Làm cũng đệ, tranh thủ nhanh lên đột phá tam giai phụ sư. Vương Lăng Phong tiếp nhận lá bùa nhìn lướt qua, ta đi lội Nam Hải Thương hội, ngươi xem trọng sân nhỏ còn có Huyền Nguyên. Nam Hải Thương hội 9 tầng tháp lâu đã treo đầy đèn lồng đỏ. Trước lầu trên quảng trường chật ních tu sĩ, rõ ràng hôm nay hội đấu giá có thụ chú mục. Vương Lăng Phong mới vừa đi tới cửa vào, liền thấy dâu dê quản sự bước nhanh chào đón, trên mặt chất đống định mà cười, Lâm cung phụng ngài đến rồi. Hôm nay có một trận hội đấu giá, ngài muốn hay không tham gia? Trước mang ta đi tuyển chút linh thú linh vật. Vương Lăng Phong đánh gây hắn, Huyền Uyên vừa nở, nhu cầu cấp bách gần chứa thủy hành linh lực linh vật tầm bổ, muốn tốt nhất Huyền Băng Ngọc Lộ cùng Long Tiên Hảo. Quản sự không dám thất lễ, dẫn hắn xuyên qua cửa hồng đi tới linh thú khu. Kệ hàng bên trên bày đầy các thức linh vật, Vương Lăng Phong một cái liền nhìn chung cái bồn ngọc lớn nhỏ đầm nước. Trong đầm hiện ra xa xôi ánh sáng màu lam, càng là dùng biển sâu hàn ngọc điêu khắc thành tụ thủy linh hồ. Liên đó, hắn chỉ vào linh chỉ, lại tuyển chút ẩn chứa long khí long tu thảo cùng nhau ghi sổ bên trên. Giao xong sổ sách, Vương Lăng Phong khỏe miệng ngậm lấy ý cười, xoay người đi hướng hội đấu giá đại sảnh. Hôm nay không chỉ muốn tìm một bộ kim đan công pháp, càng muốn vì Huyền Uyên vỗ xuống mấy phần giúp đỡ sinh trưởng thiên tài địa bảo. Rốt cuộc cái này thế nhưng là hàng thật giá thật long quy, tương lai chiến lược tất nhiên không thể khinh thường. Trong đại sảnh đã là tiếng người huyên náo, Vương Lăng Phong tìm cái vắng vẻ ghế lâu ngồi xuống, vừa nâng chung trà lên. Liền nghe dưới lầu chuyển đến rối loạn tương mừng, mau nhìn, đây không phải là Huyền Nguyệt Tông Trương trưởng lão sao? Hắn làm sao tới? Nghe nói lần trước bí cảnh hành động, Huyền Nguyệt Tông tổn thất nặng nề, đệ tử thân truyền đều chết một cái. Vương Lăng Phong dương mắt nhìn lên, chỉ gặp ghế lô lôi bảo, một cái thân mặc áo bào xám lao giả ngay mặt màu âm trầm đi tới, chính là Huyền Nguyệt Tông vị Tiêu Kim Đan kỳ hộ đạo trưởng lão Trương Thành. Đối phương tựa hồ cũng phát giác được ánh mắt của hắn, âm lãnh ánh mắt cách đám người phong tới, mang theo không che giấu chút nào địch ý. Vương Lăng Phong đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, khóe môi câu lên một vệt lạnh buốt độ cong. Xem ra trận này hội đấu giá sẽ không quá không thú vị. Chương 88, hội đấu giá người đăng, ý nộ hạ phòng bán đấu giá đèn thủy tinh chết xạ ra hào quang óng ánh, tỏa ra dưới đài các tu sĩ khác nhau thần sắc. Người chủ trì đứng tại trên đài cao, trong tay truy ngọc gõ nhẹ mặt bàn, âm thanh xuyên tấu qua khuyết đại âm thanh pháp trận chuyển khắp toàn trường. Tiếp xuống món đồ đấu giá này là nhị giai thượng phẩm linh tài hàn tâm thảo giá quy định 300 linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50. Vương Lăng Phong tựa ở ghế lô ghế dựa mềm bên trên, đầu ngón tay vuốt ve ly trà biên giới. 500, 600. Đấu giá âm thanh liên tiếp, cuối cùng Hàn Tâm Thảo lấy 800 linh thạch trung phẩm thành giao. Vương Lăng Phong mí mắt cũng không nhấc, những thứ này bình thường linh tài còn không lọt nổi mắt xanh của hắn, sự chú ý của hắn toàn ở người chủ trì tiếp xuống giới thiệu bên trên. Theo từng kiện vật đấu giá lưu chuyển, bầu không khí dần dần ấm lên. Có tu sĩ vỗ xuống tam giai phòng ngự pháp khí, cũng có người làm một tấm không trọn vẹn cổ đan phương tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Vương Lăng Phong từ đầu đến cuối trầm mặc, thẳng đến người chủ trì để lộ kế tiếp hộp gấm, chư vị mời nhìn trong hộp gấm lơ lửng một cuốn ố vàng sách lụa, địa càn nguyên công ba cái chữ cổ hiện ra nhàn nhạt ngũ hành linh quang, đây là kim đan kỳ công pháp, chuyên vừa ngũ hành linh căn tu sĩ, lúc tu luyện có thể dẫn ngũ hành linh lực tương sinh tuần hoàn, giá quy định 5000 linh thạch trung phẩm. Toàn trường nháy mắt yên lặng, lập tức buộc phát ra càng lớn bạo động. Ngũ hành linh căn tu sĩ tiến giai kim đan thường thường bởi vì linh lực hỗn tạp bị ngăn trở, bộ công pháp kia quả thực là vì bọn họ đo thân mà làm. Vương Lăng Phong màu mắt khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay tại trên lan can nhẹ nhàng một bái. Hắn đột phá kim đan sau đang cần phù hợp công pháp, càn nguyên công miêu tả cùng hắn nhu cầu hoàn mỹ phù hợp. 5500. Sát vách ghế lô chuyển đến Trương Thành âm thanh, mang theo không thể nghi ngờ bị áp. Vương Lăng Phong khỏe môi khẽ nhếch, nhàn nhạt mở miệng, 6000. 6500. Trương Thành cơ hồ là lập tức tăng giá, rõ ràng tình thế bắt buộc. Hắn tuy là đơn nhất hỏa linh căn, nhưng bởi vì lần trước bí cảnh hành động, Huyền Nguyệt Tông cũng tại tìm kiếm cao giai ngũ hành công pháp, nếu có thể vỗ xuống hiến cho tông môn, nói không chừng có thể giảm bớt lần trước bí cảnh chuyến đi trừng phạt. 7000. Vương Lăng Phong ngữ khí bình ổn, phản phất tại nói không quan trọng con số. Trương Thành âm thanh lộ ra nội ý, 8000. Trong đại sảnh các tu sĩ đều thấy rõ, hai vị này tu sĩ là đòn kiêng lên. Có người bắt đầu xì xào bàn tán, suy đoán hai người ân oán. 8500 Vương Lăng Phong vẫn như cũ không nhanh không chậm. Trương Thành tại trong ghế lô nắm chặt nắm đấm, hắn mang tới linh thạch dù dư giả, nhưng cũng chịu không được dạng này tiêu xài. Hắn hừ lạnh một tiếng, 9000. Hồ Song liền gắt gao nhìn chằm chằm Vương Lăng Phong ghế lô, trong mắt tràn đầy khiêu khích, hắn không tin một cái bình thường luyện đan sư có thể lấy ra càng nhiều linh thạch. Vương Lăng Phong nâng chung trà lên uống cạn một cái, tại truy ngọc gần rơi xuống nháy mắt, nói khẽ, 10000. Soạt, toàn trường xôn xao. 10000 linh thạch trung phẩm đủ để mua xuống nửa chiếc linh trụ, lại chỉ là một bộ kim đan công pháp. Trương Thành sắc mặt tái xanh, đầu ngón tay thật sâu bóp vào lòng bàn tay. Hắn đoán ra Vương Lăng Phong nhiều nhất thêm đến 9000 năm, không ngờ tới đối phương như vậy không theo lẽ thường ra bài. Cân nhắc liên tục, hắn cắn răng bước bỏ. Xem như ngươi lợi hại. Người chủ trì cao giọng la to, 10000 linh thạch trung phẩm một lần, hai lần, ba lần. Thành giao. Chú ý ngọc rơi xuống, càn nguyên công về Vương Lăng Phong. Vương Lăng Phong nhường thị nữ mang tới công pháp, đầu ngón tay phất qua sách lụa trang địa lúc, có thể cảm nhận được bên trong lưu chuyển ngũ hành linh lực. Nhưng hắn hai đầu lông mày cũng không vui mừng, không duyên cớ dùng nhiều mấy ngàn linh thạch, bút chướng này đến thật tốt tính. Sau đó bán đấu giá, Vương Lăng Phong giống như là đổi tính. Là người chủ trì đẩy ra một cái tam giai hỏa thuộc tính yêu đan lúc, Trương Thành vừa kêu lên 3000, Vương Lăng Phong lập tức tăng giá đến 4000. Trương Thành trong lòng biết cái này yêu đan đối tu luyện hỏa phù cực kỳ trọng yếu, kiên trì thêm đến 4000 năm, Vương Lăng Phong lại đột nhiên bỏ quyền, để hắn giá cao tiếp bản. Đáng ghét. Trương Thành tại trong ghế lô chửi nhỏ, lại chỉ có thể ăn cái này thì ngậm. Sau đó xuất hiện thổ hành trận bàn, kim hệ linh quáng, Vương Lăng Phong đều bắt chước làm theo. Mỗi lần Trương Thành ra giá, hắn nhất định tăng giá, làm cho Trương Thành không thể không nâng lên giá cả, cuối cùng lại luôn tại thành giao trước một khắc thu tay lại. Ba lần xuống tới, Trương Thành dùng nhiều gần bên trong vạn phẩm linh thạch, sắc mặt đen đến có thể nhỏ ra một tới. Hắn là cố ý. Trương Thành bên người đệ tử cắn răng nói, cái này họ Lâm căn bản không cần mấy thứ này. Trương Thành hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên hung ác nham hiểm. Hắn tính thấy rõ, đây là Vương Lăng Phong đang trả thù vừa rồi cản nguyên công đấu giá. Sau đó không cần nói xuất hiện gì đó vật đấu giá, hắn đều quyết định trước quan sát, tuyệt không lên làm. Đúng lúc này, người chủ trì nâng lên một cái toàn thân đen nhánh bình ngọc, thân bình khắc đầy khống thủy phù văn, thâm hải long thủy, lấy từ 1000 năm huyền hải long tình xương sống tinh hoa, ẩn chứa tinh thuần hệ thủy long khí, đối thủy tộc linh sủng có nghịch thiên tạo hóa hiệu quả, giá quy định 8000 linh thạch trung phẩm. Vương Lăng Phong trong lòng hơi động, cái này long thủy chính là tầm bổ huyền nguyên tốt nhất linh vật. 9000 hắn dẫn đầu ra giá. Trương Thành tại sát vách ghế lô cười lạnh, quả nhiên lại tới. Hắn nâng chung trà lên, quyết định tuyệt không nói tiếp. Trong đại sảnh yên tĩnh khoảng khắc, lại không người tăng giá. Rốt cuộc vật này chỉ có nuôi linh sủng người mới sẽ cần, đối với tu sĩ đến nói không có tác dụng gì, phàm là có cái này từ người, đều khẳng định sẽ cho chính mình mua bảo vật, mà không phải cho linh sủng. Người chủ trì có chút lúng túng thúc giục, 9000 một lần, còn có cao hơn sao? Vương Lăng Phong hơi nhíu mày, hắn coi là Trương Thành chí ít biết cố tình nó giá, không ngờ tới đối phương như vậy bảo trì bình thản. Trương Thành nhìn xem Vương Lăng Phong ghế lô, nét miệng lên niềm ai, nghĩ lập lại chiêu cũ. Lần này hắn nghiêng không mắc mưu, nhìn chính người giá cao mua về. 9000 lần thứ hai. Vương Lăng Phong đầu ngón tay khẽ nhúc đích, đang muốn tăng giá, lại nghe Trương Thành đột nhiên mở miệng, ngựa khí mang theo đùa cợt, đã Lâm đạo hữu nghĩ như vậy muốn, Trương Mỗ liền không đoạt chỗ người yêu. Người chủ trì bất đắc dĩ gõ vàng truy ngọc, 9000 linh thạch trung phẩm, thành giao. Vương Lăng Phong tiếp nhận bình ngọc, cảm thụ được bên trong mênh mông hệ thủy long khí, dở khóc dở cười. Hắn vốn chuẩn bị 20000 linh thạch đấu giá, không ngờ tới Trương Thành nghi kỵ ngược lại giúp hắn. Sát vách trong ghế lô, Trương Thành nhìn xem Vương Lăng Phong người lấy đi long thủy, hừ lạnh một tiếng, giả vờ giả vịt, lần này nhất định là mua thua thiệt. Ngược lại là tỉnh bút tiền. Vương Lăng Phong trong mắt lóe lên ý cười. Bán đấu giá kết thúc phía sau, Vương Lăng Phong đi ra đại sảnh, đang cùng Trương Thành tại cửa ra vào gặp được. Trương Thành ngoài cười nhưng trong không cười, Lâm đạo hữu hôm nay thu hoạch tương đối khá a. Vương Lăng Phong nhàn nhạt gật đầu, lung lay bình ngọc trong tay, nhờ phúc, ngược lại là nhặt cái tiện nghi. Trương Thành nhìn xem cái kia bình ngọc, trong lòng hơi hồi hộp một chút, đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Nhưng miệng hắn cứng rắn nói, hy vọng đáng giá. Hai người gặp thoáng qua, Vương Lăng Phong âm thanh nhẹ nhàng truyền đến, Trương trưởng lão lần sau nếu là còn nghĩ quay, không ngại lại nhiều mang chút linh thạch. Trương Thành bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu, lại chỉ thấy Vương Lăng Phong đi xa bóng lưng, cùng với trong tay áo mơ hồ lóe lên một vệt long văn ánh sáng vàng. Sắc mặt hắn đổi biến, cuối cùng ý thức được chính mình khả năng lại bị tính toán. Gió biển vòng quanh canh đồng khí thổi qua, Vương Lăng Phong tăng tốc bước chân trở về tiểu viện. Hắn cười cười, cái này hội đấu giá cũng không tính là đến không. Chương 89, Huyền Nguyên trưởng thành cùng biển sâu cự yêu người đăng, ý nộ hạ trở lại tiểu viện lúc đã là trạm vào tối. Vương Lăng Phong đẩy ra phòng chính cửa phòng, Huyền Nguyên chính ghé vào trên giường ngủ gật, màu xanh đen giáp lưng dưới ánh mặt trời hiện ra ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy, vỏ trứng mảnh vụn đã bị ăn đến sạch sẽ. Nghe được động tĩnh, tiểu gia hỏa lập tức xấu hổ lên đầu, màu vàng nhạt trong mắt sáng long lánh nhìn qua tới, bốn chảo nhẹ nhàng khuấy động lấy chăn gấm, phát ra mềm nhu cô âm thanh. Đói. Vương Lăng Phong cười đi qua, đem chứa thâm hải long thủy bình ngọc lấy ra. Nắp bình vừa mở, một luồng bàng bạc hệ thủy long khí liền phun ra ngoài, trong phòng ngưng tụ thành nhàn nhạt hơi nước. Huyền Nguyên cái mũi giật giật, cái đầu nhỏ đột nhiên hướng về phía trước tìm đòi, lại trực tiếp thuận long khí dẫn dắt bổ nhào vào Vương Lăng Phong lòng bàn tay. Vương Lăng Phong đầu ngón tay gảy nhẹ, một giọt màu hổ phách long thủy từ trong bình bay ra, treo tại Huyền Nguyên trước mặt. Tiểu gia hỏa không chút do dự há miệng nuốt vào, long thủy vào bụng nháy mắt, nó toàn thân đột nhiên sáng lên sáng chói ánh sáng màu lam. Giáp lưng thượng lưu mây đường vân như xuống tới, lại chậm rãi hiện ra ba đạo màu vàng long văn, đường vân đi khắp ở giữa, trong phòng hơi nước bị lực vô hình dẫn dắt, tại nó toàn thân ngưng tụ thành một cái óng ánh thủy cầu. Đây là Vương Lăng Phong màu mắt ngưng lại, thủy cầu mặt ngoài nổi lên tinh mịn gợn sóng, mơ hồ tầng hình thành hơi mở kết giới. Hắn thử nghiệm bắn ra một sợi kim linh chỉ, ánh sáng vàng đâm vào kết giới bên trên, lại bị lặng yên không một tiếng động bắn ra, liền thủy cầu chấn động đều cực kỳ bé nhỏ. Khống thủy kết giới. Trong lòng Vương Lăng Phong vui mừng. Năng lực này không chỉ có thể điều khiển dòng nước, lực phòng ngự lại so cùng gia yêu thú hộ thể linh quang mạnh hơn mấy lần, không hổ là huyền thủy long quy huyết mạch thần thông. Huyền Nguyên tựa hồ cũng đối năng lực mới rất hài lòng, tại thủy cầu bên trong vui sướng xoay một vòng, cuối đuôi vòng quanh hơi nước ở tại Vương Lăng Phong trên mu bàn tay, mang theo mát lạnh xúc cảm. Xem ra cái này thâm hải long thủy không phí công. Vương Lăng Phong cười đem còn lại long thủy đổ vào một cái bát ngọc, từ từ ăn, về sau còn có tốt hơn linh vật cho ngươi. Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc đích, tụ lý càn khôn thần thông lặng yên vận chuyển. Huyền Nguyên chỉ cảm thấy trước mắt bóng sáng vừa qua, liền từ giường đi tới một cái rộng rãi sáng tỏ không gian. Nơi này chính là Vương Lăng Phong lấy lực lượng không gian mở ra trong tay áo dị không gian, linh khí dư dả, còn đặc biệt phân ra một mảnh đất, đem tụ thủy linh hồ cất đặt, chính thích hợp Huyền Nguyên nghỉ lại. Lại tại linh chỉ bên cạnh, để lên chính mình vừa mua long tu thảo. Về sau cứ đợi ở chỗ này, thuận tiện tùy thời cho người tìm ăn. Vương Lăng Phong âm thanh tại không gian bên trong vang lên. Huyền Nguyên tò mò đánh giá bốn phía, vui sướng nhảy vào trong đầm, kích thích từng vòng gợn sóng. Thu xếp tốt linh sủng, Vương Lăng Phong thay đổi tiện cho hành động áo vải. Cầm trong tay tất cả vật phẩm có giá trị đều thu vào bên trong không gian của mình, lần nữa ra cửa. Nam Lâm thành bến tàu vẫn như cũ huyên áo, Vương Lăng Phong thuê chiếc tốc độ càng nhanh linh chu, linh lực rót vào nháy mắt, thân thuyền như mũi tên rời cùng sông ra cảng, hướng phía vô tận chi hải chỗ sâu chạy tới. Linh chu phá vỡ sóng lớn lúc, Vương Lăng Phong thỉnh thoảng sẽ từ bên trong không gian thả ra Huyền Uyên, nhiều tiểu gia hỏa ghé vào bên trên mạn thuyền phơi nắng. Gặp được bơi qua luyện khí kỳ hải ngư, Huyền Uyên liền sẽ tràn đầy phấn khởi nô ra móng vuốt, không thủy kết rơi hóa thành vô hình lưới, đem bảy cá nhẹ nhõm bắt được. Những thứ này cấp thấp hải thú đối Vương Lăng Phong mà nói không dùng được, lại thành Huyền Nguyên tốt nhất khẩu phần lương thực. Nhìn xem tiểu gia hỏa bẹp lấy miệng nuốt hải ngư, Vương Lăng Phong khỏe miệng từ đầu đến cuối ngậm lấy ý cười. Như vậy qua ba ngày, linh chu đã thâm nhập vô tận chi hải ngàn dặm. Dọc đường hải thú dần dần cường hãn lên, thỉnh thoảng sẽ gặp được trúc cơ kỳ mặc lân xa hoặc thiết tích đồn. Vương Lăng Phong ra tay lúc vẫn như cũ gọn gàng, kiếm vàng pha không, hỗn độn huyết châu hấp thu tinh huyết hiệu suất càng ngày càng cao. Trong túi trữ vật nhị giai huyết linh đan đã góp nhặt đến hơn 30 viên, chờ trở về trên bờ liền bế quan tu luyện, nên có thể đem nhục thân tăng lên một phần. Đám hàng này vẫn là quá yếu. Vương Lăng Phong nhìn qua nơi xa màu mực biển sâu, nơi đó nước biển bảy biển ra gần như màu đen xanh đậm, mơ hồ có thể cảm giác được dưới nước chuyển đến cường hãn linh áp. Hắn thay đổi đầu thuyền, hướng phía càng sâu hải vực chạy tới. Lại đi nửa ngày, linh chu đột nhiên kịch liệt rung động. Vương Lăng Phong dương mắt nhìn lên, chỉ gặp phía trước trên mặt biển quần quần lấy màu tím đen dòng nước, một đầu thân dài 5 trượng bạch tuộc quái chính cơ xúc tu, cùng một đầu sau lưng mọc lên 2 cánh sư tử biển chiến đấu. Hai đầu kim đan tiền kỳ yêu thú. Vương Lăng Phong trong mắt lóe lên sắc nhọn ánh sáng. Cái kia bạch tuộc quái trên xúc tu che kín rất hút, có thể phun ra tê liệt độc tố, sư tử biển 2 cánh vô vô ở giữa cuốn lên gió lớn, răng nanh lập lòe kim loại sáng bóng. Cả hai rõ ràng đã tranh đấu rất lâu, trên thân đều mang thương thế không nhẹ. Vương Lăng Phong không có tùy tiện ra tay, mà là điều khiển linh chu ở phía xa quan sát. Chờ hai đầu yêu thú đấu đến cả hai đều thiệt, bạch tuộc quái xúc tu bị sư tử biển cắn đứt 3 cái, sư tử biển cánh trái cũng bị độc tố ăn mòn đến máu thịt be bét lúc, hắn mới bỗng nhiên nổi lên. Kiếm vàng ngưng tụ 9 thành linh lực, hóa thành 2 đạo ánh sáng vàng phá không mà ra, tinh chuẩn đâm vào 2 đầu yêu thú hốc mắt. Thừa dịp chúng gào lên đau đớn gào thét nháy mắt, Vương Lăng Phong thả người nhảy ra linh chu, huyết ma biến phát động nháy mắt, cao 3 trượng màu vàng thân thể rơi vào trên mặt biển. Phá trận quyền lôi cuốn lấy linh lực đánh tới hướng bạch tuộc quái đầu lâu, đồng thời tay trái dẫn động thủy thiên thuật, 5 đạo mũi tên nước bắn về phía sư tử biển vết thương. Bất quá 10 hơi công phu, hai đầu kim đan tiền kỳ yêu thú liền đã mất mạng. Hỗn độn huyết châu bay ra, tham lam hấp thu máu tươi của bọn nó, cuối cùng ngưng kết ra hai viên lớn chừng hột đào huyết linh đan, đan hoàn bên trong lưu chuyển huyết khí so nhị giai đan dược nồng đậm mấy lần. Thu hoạch rất tốt. Vương Lăng Phong thu hồi đan dược, đang muốn trở về Linh Chu, trong lòng lại đột nhiên còi báo động mãnh liệt. Đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động, giống như bị một loại nào đó tồn tại kinh khủng để mắt tới. Hắn bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía mặt biển, linh nhãn thuật vận chuyển tới cực hạn, xuyên thấu 100 trượng sâu nước biển. Chỉ gặp phía dưới trong bóng tối, một đạo che khuất bầu trời bóng đen ngay tại chậm rãi nhúc nhích. Bóng đen kia thân dài tổng cộng mấy chục trượng, thân thể như cự mãng trắng kiện, vô số đầu to cỡ miệng chén xúc tu ở trong nước biển giãn ra, mỗi cái trên xúc tu đều mọc lên to bằng cái thất giác hút biên giới che kín tinh mịn gai ngược, lập lòe u lam độc ánh sáng. Càng dọa người chính là nó đầu không có ngũ quan, chỉ có một tấm che kín răng nhọn miệng lớn, chính đối Linh Chu phương hướng chậm rãi mở ra. Thâm Hải Cự Yêu. Vương Lăng Phong tròng mắt chợt co lại. Bực này hình thể yêu thú, ít nhất là kim đan hậu kỳ, thậm chí khả năng đã chạm đến nguyên anh ngưỡng cửa. Cơ hồ tại hắn nhận ra đối phương ngay mắt, cái kia Thâm Hải Cự Yêu tựa hồ cũng khóa chặt hắn. Một đầu tráng kiện nhất xúc tu như roi dài vọt ra khỏi mặt nước, mang theo vỡ nát không khí kêu thét, hướng phía Linh Chu hung hăng rút tới. Xúc tu lướt qua mặt biển lúc, kích thích sóng lớn cao tới 10 trượng, mặn chát chát nước biển lẫn vào gây mũi mùi tanh đập vào mặt, lại nhường Vương Lăng Phong hô hấp cũng vì đó trì trệ. Đến hay lắm. Vương Lăng Phong không dám thất lễ, huyết ma biến màu vàng thân thể bộc phát ra hào quang lóe ánh, cựu chuyển kim đan trong đan điền tốc độ cao xoay tròn, ngũ hành linh lực cùng lực lượng không gian đồng thời vận chuyển. Hắn không có lựa chọn đón đỡ, mà là đem kinh hồng độn thúc dục đến cực hạn, thân hình tại xúc tu rút tới nháy mắt hóa thành một đạo ánh vàng, hiểm lại càng hiểm tránh đi công kích. Oanh xúc tu nện ở trên linh thuyền, kiên cố thân thuyền nháy mắt bị quất thành mảnh vỡ, mảnh gỗ vụn lẫn vào nước biển vẩy ra bắn ra bốn phía. Như bị một kích này chính diện trúng đích, cho dù là kim đan tiền kỳ luyện thể nhục thân, sợ là cũng muốn xương cốt đứt gãy. Vương Lăng Phong lơ lửng trên mặt biển, nhìn qua cái kia chậm rãi nâng lên xúc tu, cùng với dưới nước cái kia đạo càng thêm rõ ràng khủng bố bóng đen, trong mắt chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại dấy lên hừng hực chiến ý vừa bận có thể nghiệm chứng một chút thực lực của ta. Hắn khẽ quát một tiếng, tay phải ngưng tụ lại ngũ hành linh lực, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm đạo linh quang tại lòng bàn tay xen lẫn thành vòng, hướng phía Thâm Hải Cự Yêu ngang nhiên đập tới. Chương 90, đánh giết người đăng, y nộ hạ màu mực nước biển bị cự lực nhấc lên. Cao 10 trượng lãng tưởng như ngã út lưu ly chén treo giữa không trung, canh nồng trong hơi nước, Vương Lăng Phong thân ảnh như thuyền tung bay. Hắn nhìn qua cây kia vọt ra khỏi mặt nước tráng kiện xúc tu, giác hút bên trên gai ngược hiện ra u lam độc ánh sáng, không khí giống như đều bị cái này chí mạng khí tức đông kết. Đến rất đúng lúc, Vương Lăng Phong quát lên một tiếng lớn, cựu chuyển kim đan trong đan điền điên cuồng quay vòng, ngũ hành linh lực giống như thủy triều tuôn hướng hai quả đấm. Kim hành lực lượng ngưng ở xương ngón tay, mộc hành lực lượng cuốn lên kinh mạch, thổ hành lực lượng chìm tại bàn chân, hỏa hành chi lực đốt tại bên trong máu, thủy hành lực lượng cuốn tại toàn thân. Đây là hắn ngưng kết cựu chuyển kim đan sau này lần nếm thử đem ngũ hành lực lượng vận dụng trong chiến đấu. Xúc tu mang theo vỡ nát hư không kêu thét rút tới, giác hút mở ra nháy mắt, lại hình thành từng đạo vòng xoáy, tính toán đem Vương Lăng Phong linh lực cùng nhau thôn phệ. Vương Lăng Phong không lùi mà tiến tới, chân trái tại đỉnh sóng đông nhiên giẫm một cái, thổ thứ thuật phát động nháy mắt, nam đạo trưởng cao gai đá từ đáy biển bật lên, lại bị xúc tu đơn giản đập nát. Đá vụn vẩy ra bên trong, hắn mượn phản xung lực bay lên trời, tay phải kiếm vàng ngưng tụ 10 thành linh lực, ánh sáng vàng như là cỗ sao chổi bắn về phía xúc tu gốc rễ giác hút. Phốc phốc. Ánh vàng xuyên thấu giác hút mấy mắt, màu xanh sẫm nọc độc như suối phun tuôn ra, rơi vào mặt biển dựng lên từng trận khói trắng. Cự yêu bị đau gào thét, còn lại mấy chục cây xúc tu đồng thời nổi lên, như kín không kẽ hở lưới đen chụp vào Vương Lăng Phong, trên xúc tu gai ngược dưới ánh mặt trời lập lòe tử vong hàn quang. Huyết ma biến, Vương Lăng Phong thân thể tại bên trong ánh sáng vàng tăng vọt đến 5 trượng, huyết khí vàng nóng như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Hắn bu cánh tránh đi dày đặc nhất xúc tu nhóm, tay trái bắt lấy một cái hơi nhỏ xúc tu, mạnh mẽ đem nó xé rách. Màu xanh sẫm huyết dịch phun tung tóe tại cánh vàng bên trên, lại bị bốc hơi thành xương trắng. Cự yêu triệt để bị chọc giận, đầu miệng lớn đột nhiên mở ra, vô số răng nhọn chuyển động như bàn kéo, một luồng mạnh hơn phía trước gấp trăm lần hấp lực từ trong miệng chuyển đến. Vương Lăng Phong chỉ cảm thấy thân hình trì trệ, linh lực vận chuyển đều biến vương hữu, mắt thấy là phải bị hút vào cái kia vực sâu không đáy. Kinh hồng đột, màu trắng bạc kẽ nước không gian tại dưới chân nổ tung, Vương Lăng Phong thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại cự yêu sau lưng. Hắn không có mảy may do dự, trên mu bàn tay máu vàng huyễn hóa thành móng đuốt sắc bén, ánh sáng vàng như lưới chụp vào cự yêu phần gáy, nơi đó là nó duy nhất không có bao trùm giáp hút xương sườn mềm. Giống cự yêu cảm nhận được chí mạng uy hiếp, tất cả xúc tu đông nhiên trở về thủ, tại phía sau cổ dệt thành kín không kẽ hở mạng lưỡi phòng ngự. Vương Lăng Phong móng vàng đâm vào trên xúc tu, phát ra kim thạch giao minh giòn vàng, xương ngón tay lại ẩn ẩn run lên. Hắn đột nhiên cười, tiếng cười tại bên trong sóng lớn quanh quẩn, mang theo được ăn cả ngã về không điên cuồng, ngươi cho rằng dạng này là đủ. Cánh vàng đông nhiên chụp về phía mặt biển, kích thích sóng nước tại hỏa hành linh lực thôi hóa xuống hóa thành đầy trời mưa lửa, tạm thời bước lui xúc tu đồng thời Vương Lăng Phong thiêu đốt tinh huyết, đem phá trận quyển trầm ngưng lực lượng cùng phệ linh thần thông kết hợp. Tay phải ấn tại cự yêu phần gáy nháy mắt, vòng xoáy đen kịt tại lòng bàn tay hiện ra, tham lam thôn vệ lấy đối phương linh lực cùng huyết khí. Cự yêu linh lực bên trong mang theo nồng đậm biển sắc khí, tràn vào kinh mạch lúc như dao cắt kịch liệt đau nhức, nhưng Vương Lăng Phong cắn chặt răng mặc cho cái kia cố cùng bạo lực lượng xé rách đan điền. Cựu truyền kim đan tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, ngũ hành linh quang đem biển sắc khí tầng tầng luyện hóa, lại chuyển hóa thành tinh thuần linh lực phụng dưỡng tự thân. Ngay tại lúc này, Vương Lăng Phong trong mắt lóe lên quyết tuyệt, tay trái ngưng tụ lại cuối cùng một tia hỏa hành linh lực, hóa thành ba tấc ngọn lửa đặt tại cự yêu miệng vết thương. Cái này ngọn lửa nhìn như yếu ớt, lại là Vương Lăng Phong bản mệnh kim đan chân hỏa, nháy mắt nhóm lửa cự yêu trong cơ thể huyết dịch. Quay ngọn lửa từ cự yêu trong cơ thể nổ tung, xuyên thấu qua vô số vết thương dâng lên mà ra, đem màu mực nước biển nhuộm thành một cái biển lửa. Cự yêu tiếng gào thét dần dần yếu ớt, thân thể cao lớn ở trong biển lửa run rẩy, cuối cùng như đoạn cột buồm chìm vào biển sâu. Vương Lăng Phong treo giữa không trung kịch liệt thở dốc, cánh vàng phát hỏa ngọn lửa dần dần dập tắt, lộ ra che kín vết thương thân thể, lại tại máu vàng tẩm bổ xuống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Hỗn độn huyết châu sớm đã bay vào trong biển, tham lam hấp thu cự yêu tinh huyết. Sau nửa canh giờ, khi nó bay trở về Vương Lăng Phong lòng bàn tay lúc, châu bên trong đã ngưng kết ra một cái nắm đấm lớn huyết linh đan, toàn thân đỏ thẫm như mã não, mặt ngoài lưu chuyển lên màu vàng đường vân, đan hương nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Đây là đủ để cho tu sĩ kim đan trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới cực phẩm huyết linh đan. Vương Lăng Phong đem đan dược thu vào bình ngọc, nhìn qua chìm vào đáy biển cự yêu thi thể, đột nhiên cảm thấy một hồi thoát lực. Hắn thu hồi huyết ma biến, nằm tại trên linh thuyền mặc cho sóng biển đẩy thuyền nhỏ tiến lên. Sau 3 ngày, Nam Lâm thành Nam khu tiểu viện. Vương Lăng Phong khoanh chân ngồi ở trên giường, đem Càn Nguyên công sách lụa bày tại đầu gối. Sách lụa thượng cổ chữa tại linh lực tác dụng dưới chậm rãi sáng lên, hắn liền hết sức chăm chú dùng thần thức tinh tế nghiên cứu. Cùng lúc trước tu luyện Hỗn Nguyên công không đống, Càn Nguyên công chú ý ngũ hành tương sinh tuần hoàn, mỗi vận chuyển một chu thiên, liền có thể nhường 5 loại linh lực lẫn nhau tầm bổ, sinh sôi không ngừng. Bắt đầu đi. Hắn khẽ quát một tiếng, đem một cái cực phẩm thanh linh đan đặt vào trong miệng. Đan hoàn vào bụng tức hóa, bàng bạc linh lực thuận kinh mạch tuân hướng toàn thân. Vương Lăng Phong vận chuyển Càn Nguyên công, dẫn dắt đến cố lực lượng này thuận đường lối vận công vận chuyển. 7 ngày sau, Vương Lăng Phong đột nhiên mở mắt ra, trong mắt ngũ hành linh quang quay vòng không ngớt. Hắn chậm rãi nắm quyền, đầu ngón tay chạy xuôi linh lực so trước đó càng thêm cô đọng, 5 loại thuộc tính hoàn mỹ giao hòa, lại không nửa phần bừng nhíu. Càn Nguyên công quả nhiên huyền diệu. Vương Lăng Phong khẽ cười một tiếng, từ trong tay áo càn khôn lấy ra huyền nguyên. Tiểu gia hỏa tại bên trong tụ linh chỉ vui sướng tới lui, giáp lưng bên trên long văn đã tăng đến 5 đạo, đại biểu cho nó đã tấn cấp luyện khí tầng 5. Nó nhìn thấy Vương Lăng Phong liền dùng đầu cọ đầu ngón tay của hắn, phát ra mềm nu cô âm thanh. Vương Lăng Phong sờ sờ huyền nguyên giáp lưng, tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn một lần nữa trở lại trên giường ngồi xếp bằng, đem những cái kia toàn bộ huyết linh đan đặt vào trong miệng. Đan hoàn vào bụng tức hóa, dâng trào máu thịt tinh hoa thuận kinh mạch tuôn hướng toàn thân. Vương Lăng Phong vận chuyển huyết ma chiến pháp, dẫn dắt đến cố lực lượng này cọ rửa nhục thân mỗi một tấc gân cốt. Xương cốt phát ra giang đậu giòn vang, sợi cơ nhục tại tinh huyết tẩm bổ xuống không ngừng xé rách gây dựng lại sau 3 tháng, đến lúc cuối cùng một sợi tinh hoa bị hấp thu hầu như không còn. Vương Lăng Phong đột nhiên mở mắt ra, trong mắt ngũ hành linh quang quay vòng không ngớt. Trên bảng chỉ số đã đổi mới, Vương Lăng Phong tu vi Kim Đan tiền kỳ 20, nhục thân Kim Đan trung kỳ 1, linh căn ngũ hành thiên linh căn bản mệnh thần thông phệ linh, tụ lý càn khôn công pháp càn nguyên công chút thành tựu 1, huyết ma chiến pháp Kim Đan thiên chút thành tựu 89, phân thần thuật viên mãn, pháp thuật cơ sở luyện cổ thuật viên mãn 30, thân ngoại hóa thân đại thành 80, phá trận quyền viên mãn 50, cơ sở 7 trận thuật nhập môn 1, linh nhãn thuật viên mãn 80, phó chức nghiệp nhị giai luyện đan sư, nhị giai phụ sư. Chương 91, thương vân cách cục người đăng, ý nộ hạ Nam Lâm thành xương sớm chưa tan hết, Vương Lăng Phong đã đứng tại Nam Hải Thương hội 9 tầng tháp lâu trước. Bàn đá xanh bên trên xương sớm thấm ướt hắn đế giày, lòng bàn tay lại bởi vì nắm quá gấp mà hơi phát nhiệt, hắn lúc này chẳng biết tại sao có chút khẩn trương. Kim đang tiền kỳ tu vi ở trong người trầm ổn lưu chuyển, trong tụ lý càn khôn huyền huyền phun bong bóng nhẹ vang lên rõ ràng có thể nghe. Cái này nhiều năm khổ tu không chỉ để hắn ngưng kết cựu chuyển kim đan, càng làm cho hắn vững tin, là thời điểm đi tìm Vân Hy. Hắn từng bước mà lên, canh giữ ở cửa ra vào ngân giáp hộ vệ thấy là hắn, lập tức không mình hành lễ. Dâu dê quản sự chính chỉ huy đệ tử vận chuyển linh tài, thoáng nhìn Vương Lăng Phong thân ảnh, trên mặt nếp gấp nháy mắt xếp thành hoa cúc, Vương cung phụng hôm nay như thế nào có rảnh tới? Chẳng lẽ là đan dược muốn giao nhận? Ta muốn gặp Tô cô nương. Vương Lăng Phong âm thanh bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn. Quản sự nụ cười trên mặt cứng một cái chớp mắt, lập tức lại linh hoạt lên, cung phụng chờ một lát, đại tiểu thư giờ phút này ngay tại tra duyệt sổ sách, tiểu nhân cái này đi thông truyền. Hắn vui vẻ hướng nội viện chạy, đi ngang qua hành lang lúc vẫn không quên quay đầu căn dặn đệ tử, cho Vương cung phụng bên trên tốt nhất mây mù trà. Vương Lăng Phong ở đại sảnh gỗ tử đàn trên ghế ngồi xuống, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve thượng đẳng linh mục bản biên giới. Ngoài cửa sổ chân châu phong linh trong gió nhẹ vang lên, để hắn nhớ tới lần đầu gặp Tô Thanh Diên lúc, nàng cổ tay ở giữa này chuỗi hiện ra ánh sáng chân châu vòng tay. Không quá nửa chung trà thời gian, quản sự liền khom lưng trở về, cung phụng, đại tiểu thư mời ngài rời bước phòng sách. Xuyên qua cắm đầy san hô buồn hoa đình viện, phòng sách khắc hoa cửa gỗ khép. Đẩy cửa vào lúc, nhàn nhạt mùi mực lẫn vào nước biển mặn chát chát đập vào mặt. Tô Thanh Diên chính gần cửa sổ mà đứng, xanh nhạt váy sam bị ánh nắng ban mai nhuộm thành cát vàng, cầm trong tay cuốn hải đồ. Lâm đạo hữu tìm ta, là có chuyện gì không? Nàng xoay người, trong mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Từ khi đem hắn tại Nam Hải cứu trở về phía sau, vị này luyện đan cung phụng liền thầm cư không ra ngoài, hôm nay đột nhiên đến thăm, ngược lại là hiếm lạ. Vương Lăng Phong không có vòng vo, nói thẳng, ta muốn đi Đông Ngực. Tô Thanh Diên chấp đổ ngón tay hơi ngừng lại, lập tức cười khẽ một tiếng, Đông Ngực. Đạo hữu có biết khóa vực độ khó? Nàng đem hải đồ tại gỗ tử đàn trên bàn trải rộng ra, thương vân đại lục hình dáng tại ố vàng tơ lụa bên trên rõ ràng có thể thấy được. Đông, Nam, Tây, Bắc bốn vực như cánh hoa vần quanh, trung ương bị màu đỏ thắm bút vòng ra trung vực rõ ràng là vị trí trái tim, mà bốn vực cùng trung vực ở giữa, tất cả đều là ghi chú đầu lâu màu mực khu vực. Những này là thập vạn đại sơn, bên trong yêu thú thấp nhất cũng là kim đan kỳ, tu sĩ nguyên anh đi vào cũng phải giảm nữa. Vương Lăng Phong tầm mắt rơi vào trên hải đồ, đầu ngón tay xẹt qua Nam vực đến Đông vực lộ tuyến, nơi đó bị lít nha lít nhít điểm đen bao trùm, chẳng lẽ không có đường khác? Có hai loại cách thức. Tô Thanh Diên lấy ra ly trà, đem ấm áp cháo bột đẩy lên trước mặt hắn. Thứ nhất, xuyên qua thập vạn đại sơn thẳng tới đông vực, bất quá từ trăm năm trước vị cuối cùng hóa thần tu sĩ vẫn lạc tại bên trong phía sau, liền lại không người dám nếm thử. Nói xong nàng còn nhìn xem Vương Lăng Phong, khẽ cười nói, dù cho ngươi có tâm khiêu chiến thập vạn đại sơn, tu vi thấp nhất cũng phải nguyên anh kỳ. Dừng một chút, nàng xê dịch đầu ngón tay điểm hướng hải đồ trung ương. Thứ hai, đi trước trung vực, lại từ trung vực đi vòng đông vực. Trung vực là Thương Vân đại lục chỗ then chốt, liên thông bốn vực, chỉ là trung vực ngưỡng cửa cực cao. Vương Lăng Phong tiếp lời đầu, chí ít tu sĩ nguyên anh. Tô Thanh Diên ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ, trung vực tu tiên văn minh so bốn vực cộng lại còn muốn cường thịnh, chỉ là hóa thần tu sĩ liền có mấy chục, thậm chí còn có hóa thần phía trên tu sĩ. Mà chúng ta nam vực đem ra được, bất quá Huyền Nguyệt tông vị lão tổ kia, còn có ta thương hội thái thượng trưởng lão. Vương Lăng Phong bưng trà tay có chút dừng lại, bốn vực cộng lại đánh không lại một cái trung vực. Đạo Hữu nói đùa. Tô Thanh Diên mỉm cười, đã từng bốn vực mạnh nhất Tây vực, đỉnh phong thời vậy chỉ có 8 vị hóa thần, bất quá nhiều trước năm không biết bọn hắn bởi vì nguyên nhân gì hóa thần kỳ lao tổ cùng nhau biến mất. Thực lực bây giờ đã hạ chót. Hiện tại mạnh nhất là Bắc vực, nắm giữ 6 vị hóa thần tu sĩ, nhưng bọn hắn cũng không dám người giả bị đụng trung vực. Đến mức ngươi nói Đông vực, trên mặt nổi có 5 vị hóa thần, vụ trộm có hay không cất giấu lao quái vật cũng còn chưa biết, mà chúng ta nam vực. Nàng đầu ngón tay tại trên hải đồ gõ gõ, cũng liền miễn cưỡng góp đủ hai cái. Thật muốn bàn về đến, Đông vực thực lực sớm đã nghiền ép Nam vực, Đông vực cùng Bắc vực xa xa dẫn trước, nhưng bọn hắn thực lực cộng lại đều không đủ tại Trung vực lật lên một đóa bọt nước. Trong thư phòng rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có ngoài cửa sổ tiếng sóng biển ẩn ẩn truyền đến. Vương Lăng Phong nhìn qua trên hải đồ cái kia mảnh tượng trưng cho thập vạn đại sơn màu mực, nhớ tới Vân Hy hại nước hại dân khuôn mặt nhỏ, còn có trước khi chia tay, nói với hắn: "Thật có lỗi, Lâm đạo hữu." Tô Thanh Diên âm thanh đánh gây hắn suy nghĩ, Nam Hải Thương hội tuy là Nam vực lớn nhất hai cái thế lực một trong, lại ngay cả Trung vực ngưỡng cửa đều sợ không tới, thực sự không thể giúp ngươi. Vương Lăng Phong đứng người lên, đem ly trà nhẹ nhàng đặt lên bàn, cảm ơn báo cho. Hắn không tiếp tục nhiều lời, xoay người đẩy cửa đi ra ngoài. Ánh nắng ban mai đã phủ kín đình viện, san hô bồn hoa cái bóng bị kéo đến cao. Quản sự tại cửa ra vào chờ lấy, gặp hắn ra tới liền đội vàng tiến lên, cung phụng không còn ngồi một chút. Không cần. Vương Lăng Phong thân ảnh rất nhanh biến mất tại hành lang phần cuối, chỉ để lại một chuỗi dần dần từng bước đi xa tiếng bước chân. Trở lại Nam khu tiểu viện lúc, thân ngoại hóa thân chính tướng mới vẽ tam giai lá bùa thu đến chuyên môn cất giữ lá bùa trong túi chứa vật. Vương Lăng Phong đem Huyền Huyền từ càn khôn bên trong không gian thả ra, để nó hít thở không khí. Hắn ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, nhìn qua trong dược điển theo gió chập chờn long tu thảo, đầu ngón tay tại hải đồ tàn trang bên trên nhẹ nhàng gõ. Đâu bực con đường so trong tưởng tượng càng khó, có thể thì tính sao? Hắn chậm rãi nắm chặt nắm đấm, trong đan điền cựu chuyển kim đan đống nhiên sáng lên, ngũ hành linh quang tại giữa ngón tay lưu chuyển. Thập vạn đại sơn cũng tốt, trung vực ngưỡng cửa cũng thế, luôn có thể đạp đi qua một ngày. Huyền Huyền cái hiểu cái không cọ sát mu bàn tay của hắn, phát ra mềm nu cô âm thanh. Vương Lăng Phong cười đem tiểu gia hỏa nâng ở lòng bàn tay. Ánh nắng xuyên thấu qua hắn khen ngón tay, tại trên lá cây ném xuống nhỏ vụn còn sáng. Đường dù xa, đi thì buông xuống. Chương 92, thú triều buông xuống người đăng, ý nộ hạ trong thạch thất linh quang đống nhiên thu liễm, Vương Lăng Phong chậm rãi phun ra một cái ẩn chứa ngũ hành linh lực trọc khí, toàn thân vẩn quanh luồng khí xoáy giống như thủy triều lui tán. Hai tháng bế quan, trong đan điền cựu chuyển kim đang càng thêm ngưng thực, nhục thân cường độ dù chưa tiến thêm một bước, lại tại huyết linh đan tẩm bổ xuống càng thêm cô đọng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang núi cao băng liệt trầm ngưng lực lượng. Hắn đang muốn dẫn dắt linh lực hoàn thành cái cuối cùng chu thiên, ngoài cửa đột nhiên truyền đến rồn dập gõ đánh âm thanh, thân ngoại hóa thân âm thanh mang theo hiếm thấy cháy bỏng, bản thể xảy ra chuyện. Vương Lăng Phong lông mày cao lại, thu liễm khí tức đứng dậy mở cửa. Chỉ gặp hóa thân áo bào xám bên trên dính lấy một chút cát bụi, thường ngày trầm ổn trong mắt lại nổi lên kinh hãi. Nam Lâm thành bến tàu phương hướng yêu khí tận trời, vừa rồi có tu sĩ đưa tin, nói là vô tận chi hải hải thú ngay tại công thành. Hải thú công thành. Trong lòng Vương Lăng Phong run lên. Hắn bế quan trước từng đi sâu vào vô tận chi hải săn giết kim đan yêu thú, dù gặp qua hung hãn hải thú, nhưng chưa từng thấy qua quy mô lớn tụ tập dấu hiệu. Đi xem một chút. Hắn không lại trì hoãn, tiện tay đem Huyền Nguyên thu vào tụ lý càn khôn, cùng đã biến hóa tướng mạo hóa thân cùng nhau bước nhanh đi ra tiểu viện. Trên đường phố sớm đã loạn cả một đoàn, cấp thấp tu sĩ khiêng bọc hành lý hướng trong thành phía tây chạy trốn, ngẫu nhiên có thương hội hộ vệ rục ngựa phi nhanh, ngân giáp bên trên chân châu đồ đằng tại bên trong ánh nắng ban mai lóe lên hốt hoảng ánh sáng. Hướng phía đông đi, bến tàu nhanh thủ không được. Nghe nói có tam giai hải thú xông phá phòng ngự trận. Tập nhạp trong tiếng kêu ầm ĩ, Vương Lăng Phong hai người đi ngược dòng người hướng đông lao nhanh. Càng đến gần bến tàu, tanh nồng gió biển liền càng nồng đậm, trong đó còn kèm theo nồng đậm mùi máu tươi cùng yêu khí. Đứng tại thành Nam Vọng Hải mái nhà mang, Vương Lăng Phong cuối cùng thấy rõ bờ biển loạn tượng, màu xanh đen đá bến tàu đã bị kéo ra mấy đạo lỗ hổng, mấy chục con to bằng cái thất xanh của yêu cơ lớn càng, đem linh chu hải cốt kẹp vỡ thành mảnh gỗ vụn. Trượng dài ngân lân ngư yêu từ bên trong sóng bọt lên, sắc bén hôn bộ đụng nát phòng ngự trận hoa văn, mang theo huyết hoa nhuộm đỏ nửa bên nước biển. Càng có vô số toàn thân đỏ thẫm tôn hùng yêu, càng cua bên trên lập lòe ánh sáng màu đỏ, đang điên cuồng xé rách lấy tu sĩ hộ thể linh quang. Trên mặt biển một mảnh đen kịt, chỉ ít hơn 10.000 đầu hải thú tại bên trong sóng lớn chìm nổi, không ngừng đánh thẳng vào Lâm Nam thành đường ven biển. Không thích hợp. Vương Lăng Phong đầu ngón tay ngưng lại, linh nhãn thuật quét qua mặt biển, những cái kia hải thú ánh mắt cũng không phải là bình thường yêu thú hung lệ, mà là mang theo bị điều khiển đờ đẫn, như thế nào giống như vậy bị điều khiển khôi lỗi. Cú may bến tàu phòng tuyến chưa hoàn toàn sụp đổ. Nam Hải Thương hội ngân giáp hộ vệ tạo thành thoát trận, Huyền Nguyệt tông tu sĩ thì ở hậu phương ném phụ chú, hỏa cầu cùng băng truy sen lẫn thành lưới, miễn cưỡng đem đại bộ phận cấp thấp hải thú ngăn tại phòng tuyến bên ngoài. Ngẫu nhiên có lọt lưới trúc cơ kỳ hải thú xông phá ngăn cản, cũng biết bị nghe hỏi chạy tới tu sĩ kim đang cấp tốc chém giết. Chiến tuyến còn có thể ổn định. Vương Lăng Phong nheo lại mắt, linh nhãn thuật quét qua mặt biển, cũng không phát hiện cao gia yêu thú tung tích, những thứ này chỉ là tiên phong, chân chính chủ lực còn tại biển sâu. Hóa thân gật đầu phụ họa, bờ biển phòng ngự trận hoa văn tuy có tổn hại, nhưng Đức Thúc dẫn đầu mấy vị cung phụng ngay tại gia cố, trong thời gian ngắn không lo. Ta đi trước thấy Tô Thanh Diên, ngươi trở về tiếp tục vẽ phụ chú, chúng ta nhóm này phụ chú lập tức liền có tác dụng lớn. Vương Lăng Phong xoay người xuống lầu, loại này quy mô thú triều tuyệt không phải ngẫu nhiên, nhất định có kỳ quặc. Nam Hải Thương hội 9 tầng tháp lâu đã là một mảnh bận rộn cảnh tượng, các đệ tử ôm thành đống phụ lục cùng đan dược xuyên qua, ngân giáp đội hộ vệ chính từng nhóm chạy tới bến tàu chi viện. Vương Lăng Phong vừa bước vào đại sảnh, liền thấy Tô Thanh Diên hất lên kiện màu đen áo choàng từ thang lầu đi xuống, xanh nhạt váy sam áo khoác lấy giáp mềm bên trên còn dính lấy nước đọng, rõ ràng mới từ bờ biển trở về. Lâm đạo hữu. Nàng nhìn thấy Vương Lăng Phong, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành ngưỡng trọng, ngươi đến rất đúng lúc, có thể giúp chúng ta chia sẻ áp lực. Hai người đi vào phòng sách, Tô Thanh Diên trở tay bày ra cách đấm trận, mới trầm giọng nói, ngươi có biết Vô Tận Chi Hải vì sao được xưng là Nam Vực hiểm địa? Vương Lăng Phong lắc đầu, chỉ biết hải thú đông đảo, không nghe thấy tầng sâu nguyên do. Bởi vì nơi này là Huyền Thủy Yêu Hoàng lãnh địa. Tô Thanh Diên đầu ngón tay tại trên hải đồ điểm mạnh một cái, lòng bàn tay rơi vào ghi chú vạn yêu liên màu mực vòng xoáy chỗ, kia là một đầu còn sống vạn năm thượng cổ hải thú, tu vi sớm đã chạm đến hóa thần đỉnh phong, ngàn năm trước từng dẫn đầu vạn yêu san bằng Nam Lâm Thành, là Huyền Nguyệt Tông lão tổ cùng ta thương hội thái thượng trưởng lão liên thủ, mới đem phong ấn tại vạn yêu liên đấy. Nàng tiếng nói hơi ngừng lại, âm thanh mang theo vẻ run rẩy, nhưng lại tại nửa canh giờ trước, vạn yêu liên phương hướng chuyển đến dị động, phong ấn linh quang đống nhiên ảm đạm, Huyền Thủy Yêu Hoàng chỉ sợ đã tỉnh. Vương Lăng Phong trong lòng bị chấn, hóa thần đỉnh phong thượng cổ hải thú, vực này tồn tại nếu là phá phong, toàn bộ Nam Vực đều đem biến thành trạch quốc. Lần này thú triều là nó đang trả thù, không chỉ trả thù. Tô Thanh Diên lấy ra một cái óng ánh ốc biển, rót vào linh lực phía sau, ốc bên trong truyền ra trầm muộn gào thét. Thám tử của chúng ta tại vạn yêu liên bên ngoài nghe được thanh âm này, Huyền Thủy Yêu Hoàng ngay tại điều khiển hải thú dựng thành vạn thú yêu hoàng trận một ngày trận pháp thành hình, nó liền có thể ngắn ngủi đột phá hóa thần. Đến lúc đó không chỉ có là Nam Lâm Thành, toàn bộ Nam Vực đều muốn đứng trước phẫn nộ của nó. Nàng ngước mắt nhìn về phía Vương Lăng Phong, trong mắt mang theo khẩn thiết. Lâm đạo hữu, ngươi có thể trợ giúp chúng ta săn giết hải yêu sao? Vương Lăng Phong trầm mặc khoảng khắc, suy nghĩ cũng đã trôi dạt đến trong đan điển hỗn độn trên thân huyết châu. Hơn ngàn con hải thú, nếu là toàn bộ dùng hỗn độn huyết châu tinh luyện, đủ để cho hắn luyện thể tu vi lại đến một cái lớn bậc thang. Có thể. Hắn gật đầu đáp ứng, nhếch miệng lên một vệt lạnh buốt độ cong. Bất quá ta có một điều kiện, ta đánh giết hải thú thi thể, về ta xử lý. Tô Thanh Diên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, vị này luyện đan cung phụng sợ là có khác bí pháp lợi dụng những tài liệu này. Lúc này gật đầu, thành giao. Rời đi thương hội lúc, Vương Lăng Phong vẫn không có đem áp chế tu vi bung ra, mà là tiếp tục đem tu vi áp chế ở trúc cơ hậu kỳ. Hắn nhìn qua bến tàu phương hướng không ngừng dựng lên ánh lửa, từng trôi kiếm vàng tại trong tay áo lặng yên ngưng tụ. Huyền Thủy Yêu Hoàng cũng tốt, Vô Tận Chi Hải cũng thế, đối với hắn mà nói, bất quá là đưa tới lượng lớn tài nguyên tu luyện bảo khố mà thôi. Tiếng sóng bên trong, Vương Lăng Phong thân ảnh như mũi tên rời cung phóng tới chiến trường, áo bào xám tại trong gió biển bay phất phới, như là một đạo gần bạch phá hắc ám sấm sét. Thử một lần ta khổ tu mấy tháng ngũ hành bí thuật đi. Khoe miệng của hắn hơi câu lên một vệt ý cười. Chương 93, bại lộ. Người đăng, y nộ hạ tanh nồng gió biển vòng quanh huyết khí đập vào mặt, Vương Lăng Phong đứng tại bến tàu đứt gãy trên thềm đá, nhìn qua như thủy triều vọt tới hải thú, trong mắt ánh sáng vàng lưu chuyển. Phía trước nhất xanh cua yêu cơ to bằng cái thất lớn càng, huyền thiết vỏ ngoài dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng lạnh. Vương Lăng Phong mũi chân điểm nhẹ, thân hình như tơ liếu lướt về đằng sau, đồng thời tay trái bấm quyết, một thuật. Năm đạo xanh biết một tuấn đống dương sinh thành, giao thoa thành lưới ngăn tại trước người. Xanh cua yêu lớn càng hung hăng nện ở thuật bên trên, phát ra trầm muộn tiếng vang, một thuật lại chỉ hơi rung động, mặt ngoài dây leo đường bần lưu chuyển, càng đem lực trùng kích tan mất hơn phân nửa. Ngay tại lúc này, tay phải hắn thành chỉ, ánh vàng ngưng tụ như châm, kim kiếm thuật thiên kiếm. Trong tay lập tức bay ra ba thanh kiếm vàng, ba đạo ánh sáng vàng xuyên thấu một thuẫn khe hở, tinh chuẩn bắn về phía xanh cua yêu mắt ép. Yêu thú kia đau đến hí lên, lớn càng loạn bung nháy mắt, Vương Lăng Phong đã lấn người trước mắt, chân trái trên mặt đất đặt mạnh, địa chấn thuật. Mặt đất chỉ một thoáng bởi vì chấn động xuất hiện từng đầu khe hở. Lúc này, trong vết nứt gai đá mọc thành bụi, bén nhọn gai đá từ xanh cua bụng yêu hạ phá đất mà ra, lâm xuyên nó mềm mại giáp xác. Thừa dịp yêu thú dễ rủa chỗ trống, đầu ngón tay hắn ngưng ra vỏ quýt ngọn lửa, hỏa xà thuật lửa cháy lan ra đồng cỏ. Ba đầu hỏa xà thuật gai đá cuốn quanh mà lên, nháy mắt nhóm lửa xanh cua yêu thể dịch, thanh hôi trong khói đen, yêu thú kia thân thể cao lớn dần dần cứng ngắc. Thủ đoạn cao cường. Sau lưng truyền đến Nam Hải Thương hội tu sĩ kinh hô. Vương Lăng Phong lại chưa dừng lại, linh nhãn thuật sớm đã khóa chặt cảng biển sâu hơn bực. Nơi đó, mấy chục con ngân lân ngư yêu chính nhảy ra mặt nước, sắc bén hôn bộ như mũi tên bắn về phía phòng tuyến. Hắn xoay người vung ra ba đạo mũi tên nước, cũng không phải là đánh thẳng, mà là tại giữa không trung nổ tung thành hơi nước, thủy tiến thuật mê bụ. Hơi nước che chắn tầm mắt mấy mắt, hắn dẫn động thổ hành linh lực, bến đầu biên giới đá vụ đột nhiên ngưng tụ thành tường, đem ngư yêu con đường cắt đứt. Đồng thời kiếm vàng phá không, mỗi đạo ánh sáng vàng đều tinh chuẩn xuyên qua ngư yêu mang rách, màu xanh sẫm huyết dịch nhuộm đỏ nước biển. Ngũ hành luân chuyển, quả nhiên huyền diệu. Trong lòng Vương Lăng Phong thầm than, ngày nay hắn ngũ hành pháp thuật đã có thể không có khe hở dính liền, lửa mượn gió thổi, nước giúp đất ngưng, vàng phá phòng ngự, một ngự cường công, vận chuyển ở giữa sinh sôi không ngừng, so đơn độc sử dụng uy lực đâu chỉ tăng gấp bội. Nhưng vào lúc này, mặt biển đột nhiên nhấc lên sóng lớn, một đầu thân dài 5 trượng huyền băng sa vương xông phá sóng lớn, vảy màu xanh bên trên ngưng kết băng lăng chết xạ ra thấu xương hàn quang, chính là kim đan sơ kỳ yêu thú cấp 3. Nó ngoác ra cái miệng rộng, hàn khí phun ra ngoài, những nơi đi qua nước biển nháy mắt đông kết, liền phòng ngự trận hoa văn đều bị kín một tầng xương trắng. Mấy tên thương hội hộ vệ né tránh không kịp, bị đông cứng thành tượng băng, linh lực lồng ánh sáng tại nhiệt độ thấp xuống vỡ vụn thành từng mảnh. Kim đan kỳ, Đức Thúc cả kinh quát lên từ hậu phương phòng tuyến truyền đến, hắn chính bị vài đầu trúc cơ hải thú của lấy, phân thân thiếu phương pháp. Vương Lăng Phong trong mắt hơi co lại. Nếu là vận dụng kim đan kỳ tu vi, đánh giết kẻ này dễ như trở bàn tay, có thể động tĩnh như vậy chắc chắn bại lộ thực lực, hiện tại hắn còn không nghĩ bại lộ thực lực. Ánh mắt của hắn quét qua trong tay áo Càn Khôn, nơi đó lẳng lặng nằm mấy chương từ Triệu Viêm trong túi trữ vật được đến tam giai phụ chú. Chỉ có thể như vậy. Hắn ý niệm thay đổi thật nhanh, thân hình bỗng nhiên lui lại, tránh đi huyền băng sa vương băng hơi thở phun ra, đồng thời đầu ngón tay kẹp ra một tấm màu đỏ sẫm lá bùa, chính là tam giai thượng phẩm phần tiên phủ. Linh lực rót vào nháy mắt, lá bùa hóa thành lớn gần trượng hỏa cầu, mang theo đốt núi nấu biển uy thế đánh tới hướng cá mập vương. Yêu thú kia tựa hồ phát giác được nguy hiểm, vây bôi đánh ra mặt biển nhấc lên từ nước, lại bị hỏa cầu nháy mắt bốc hơi trong xương trắng, lửa cháy mạnh như giỏi trong xương cuốn lên cá mập vương thân. Ngao, huyền băng sa vương phát ra thê lương hí lên, vảy màu xanh tại trong ngọn lửa quan xoắn cháy đen, cuối cùng thân thể cao lớn ở trong biển lửa chìm vào biển sâu. Toàn bộ quá trình bất quá ba hơi, gọn gàng, lại bị chỗ tối một đôi mắt thu hết vào mắt. Bến tàu phía tây đá ngầm phía sau, Huyền Nguyệt Tông đệ tử Lý Mặc che lấy chảy máu cánh tay, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn nhận ra cái kia đạo phần tiên phụ uy lực, cùng Triệu Sư Minh khi còn sống am hiểu nhất phụ chú giống hệt. Hắn run rẩy lấy ra đưa tin ngọc giản, linh lực rót vào nháy mắt, chữ viết phi tốc hiện ra: Nam Lâm bến tàu, Nam Hải thương hội cái kia Lâm cùng phục dùng tam giai phần tiên phụ đánh giết kim đan hải thú, phụ chú thủ pháp hư hư thực thực. Triệu Sư Minh. Huyền Nguyệt Tông Lâm thời đóng quân trạch viện chỗ sâu, Trương Thành bóp nát ngọc giản, sắc mặt âm trầm nhìn về phía chủ vị áo bào xám trưởng lão. Ngươi nói là cái kia Nam Hải thương hội luyện đan sư dùng tam giai phủ chú giết huyền băng sa vương? Huyền Nguyệt Tông thất trưởng lão vớt ve sợi râu, trong mắt bóng loáng lấp lóe. Triệu Viêm am hiểu vẽ phủ chú chính là phần thiên phủ, lại cái kia họ Lâm tu sĩ vừa lúc khi tiến vào bí cảnh trước cùng Triệu Viêm từng có xung đột. Trương Thành cắn răng nói, thất trưởng lão, ta sớm cảm giác kẻ này khả nghi. Một cái luyện đan sư như thế nào mang bên mình mang theo cao giai phủ chú? Nhất định là hắn giết Triệu sư điệt, chiếm phủ chú. Ồ, trưởng lão nhíu mày, nói mà không có bằng chứng, ngươi đi dò thám hắn đấy. Nếu thật là hắn giết Triệu Viêm, liền dùng phủ chú làm chứng, buộc hắn lộ ra chân ngựa. Tuân mệnh. Trương Thành không người lui ra, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Dám hại hắn bị tông chủ trách phạt, thu này nên cùng cái này họ Lâm tính toán. Lúc này bến tàu, Vương Lăng Phong chính dọn dẹp chiến trường. Tại người khác nhìn không thấy địa phương, hỗn độn huyết châu lơ lửng tại Vương Lăng Phong lòng bàn tay, tham lam hấp thu yêu thú tinh huyết, ngưng kết ra huyết linh đan dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng màu đỏ. Lâm đan sư thủ đoạn cao cường. Một đạo âm xót xa bùi mùi âm thanh từ sau lưng truyền đến. Vương Lăng Phong không có chút nào giấu vết thu hồi huyết châu, thuận thế xoay người, thấy Trương Thành mang theo hai tên đệ tử chậm rãi đi tới. Áo bào sáng cong lên tháng đồ đằng trong ánh sáng máu lộ ra phá lệ trước mắt. Trương trưởng lão có gì chỉ giáo? Vương Lăng Phong đầu ngón tay khẽ nhúc đích, hỗn độn huyết châu lặng yên đưa về đan điền. Trương Thành tầm mắt quét qua mặt đất yêu thú thi hải, cuối cùng rơi vào Vương Lăng Phong ống tay áo, mới thấy đạo hữu dùng tam giai phần thiên phủ đánh giết cá mập vương, thật tốt thủ pháp. Chỉ là không biết đạo hữu một cái luyện đan sư, vì sao lại có như vậy cao dài phụ chú? Vương Lăng Phong thản nhiên nói, hơi thông phụ thuật, chính mình luyện chế thôi. Chính mình luyện chế. Trương Thành cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước, đạo hữu có biết, ta tông Triệu Viêm hiện trước. Am hiểu nhất chính là phần thiên phủ. Hắn tại bí cảnh trước khi mất tích, vừa lúc cũng mang theo này phủ. Hai tên đệ tử lập tức tiến lên, linh lực khóa chặt Vương Lăng Phong, Trương trưởng lão hoài nghi, là ngươi giết Triệu sư mình, chiếm đùa chú của hắn. Vương Lăng Phong màu mắt chuyển sang lạnh lẽo, Trương trưởng lão lời này, nhưng có chứng cứ. Chứng cứ? Trương Thành dương lên cái cằm, ngươi một cái luyện đan sư, đột nhiên lấy ra tam giai phủ chú, không phải là đột đến, chẳng lẽ là trên trời rơi xuống đến. Trung quanh tu sĩ hào hào ghé mắt, Nam Hải thương hội hộ vệ cũng vây quanh, bầu không khí nháy mắt dường cùng bạc kiếm. Vương Lăng Phong đông nhiên cười, tiếng cười tại trong gió biển quanh quẩn, Trương trưởng lao tức không tin, vậy ta liền tự chứng là được. Hán tử trong tay áo lấy ra một sấp lá bùa cùng chu sa, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, đầu ngón tay ngưng tụ lại linh lực. Màu vàng linh quang thuận đầu ngón tay rót vào chu sa, cổ tay hắn tung bay ở giữa, phù bút tại bùa vàng bên trên vạch ra huyền diệu quy tích, chính là tam giai phủ chú lôi bạo phù văn. Phù văn thành hình mấy mắt, bùa vàng đông nhiên sáng lên ánh tím, trong không khí vang lên nhỏ xíu lôi minh. Vương Lăng Phong cong ngón đúng ra, lá bùa hóa thành một vệt chớp tím bắn về phía xa xa đá ngầm, một tiếng ầm ầm nổ vang, cứng rắn đá ngầm lại bị bổ ra cái hơn một trượng sâu cái hố. Tam giai phủ sư, có người la thất thanh. Vương Lăng Phong thu hồi phủ bút, tầm mắt bình tĩnh nhìn xem Trương Thành, Trương trưởng lão, luyện đan cùng chế phủ vốn là tương thông, ta thân kiêm hai trước, không tính kỳ quái à? Trương Thành sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn không nghĩ tới cái này nhìn như bình thường luyện đan sư, lại thật là tam giai phủ sư. Triệu Viêm tuy là tam giai phủ tu, chưa hẳn có thể vẽ ra lôi bạo như vậy tinh diệu phủ, chứng cứ này nháy mắt biến chân đứng không vững. Ừ, là lão phu nhạy cảm. Trương Thành phất tay áo xoay người, âm thanh cứng ngắc, cáo tử. Nhìn xem hắn chật vật bóng lưng rời đi, Vương Lăng Phong đầu ngón tay lá bùa lặng yên hóa thành cho bụi. Gió biển vòng quanh khói lửa lướt qua, hắn nhìn qua nơi xa quần quần biển đen, trong mắt lóe qua một tia lạnh lẽo. Cái này Huyền Nguyệt Tông, ngược lại là so thú triều càng khó chơi hơn. Bất quá bại lộ tam giai phủ sư thực lực là hắn cố ý, hóa thân vẽ một giai, nhị giai phủ chú chính cần nguồn tiêu thụ đâu. Chương 94, phủ chú giao dịch người đăng, ý nộ hạ hoàng hôn tràn qua Nam Lâm thành mái cong lúc, Vương Lăng Phong đạp lên vết máu trở lại Nam khu tiểu viện. Vừa đẩy ra cửa gỗ, liền thấy thân ngoại hóa thân chính tướng một sấp mới vẽ nhị giai phủ chú gõ tề, đùa vàng phát hỏa ngọn lửa đường vân dưới ánh đèn hiện ra linh động ánh sáng. Trở về, hóa thân ngẩng đầu, đầu ngón tay còn dính lấy chu sa, hôm nay ta vẽ rất nhiều nhị giai phủ chú, nên có thể ứng phó một chút. Vương Lăng Phong cởi xuống nhuốm máu ngoại bào, máu vàng tại lòng bàn tay lưu chuyển, đem vết bẩn thiêu đốt thành khói xanh, người của Huyền Nguyệt Tông tìm tới cửa, ta thuận tiện đem phủ sư bản lĩnh hiện ra một chút, Tô Thanh Diên nên rất nhanh liền sẽ tìm đến ta. Hắn đi đến bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, nhìn xem chồng chất như núi nhỏ phủ chú, những thứ này không đủ, từ nay trở đi, toàn lực luyện chế nhị giai liệt hỏa phủ cùng nhị giai hàn băng phủ càng nhiều càng tốt. Hóa thân nhíu mày, muốn bán? Không sai. Vương Lăng Phong đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, Nam Hải Thương hội thiếu phủ chú, Huyền Nguyệt Tông lại độc quyền phủ sư, chúng ta cơ hội đến. Hắn nhớ tới trên bến tàu hải thú thi thể, hỗn độn huyết châu tại đan điền hơi phát nhiệt, nhiều chuẩn bị chút phụ chú, nhất là tam giai phụ chú. Dạng này tức có thể đổi tài nguyên, cũng có thể tại bên trong thú triều nhiều mấy phần lực lượng. Hóa thân hiểu ý, lúc này thu lại đan lô, đem lá bùa cùng chu sa chuyển đến trung ương, ta cái này khởi công, tam giai phụ chú tài liệu còn đủ không? Trước luyện cấp thấp, cao giai giữ lại khẩn cấp. Vương Lăng Phong đứng dậy đi hướng phòng trong, ta muốn bế quan tăng lên nhục thân, đừng để người quấy rầy. Đóng cửa phòng nháy mắt, hắn từ túi trữ vật đổ ra mấy chục viên huyết linh đan, đỏ thẫm đan hoàn ở dưới ánh trăng hiện ra chữ vàng. Giờ phút này bảy trên bàn, lại nhường không khí đều nhiễm lên nhàn nhạt nhanh ái, nên nhường nhục thân tiến thêm một bước. Vương Lăng Phong khoanh chân ngồi xuống, nắm lên ba cái huyết linh đan đồng thời đặt vào trong miệng. Đan hoàn vào bụng tức hóa, dâng trào máu thịt tinh hoa như dung nham tràn vào kinh mạch, những nơi đi qua, xương cốt phát ra đôm đốp giòn vàng, sợi cơ nhục tại tinh huyết tẩm bổ xuống điên cuồng mọc thêm. Hắn vận chuyển huyết ma chiến pháp, huyết khí vàng nóng từ lỗ chân lông bốc hơi mà ra, tại bên ngoài thân ngưng tụ thành tầng lưu động áo giáp. Một đêm khổ tu, làm ánh nắng ban mai xuyên thấu qua sòng cửa sổ lúc, hắn bỗng nhiên mở mắt, trong mắt ánh sáng vàng chợt hiện. Nắm quyền lúc, đốt ngón tay bắn ra lực đạo lại nhường không khí phát ra ngột ngạt tiếng nổ, trên bảng trị số lặng yên đổi mới, Vương Lăng Phong tu vi, Kim đan tiền kỳ, 25, nhục thân, Kim đan trung kỳ, 40, linh căn, ngũ hành thiên linh căn bản mệnh thần thông, phệ linh, tụ lý càn khôn công pháp, càn nguyên công, chút thành tụ 10, huyết ma chiến pháp Kim đan thiên, đại thành 1, phân thần thuật, viên mãn, pháp thuật, cơ sở luyện cổ thuật, viên mãn 30, thân ngoại hóa thân. Đại thành 85, phá trận quyền, viên mãn 76, cơ sở bảy trận thuật, nhập môn 1, linh nhãn thuật, viên mãn 80, phó chức nghiệp, nhị giai luyện đan sư. Tam giai phủ sư trong kinh mạch trào lên lực lượng giống như có thể xé rách đáng ngầm, hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi một tấc dưới làn da chạy xuôi máu vàng, như là cất giấu vô số đầu trào lên dòng suối. Không sai biệt lắm. Vương Lăng Phong đứng dậy hoạt động gân cốt, khớp xương tiếng va chạm như là kim thạch giao minh. Vừa đẩy cửa phòng ra, liền thấy Tô Thanh Diên xe ngựa đã dừng ở ngoài viện, xe nhặt váy sam thân ảnh đứng ở dược điền bên cạnh, ngay ngắn rõ lấy mới đâm chồi lòng tú thảo. Lâm đạo hữu vậy mà là tam giai phủ sư. Tô Thanh Diên xoay người, cổ tay ở giữa chân châu vòng tay tại bên trong ánh nắng ban mai hiện ra ánh nhuận ánh sáng lộng lẫy. Hôm qua bến tàu cái kia đạo lôi bạo phủ, uy lực sợ là theo kịp Huyền Nguyệt Tông trưởng lao thủ bút. Vương Lăng Phong nghiêng người nhường nàng vào nhà, Tô cô nương đặc biệt tới chơi, không chỉ là vì khen ta à. Thật không dám giấu giếm Tô Thanh Diên sau khi ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề, thú triều càng mãnh liệt, thương hội phủ chú dự trữ nhanh tới đáy. Huyền Nguyệt Tông chỉ chịu giá cao bán ra tam giai phủ chú, bình thường hộ vệ căn bản dùng không nổi. Nàng lấy ra một phần danh sách đẩy đi tới, nếu là đạo hữu có thể cung ứng một giai cùng nhị giai phủ chú, thương hội nguyện lấy giá thị trường 3 lần thu mua. Vương Lăng Phong đầu ngón tay xẹt qua danh sách bên trên linh tài, bỗng nhiên cười khẽ. Ta không muốn linh thạch. Tô Thanh Diên liền giật mình, cái kia đạo hưu muốn cái gì? Yêu thú máu thịt. Vương Lăng Phong nước mắt, tầm mắt rơi vào ngoài viện bến tàu phương hướng, càng mới mẻ càng tốt, nhất là nhị giai trở lên hải thú tinh huyết, ta có thể dùng phụ chú ấn phân lượng đổi. Tô Thanh Diên trong mắt lóe lên bóng loáng. Nàng sớm nhận ra vị thầy luyện đan này đối yêu thú tài liệu phá lệ để bụng, lại không nghĩ rằng biết đưa ra loại này giao dịch. Hải thú thi thể trồng chất như núi, thương hội vốn là khó mà xử lý, dùng vô dụng máu thịt đổi cần thiết phụ chú, quả thực là trắng kiếm lời. Thành giao. Nàng lúc này đã nhịp. Ta nhường đội hộ vệ chuyên môn vì đạo hữu mở ra cái hầm băng chứa đựng máu thịt, mỗi ngày giờ bao đưa đến ngươi trong sân. Đưa tiễn Tô Thanh Diên phía sau, hóa thân vừa lúc nâng đến mới luyện phụ chú, một giai phủ 200 tấm, nhị giai phủ 50 tấm, đủ đổi bao nhiêu máu thịt. Vương Lăng Phong tính toán, đầy đủ hỗn độn huyết châu để luyện ra mấy chục viên cấp thấp huyết linh đan. Hắn nhìn qua trên bến tàu không xoay quanh chim biển, đi, lại đi kiếm bột. Sau nửa canh giờ, Vương Lăng Phong linh chú đã xông ra cảng. Trên mặt biển còn nổi lơ lửng đêm qua thú triều hải cốt, ngân lân ngư yêu thi thể theo sóng chập trùng, huyền băng cá mập tản vây cá hiện ra băng lăng. Hắn đứng ở đầu thuyền, linh nhãn thuật xuyên tấu nước biển, khóa chặt một đám chính xé rách của yêu thi thể xích long hạ. Vừa bận thử một chút thịt mới thân, Vương Lăng Phong thả người nhảy vào trong biển, máu vàng tại bên ngoài thân nổ tung, hóa thành cao ba trượng huyết ma hình thái. Không chờ tôm hùm yêu dơ lên càng cua, hắn đã nắm lấy tráng kiện nhất một cái, mạnh mẽ đem nó giáp sát xé rách. Hỗn độn huyết châu từ đan điền bay ra, ánh sáng vàng như lưới bao lại hơn 10 cỗ thi thể, tinh huyết bị nháy mắt rút ra, ngưng kết thành ba cái đỏ thắm huyết linh đan. Bất quá một canh giờ, túi trữ vật liền nhồi vào hải thú hải cốt, làm hắn đạp lên sóng lớn trở về lúc. Hầm băng thủ vệ đã đẩy hai xe máu thịt tại ngoài viện chờ, canh hôi khí tức bên trong hỗn tạp nhàn nhạt linh lực ba động. Đều là hôm nay vừa săn giết yêu thú. Hộ vệ đội trưởng không người nói, đại tiểu thư nói, ấn yêu cầu của ngài, đem những thứ này tươi mới nhất đưa tới. Vương Lăng Phong xốc lên băng quan, bên trong màu xanh sẫm huyết dịch còn tại hơi đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, ẩn chứa linh lực so tử thể nồng đậm mấy lần. Hắn hài lòng gật đầu, nhường hóa thân kiểm kê phụ chú giao phó, chính mình thì đẩy hai xe máu thịt đi hướng sân sau. Dưới ánh trăng, hỗn độn huyết châu lơ lửng tại trên huyết trì không, ánh sáng vàng phun ra nuốt vào ở giữa, đem mấy ngàn cân máu thịt luyện hóa thành từng khỏa huyết linh đan. Vương Lăng Phong nhìn qua trong bình ngọc không ngừng tăng nhiều đan hoàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập thân bình. Huyền thủy yêu hoàng sao? Tới càng hung càng tốt. Chương 95, bại lộ tu vi người đằng, ý nộ hạ mùi máu tươi tại trong gió biển lên men ba ngày, Lâm Nam thành bến tàu phòng tuyến đã thùng rông kêu to. Màu xanh đen đá ngầm bị nhuộm thành đỏ sậm, đứt gãy linh chu hải cốt cùng yêu thú thi hải chồng chất thành núi, mặn chát chát nước biển vòng quanh thịt nát quay lên bờ, tại trên bờ cắt vẽ ra từng đạo hỗn lượn vết máu. Vương Lăng Phong đạp lên sền sệt thịt nát tiến lên, linh nhãn thuật quét qua mặt biển lúc, trong mắt hơi co vào. Ba ngày trước vẫn chỉ là lẻ tẻ xuất hiện kim đan hải thú, giờ phút này đã trở thành thú triều chủ lực. Đầu kia sau lưng mọc lên hai vây cá huyền thiết rùa, giáp sắc bên trên ngưng kết ánh sáng âm vũ đủ để ngạnh kháng tam giai phụ chú. Xuyên lãng mà đi điện man chính yêu, vây đuôi quét qua chỗ, ngân lam màu hồ quang điện có thể nháy mắt đánh xuyên trúc cơ tu sĩ hộ thể linh quang. Kinh người nhất chính là đám kia dài răng nanh hải lang, mỗi một đầu đều có kim đan sơ kỳ tu vi, đàn sói xung phong lúc nhấc lên gió canh, có thể áp chế linh lực vận chuyển. Lâm đạo hữu, một đạo thanh âm quen thuộc xuyên thấu tiếng chém giết truyền đến. Nô thần chống đứt gãy dao găm lảo đảo chạy tới, màu bạc chiến giáp bên trên che kín vết cào, cánh tay trái mất tự nhiên vặn mèo lên, rõ ràng bị thương không nhẹ. Phía sau hắn đi theo Triệu Nguyệt cùng Quách Trường Phong, hai người cũng đều là mang thương, khí tức hỗn loạn như trong gió nến tàn. Vương Lăng Phong rất ngạc nhiên, liền hỏi: "Trần Tinh Hà đạo hữu đâu? Còn có, các ngươi đây là có chuyện gì?" "Tiểu đội chúng ta, liền thừa ba người chúng ta." Triệu Nguyệt chân châu trầm gài tóc gãy mất một nửa, hốc mắt đỏ bừng, những kim đan đó hải thú quá hùng, chúc cơ tiểu đội căn bản nhịn không được. Quách Trường Phong đùa lớn sụp đổ cái lỗ hổng, hắn dùng tay áo lau đem máu đen trên mặt, hồ mồm nói: "Chúng ta bây giờ cùng mấy cái tán tu còn có thương hội người tổ cái đội, kim đan kỳ dẫn đội, chúc cơ kỳ phụ trợ, miễn cưỡng có thể giữ vững phía đông đáng ngầm khu. Nghe nói ngươi là tam giai phụ sư, nghĩ mời ngươi." Lời còn chưa dứt, mặt biển đột nhiên nổ tung sóng lớn. Một đầu thân dài ba trượng mắt vàng cá mập xông phá sóng lớn, miệng to như chậu máu bên trong nhỏ xuống nước bọt đem bãi cát đục quét ra khói trắng, kim đan trung kỳ uy áp như mây đen áp đỉnh chụp vào đám người. "Cẩn thận." Nô thần đem Triệu Nguyệt bảo hộ ở sau lưng, còn xuất lại linh lực ngưng tụ thành thuẫn. Vương Lăng Phong lại đột nhiên đưa tay, đầu ngón tay ánh sáng vàng tăng vọt. Đạo kim quang này so ngày xưa cô đọng gấp trăm lần, màu vàng bên trong ánh sáng lấp lánh mơ hồ có thể thấy được ngũ hành đường vân xen lẫn, đúng là hắn ngưng kết cựu chuyển kim đan phía sau, lần đầu không giữ lại chút nào động dùng kim đan linh lực. Kim kiếm thuật phá nhạt. Quát khẽ một tiếng, ánh sáng vàng hóa thành trôi dài hơn một trượng cự kiếm, trộn lẫn lấy nồng hậu dày đặc thổ hành linh lực, mang theo xé rách không khí tiêu thét, càng đem mắt vàng cá mập nhấc lên sóng lớn từ trong bộ ra. Cự kiếm chém xuống mấy mắt, mắt vàng cá mập trong mắt lóe lên hoảng sợ, thân thể cao lớn tính toán thay đổi, lại bị ánh sáng vàng tình chuẩn bổ trúng hôn bộ. Phốc phốc, cứng như huyền thiết xương đầu như gỗ mục vỡ vụn, màu xanh sẫm óc lẫn vào máu phun tung tóe mà ra, kim đan trung kỳ hải thú sinh cơ, lại tại phía dưới một kiếm triệt để cắt đứt. Nô thần ba người cả kinh há to miệng, quên người đang ở hiểm cảnh. Bọn hắn rõ ràng nhớ tới, vị này Lâm đạo hữu vẫn chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, một kiếm này uy lực, rõ ràng là tu sĩ kim đan mới có thể có linh lực cường độ. Trung quanh ngay tại chém giết tu sĩ cũng bị đạo kim quang này thu hút, động tác đều là trì trệ. Nam Hải Thương hội ngân giáp hộ vệ, Huyền Nguyệt tông tu sĩ áo bào xám, thậm chí những cái kia nguyên bản từng người tự chiến tán tu, tầm mắt đều tập trung ở trên người Vương Lăng Phong, trong mắt tràn đầy chấn kinh. "Vàng, kim đăng kỳ." Triệu Nguyệt nghẹn ngào thì thầm, trong tóc còn sót lại nửa viên trân châu châm rơi vào trên bờ cát, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Vương Lăng Phong không để ý đến ánh mắt của mọi người, hắn nhìn xem mắt vàng cá mập thi thể, tay phải vung lên, đem nó thu đến càn khôn bên trong không gian, nhưng ở trong mắt người khác chỉ cho là hắn thu vào túi trữ vật. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới chuyển hướng nô thần, ngựa khí bình tĩnh không lay động: "Đội ngũ của các ngươi ở đâu? Mang ta tới." Hiện tại đã không cho phép đơn đả độc đấu, đối mặt kim đan kỳ thú triều nguy cơ, nhất định phải tạo thành từng cái chiến đấu tiểu đội mới có thể giảm bớt áp lực. Nô thần lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng dẫn hắn hướng đá ngầm khu chạy. Dọc đường các tu sĩ tự động nhường ra một đầu thông lộ, nhìn về phía Vương Lăng Phong ánh mắt từ chấn kinh chuyển thành kính sợ. Tam giai phù sư đã là cực kỳ quý hiếm tồn tại, nếu là phù này sư đồng thời nắm giữ tu vi kim đan, đó chính là có thể chi phối chiến cuộc đỉnh tiêm chiến lực. Đá ngầm khu lâm thời phòng tuyến từ hơn 20 người tu sĩ tạo thành, trong đó 3 tên kim đan kỳ dẫn đội, theo thứ tự là Nam Hải Thương hội Đức Thúc, Huyền Nguyệt tông một vị trưởng lao áo bào xanh, còn có một vị râu tóc bạc trắng tán tu lão giả. Giờ phút này ba người chính liên thủ đối kháng một đầu sau lưng mọc lên gai sừng sâu hải ma cua, Đức Thúc đạo bào màu xám đen bị càng cua xé mở đạo lỗ hổng lớn, Huyền Nguyệt tông trưởng lão lá bùa đã dùng đi hơn phân nửa, tán tu lão giả kiếm dài tức thì bị gai sừng toát ra mấy đạo lỗ hổng. Đức Thúc, Vương Lăng Phong cất giọng la to, đồng thời cong ngón đúng ra. Ba cái liệt diễm phù hóa thành hỏa cầu lướt ra khỏi, tinh chuẩn đâm vào ma cua mắt kép bên trên. Yêu thú kia bị đau gào thét, vung đẩy càng cua xuất hiện nháy mắt chậm chạp. Đức Thúc nắm lấy cơ hội, màu nâu xanh linh lực ngưng tụ thành quyền, hung hăng nện ở ma cua chỗ khớp nối, giỏi lắm nhóc, giấu đủ sâu. Huyền Nguyệt tông trưởng lão áo bào xanh cũng nhận ra Vương Lăng Phong, trong mắt lóe lên kinh ngạc, lập tức trầm giọng nói: "Nếu là kim đan đồng đạo, liền mau tới giúp bọn ta một chút sức lực. Cái này ma giải sắc rất cứng, công kích của ngươi vừa vặn có thể phá phòng." Vương Lăng Phong không có nhiều lời, đầu ngón tay linh lực lưu chuyển, đùa vàng như tuyết bay lướt ra khỏi. Nhị giai liệt hỏa phù phong tỏa ma cua tẩu vị, tam giai lôi bạo phù truyền đánh mấu chốt khe hở, ngẫu nhiên vung ra kiếm bản thuật, thì tinh chuẩn đâm về đối phương phòng ngự yếu kém bụng giáp. Sự gia nhập của hắn nhường chiến cuộc nháy mắt đi chuyển, ba tên tu sĩ kim đan áp lực giảm nhiều, rất nhanh liền tìm được ma cua nhược điểm. Sau nửa canh giờ, theo đức thúc một quyền đánh nát ma cua yêu đan, trận này chiến đấu cuối cùng kết thúc. Đám người ngồi liệt tại trên đá ngầm thở dốc, tầm mắt không hẹn mà cùng rơi vào trên người Vương Lăng Phong. Trường lao áo bào xanh luốt luốt trong râu, ngữ khí hòa dịu rất nhiều, đạo hữu tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi, còn thân kiêm phủ đạo thiên phú, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tán tu lão giả cũng gật đầu nói, có đạo hữu gia nhập, chúng ta cái này phòng tuyến cuối cùng có thể nhiều căng cứng mấy ngày. Vương Lăng Phong lao đi đầu ngón tay vết máu, cảm thụ được trong cơ thể chậm rãi lưu chuyển kim đan linh lực. Bại lộ tu vi là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, đối mặt kim đan hải thú chủ đạo thú triều, trúc cơ kỳ ngụy trang đã không có chút ý nghĩa nào, ngược lại sẽ bó tay bó chân. Đến mức luyện thể tu vi, hắn liếc mắt chính mình nhìn như bình thường nằm đấm, khóe môi câu lên một vệt nhỏ không thể thấy độ cong. Lá bài tẩy này, giữ lại đối phó chân chính uy hiếp mới càng hữu dụng. Đúng lúc này, trên mặt biển đột nhiên nhấc lên cao mấy chục trượng sóng lớn. Sóng lớn đỉnh, một đạo che khuất bầu trời bóng đen chậm rãi hiện ra, thân rắn đầu dao, cái trán mọc lên độc giác, chính là Huyền Thủy yêu hoàng dưới trướng Tiên Phong, Kim Đan hậu kỳ sâu hải giao vương. Không được, là giao vương. Đức thúc sắc mặt đột biến, tu vi của nó đã tiếp cận nguyên anh kỳ, nhanh cái trận. Vương Lăng Phong nhìn qua cái kia đạo tản ra khủng bố uy áp bóng đen, cảm thụ được trong đan điền cựu chuyển kim đan cộng minh, trong mắt chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại dấy lên hừng hực chiến ý vừa vặn thử một chút, kim đan kỳ thực lực, đến tuột cùng có thể đi tới một bước nào. Chương 96, đánh giết giao vương người đăng, ý nộ hạ sóng lớn bừng bừng thú gầm gào, sâu hải giao vương thân cái bóng tại bên trong màn nước càng thêm rõ ràng. Thân rắn uốn lượn xoay quanh, đầu giao bên trên độc giác hiện ra u lam linh quang, mỗi mảnh lân giáp đều như thâm hải huyền thiết đúc thành, lúc khép mở phun ra hàn khí nhường quanh mình nước biển ngưng kết thành băng lăng. Kim đan hậu kỳ. Vương Lăng Phong đầu ngón tay ánh vàng lưu chuyển, cựu chuyển kim đan trong đan điền tốc độ cao xoay tròn, ngũ hành linh lực như sông lớn trào lên. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương lân giáp xuống trào lên yêu lực, so trước đó thâm hải cự yêu còn muốn cường hoành hơn mấy lần. Lâm đạo hữu cẩn thận. Xuất sinh này hệ thủy thần thông bá đạo vô cùng. Đức thúc che lấy chảy máu dưới xương sườn nôn nóng quát, màu nâu xanh linh lực tại lòng bàn tay ngưng tụ thành tấm thuẫn. Giao vương tựa hồ bị trên bờ động tĩnh chọc giận, cái đuôi lớn đột nhiên đánh ra mặt biển, mười mấy đạo băng truy như mưa tên bắn về phía đá ngầm khu. Huyền Nguyệt Tông trưởng lão vung ra liệt hỏa phù vừa chạm đến băng truy liền bị hàn khí dập tắt, tán tu lão giả kiếm dài tức thì bị băng lăng chấn động đến rời tay bay ra. Vương Lăng Phong không lùi mà tiến tới, chân trái tại trên đá ngầm đập mạnh, thủ hành chấn nhạc. Năm đạo trưởng cao tường đá nhảy lên, băng truy đâm vào trên tường nổ tung đầy trời bụi băng, tường đá lại chỉ hơi rung động, mặt ngoài hiện ra lưu chuyển đất hoa văn. Đây là hắn đem thủ hành pháp thuật cùng hỏa nguyên tố kết hợp chiêu mới, bởi vì cái gọi là hỏa sinh thổ, hiện tại tường đất phòng ngự có thể so với thượng phẩm linh khí. Một hành chiến long, tay phải hắn bấm quyết. Tường đá khe hở bên trong đột nhiên thoát ra vô số màu xanh biếc dây leo, như linh xà quấn về giao vương thân thể. Dây leo thượng sinh lấy gai ngược, vừa chạm đến lân giáp liền điên cuồng cắm rễ, lại mạnh mẽ xiết ra nhàn nhạt vết máu. Giống. Giao vương gầm thét, toàn thân hàn khí tăng gọn, dây leo nháy mắt bị đông cứng thành băng tinh. Nhưng ngay tại băng phong lan tràn mấy mắt, Vương Lăng Phong đầu ngón tay giấy lên đỏ thắm ngọn lửa, hỏa hành liệu nguyên. Ngọn lửa thuận dây leo băng sát thiêu đốt, băng hỏa khích tướng sinh ra hơi nước như nồng vụ tràn ngập, mơ hồ giao vương ánh mắt. Thừa này thời cơ, Vương Lăng Phong thi triển kiếm văn thuật, ánh sáng vàng xuyên thấu hơi nước, tinh chuẩn bắn về phía giao vương dưới bụng, nơi đó là lân giáp yếu kém nhất chỗ, mơ hồ có thể thấy được màu xanh nhạt da thịt. Phốc phốc, ánh sáng vàng chui vào ba tấc, màu xanh sẫm máu phun ra ngoài. Giao vương đau đến gào thét, cái đuôi lớn quét ngang mà đến, mang theo vỡ nát hư không kêu thét. Vương Lăng Phong mũi chân một điểm, kinh hồng độn phát động, màu trắng bạc kẽ nước không gian tại bên người nổ tung, hiểm lại càng hiểm tránh đi công kích, lại bị đuôi gió quét trúng đầu vai, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ áo bào xám. Kim hành liệt thiên, hắn dựa thế xoay người, tay phải ngưng tụ mười thành linh lực, một chôi hơn một trượng kiếm vàng tại lòng bàn tay thành hình, trên thân kiếm quấn quanh lấy màu vàng đất luồng khí xoáy. Đây là hắn đem kim hành sắc nhọn mãnh liệt cùng thổ hành trầm ngưng kết hợp sát chiêu, kiếm chưa kịp thân, đá ngầm đã bị kiếm khí bổ ra mấy đạo danh sâu. Giao vương trong mắt lóe lên kinh sợ, độc giác đột nhiên sáng lên, trước người hiện ra hơn một trượng dày tường nước. Kiếm vàng chém ở tường nước bên trên, phát ra đinh thai nhức góc nổ vàng, tường nước tầng tầng vỡ vụn, kiếm thế lại không giảm chút nào, cuối cùng tại giao vương ánh mắt kinh hãi bên trong, xuyên thấu cổ của nó. Ngao, gào thét thảm thiết vang vọng biển trời. Giao vương thân thể cao lớn trên mặt biển điên cuồng bật mèo, nhấc lên sóng lớn suýt nữa thôn vệ nửa cái đá ngầm khu. Vương Lăng Phong treo giữa không trung, đầu ngón tay không ngừng bắn ra hỏa phù, ngọn lửa thuận vết thương tràn vào giao vương trong cơ thể, đem nó nội tạng đốt cháy hầu như không còn. Sau nửa canh giờ, giao vương giãy giụa dần dần lắng lại, thân thể cao lớn như đoạn cột buồm chìm vào biển sâu. Vương Lăng Phong thở hổn hển rơi xuống đất, đầu vai vết thương tại máu vàng tẩm bổ xuống chậm rãi khép lại, bất quá hắn không quên đem giao thi thu vào càn khôn không gian. Trong không gian hỗn độn huyết châu chính tham lam hấp thu lưu lại tinh huyết, ngưng kết ra một cái hạch đảo lớn huyết linh đan. Đan hoa văn bên trong ẩn hiện màu vàng long ảnh, đá ngầm khu giống như chết yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia đạo nhuốm máu áo bào xám thân ảnh. Đức thúc há to miệng, Huyền Nguyệt Tông trưởng lão vớt râu tay dừng tại giữa không trung, nô thần ba người càng là trợn mắt ngất mồm, bọn hắn chưa hề nghĩ tới kim đan tiền kỳ có thể chém giết hậu kỳ yêu thú. Cái này, đây là ngũ hành đồng tu thần thông. Trưởng lão áo bào xanh nghẹn ngào thì thầm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nam vực tu sĩ đều biết ngũ hành linh căn hỗn tạp khó tu, lại không có thấy người có thể đem ngũ hành pháp thuật vận dụng đến như vậy xuất thần nhập hóa, kim phá phòng, mục kiềm chế, lửa đốt người, đất xây phòng, nước phụ công, sinh sôi không ngừng như tuần hoàn thiên đạo. Vương Lăng Phong lau đi vết máu ở khóe miệng, vừa muốn mở miệng, đã thấy Đức Thúc bước nhanh về phía trước, đạo bào màu xám đen và áo còn tại chảy xuống máu, trong mắt lại lập lòe dị dạng ánh sáng, Lâm đạo hữu, lão phu có một chuyện muốn nhờ. Gió biển vòng quanh khói lửa lướt qua đáng ngậm, Đức Thúc ra hiệu đám người lui ra phía sau, đơn độc đem Vương Lăng Phong kéo đến một khối đoạn liệt nham vách từ sau. Hắn từ túi trữ vật lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay hộp gỗ đàn, kéo ra nháy mắt, một luồng kỳ dị vị ngọt tràn ngập ra, nghe thấy lại làm cho tâm thần người sao động. Đây là dụ yêu hương Đức Thúc âm thanh ép tới cực thấp, lấy trăm loại yêu thú tinh huyết luyện chế, có thể dẫn trong 10 dặm hải thú điên cuồng tụ tập. Ngày nay bờ phòng đã nhịn không được 3 ngày, nếu có thể đem thú triều dẫn hướng biển sâu, chúng ta có thể thở dốc. Vương Lăng Phong đầu ngón tay xẹt qua hộp gỗ biên giới, hương trụ toàn thân đen nhánh, mặt ngoài khắc lấy tinh mịn phù văn, mơ hồ có huyết khí lưu chuyển, dẫn tới biển sâu lại như thế nào? Chúng sớm muộn biết trở về. Đức Thúc trong mắt lóe lên một chút do dự, lập tức cắn răng nói, thật không dám giấu giếm, chúng ta thương hội còn có thủ đoạn, chỉ cần thú triều tụ tập đến kích thước nhất định. Hắn lời còn chưa dứt, cũng đã lộ ra ý sát phạt. Trong lòng Vương Lăng Phong khẽ nhúc đích, cái này lão hồ ly rõ ràng còn có chỗ giấu giếm, nhưng giờ phút này cũng không phải là truy hỏi thời điểm. Hắn nhìn qua trên mặt biển không ngừng hiện lên hải thú bóng đen, đầu ngón tay ánh vàng chớp lên, có thể là có thể, thế nhưng thù lao. Chúng ta thương hội hứa hẹn thù lao không thua kém 10.000 linh thạch trung phẩm. Đức Thúc đội bằng nói, ta đã để đội hộ vệ chuẩn bị tốt linh chu, ngươi nếu là đáp ứng liền có thể trực tiếp đi. Không cần. Vương Lăng Phong đánh gãy hắn, đưa tay cầm lấy cây kia dụ yêu hương, hương trụ vào tay lạnh buốt, phù văn lại thuận đầu ngón tay truyền đến yếu ớt rung động, một mình ta đi liền có thể. Tuyệt đối không thể. Đức Thúc cả kinh lui lại nửa bước, bên trong biển sâu không biết cất giấu bao nhiêu cao giai hải thú, ngươi tuy là kim đan tiền kỳ, có thể. Đức Thúc quên mới cái kia giao vương. Vương Lăng Phong khẽ môi câu lên một vệt lạnh buốt độ cong, toàn thân kim đan linh lực chậm rãi bốc lên, ánh sáng vàng xuyên thấu tầng mây, trên mặt biển ném xuống một đạo ánh sáng nóng ánh trụ, thú hổ, nhiều người ngược lại vương hữu. Ánh mắt của hắn quét qua nơi xa chém giết chiến trường, Huyền Nguyệt Tông tu sĩ đã bắt đầu lui lại, Nam Hải Thương hội đội hộ vệ đang dùng thân thể điền vào phòng tuyến lỗ hổng. Thời gian cấp bách, không cho phép nửa phần chần chờ. Đức Thúc nhìn qua trong mắt của hắn không thể nghi ngờ kiên định, lại nhìn một chút cái kia đạo đủ để xé rách yêu thủy triều ánh sáng vàng, cuối cùng là cắn răng gật đầu, này nhang cháy hết cần một canh giờ, đến lúc đó không cần nói thành không, lập tức trở về. Hắn từ túi trữ vật móc ra một cái đưa tin ngọc giản, như chuyện không thể làm, bóp nát này giản, thương hội sẽ phái người tiếp ứng. Vương Lăng Phong tiếp nhận ngọc giản cất vào trong ngực, nắm lên dụ yêu hương xoay người đi hướng vách đá. Gió biển nhấc lên hắn nhuốm máu áo bào xám, trong tay áo càn khôn bên trong huyền huyền tựa hồ cảm nhận được chủ nhân chiến ý, phát ra một tiếng thanh thúy long ngâm. Chờ lấy, hắn thấp giọng tự nói, lập tức thả người nhảy ra đá ngầm. Huyết độn thuật phát động, dọc theo đường mang theo luồng không khí đem sóng lớn bổ ra một đạo thông lộ. Vương Lăng Phong quyết định biển sâu phương hướng bay nhanh, trong tay dụ yêu hương đột nhiên giấy lên lửa xanh lam sẫm, kỳ dị vị ngọt thuận gió biển quyết tán, những nơi đi qua, nhóm hải thú gào gào dừng lại công kích, màu đỏ tươi trong mắt cùng nhau chuyển hướng thân ảnh của hắn. Đến rất đúng lúc, Vương Lăng Phong nhìn lại sau lưng cấp tốc hội tụ đàn thú, trong mắt lóe lên một tia sắc nhọn ánh sáng. Hỗn độn huyết châu trong đan điền hơi phát nhiệt, chuyến này biển sâu hành động, có lẽ sẽ so đánh giết giao vương thu hoạch lớn hơn. Cánh vàng vạch phá tầng mây, mang theo càng ngày càng nhiều hải thú bóng đen, hướng phía vô tận chi hải chỗ sâu bay đi. Trên đá ngầm Đức Thúc nhìn qua cái kia đạo xa dần ánh sáng vàng, đột nhiên đối bên cạnh trưởng lao áo bào xanh thấp giọng nói, báo tin Mạc Nôn thái thượng, chuẩn bị ra tay. Chương 97, dù yêu hương người đăng, ý nộ hạ huyết độn thuật mang theo xích sắc lưu quang vạch phá mặt biển. Vương Lăng Phong túi đầu nhìn qua lòng bàn tay đốt đến chính vượng dụ yêu hương, ú lam ngọn lửa liếm láp lấy đen nhánh hương trụ, kỳ dị vị ngọt đã ở trong gió biển tràn ngập ra 10 dặm phạm vi. Phía dưới nước biển cuồn cuộn như sôi, mấy chục con ngân lân ngư yêu lần theo hương khí điên ôm mà đến, sắc bén hôn bộ đụng ra xuyên xuyên bọt nước. Càng xa xôi, xanh của yêu lớn càng tại trên đá ngầm bạch ra đốm lửa nhỏ, huyền băng cá mập vây lưng như lưỡi dao phá vỡ sóng lớn, rõ ràng đã bị không khí thơm triệt để chọc giận. Không đủ. Vương Lăng Phong màu mắt ngưng lại, đầu ngón tay đột nhiên bắn ra ba cái hỏa phù. Vỏ quýt hỏa cầu tại mặt biển nổ tung, đem ba đầu sông vào trước nhất ngân lân ngư yêu cháy thành than cốc. Không chờ chút ngọn lửa dập tắt, hắn đã xoay người rơi vào trong biển, kim đan nhục thân bộc phát cự lực nhường nước biển nổ tung hình khuyên sóng khí. Thủy tiến thuật xuyên lãng, ba đạo mũi tên nước xuyên thấu dòng nước, tinh chuẩn đâm vào theo sát mà tới huyền băng cá mập hốc mắt. Yêu thú kia đau đến điên cuồng bung đôi, Vương Lăng Phong lại dựa thế vào người, chân trái giẫm lên cá mập lưng mượn lực bay lên, tay phải bấm quyết dẫn động một hành linh lực, độc đẳng thuật. Màu xanh sấm dây leo từ đáy biển sinh trưởng tốt mà ra, như cự mãng cuốn lấy bảy cá mập thân thể, gai ngược thật sâu đâm vào bảy khe hở. Thừa dịp hải thú dễ rủa thời khắc, hai tay của hắn đánh ra mặt nước, thủ hành linh lực thuận sóng lớn tràn vào đáy biển, địa chấn thuật tù lung. Đáy biển bị rung ra từng đạo khe hở, tại bên trong khe hở dệt thành hình thoi lồng giam, đem năm đầu xanh cua yêu vững vàng khóa ở trung ương. Càng quân nện gai đá trầm đục bên trong, Vương Lăng Phong đã ngưng tụ hỏa hành linh lực, đầu ngón tay lửa cháy mạnh như là thác nước chút xuống. Quanh ngọn lửa tại bên trong lồng giam kịch liệt thiêu đốt, nước biển bị thiêu đốt đến bốc hơi lên sương trắng, xanh cua yêu giáp xác tại nhiệt độ cao bên trong dần dần cháy đen. Vương Lăng Phong lơ lửng tại sương mù tầng phía trên, trong đan điền hỗn độn huyết châu đống nhiên bay ra, ánh sáng vàng như lưới bao lại toàn bộ hải vực. Những cái kia bị đánh giết hải thú thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khúc gắt, tinh huyết thuận ánh sáng vàng chuyển vào huyết châu, cuối cùng ngưng kết thành 12 viên đỏ thắm đan hoàn. Nhị giai huyết linh đan đan hương lẫn vào mùi khét lẹt tản ra, Vương Lăng Phong tiếp được bình ngọc lúc, lòng bàn tay đã bị bỏng đến hơi đỏ lên. Còn chưa đủ. Hắn nhìn qua hương trụ bên trên chỉ còn lại nửa tấc, trong mắt lóe lên quyết đoán. Dù yêu hương hiệu lực còn tại quyết tán, nhưng tụ tập phần lớn là trúc cơ kỳ hải thú, đối hắn hôm nay mà nói bất quá hạt cát trong sa mạc. Chỉ có dẫn tới cao cấp hơn tồn tại, mới có thể để cho hỗn độn huyết châu để luyện ra đủ để tăng lên đại lượng tu vi huyết linh đan. Vương Lăng Phong đột nhiên tản đi hộ thể linh quang mặc cho nồng đậm huyết khí lẫn vào nước biển, đồng thời vận chuyển huyết ma chiến pháp, huyết khí vàng nóng như khói báo động phóng lên tận trời. Đây là cố ý hướng biển sâu phóng thích khiêu khích tín hiệu. Quả nhiên, không đến nửa khắc đồng hồ, nơi xa mặt biển đột nhiên nhấc lên 100 mét sóng lớn. Một đầu sau lưng mọc lên hai cánh màu mực sư tử biển phá sóng mà đến, dương cánh có tới 10 trượng, sư tử đầu bên trên sừng hình đinh ốc hiện ra kim đan hậu kỳ uy áp. Đến hay lắm. Vương Lăng Phong không lùi mà tiến tới, tay trái ngưng tụ thủy hành linh lực hóa thành băng thuẫn, tay phải kiếm vàng đã ngưng tụ 10 thành sắc bén. Sư tử biển hai cánh vô vô nháy mắt, hai đạo lưỡi đao băng phá không mà tới, lại bị băng thuẫn ngăn lại. Thừa dịp nó lực cũng đã hết, Vương Lăng Phong đem kinh hồng độn thúc dục đến cực hạn, thân ảnh tại bên trong sóng lớn vạch ra tàn ảnh, kiếm vàng trực chỉ sư tử biển cánh căn mềm màng. Phốc phốc, ánh kiếm xuyên thấu nháy mắt, sư tử biển phát ra đinh thai nhức góc gào thét, cánh trai ầm ầm nổ tung màu xanh sẫm xương máu. Vương Lăng Phong dựa thế xoay người cưỡi lên sư tử lưng, tay trái gắt gao chế trụ lông mầm, tay phải thành quyền đánh tới hướng đầu lâu. Kim đan trung kỳ luyện thể cự lực bộc phát, lại mạnh mẽ đem đầu này kim đan hậu kỳ yêu thú xương đầu đập ra vết rách. Hỗn độn huyết châu đúng lúc bay ra, ánh sáng vàng tràn vào vết thương nháy mắt, sư tử biển dãy rủa đống nhiên đình trệ. Nửa ngọn đèn trà phía sau, một cái hạch đảo lớn huyết linh đan lơ lửng tại Vương Lăng Phong lòng bàn tay, đan hoa văn bên trong lưu chuyển huyết khí vàng nóng so giao vương viên kia càng thêm cô đọng. Không sai biệt lắm. Hắn nhìn qua hương trụ bên trên gần đốt hết đốm lửa nhỏ, đang muốn xoay người rút lui, lại đột nhiên cảm thấy một luồng dùng mình uy áp từ cửu thiên đè xuống. Ngẩng đầu nháy mắt, trong mắt đống nhiên co bảo, tầng mây chỗ sâu, một đầu dương cánh 30 trượng màu vàng đen chim biển chính chậm rãi hạ xuống. Màu xám đậm mỏ bộ hiện ra kim loại hàn quang, móng đuôi sắc bén như vẫn thạch đúc thành, kinh người nhất chính là cặp kia đồng tử dựng thẳng, lại lộ ra nguyên anh kỳ đặc hữu linh trí cùng tham lam. Nguyên anh đại bàng biển. Vương Lăng Phong trong lòng kịch chấn, vừa muốn thôi động huyết độ thuật, đối phương đã đáp xuống. Gió lớn như dao cắt mặt, đại bàng biển móng đuôi sắc bén mang theo xé rách không gian kêu thét đánh tới. Vương Lăng Phong trong lúc đội vã ngưng tụ thổ thuẫn, lại bị chảo phong đơn giản xé nát, cả người như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đâm vào ngoài trăm thước trên đá ngầm, cổ họng phun lên ngai ngái. Bất quá kim đan tiền kỳ, ngược lại có mấy phần máu thịt tinh khí. Đại bàng biển âm thanh như kim loại ma sát, móng đuôi sắc bén lần nữa bắt tới, vừa vặn làm ta đột phá nguyên anh trùng kỳ thuốc bổ. Nguyên anh kỳ tứ giai yêu thú sớm đã thông linh tính, đã biết tiếng người, nếu là có thể đột phá ngũ giai hóa thần, liền có thể hóa thành hình người. Vương Lăng Phong biết rõ thực lực cách xa, không dám đón đỡ. Hắn tiêu hao đại lượng linh lực thôi động kinh hồng độn, thân ảnh trên mặt biển chớp liên tục mấy lần, đồng thời dẫn động thủy hành linh lực, nhấc lên sóng gió động trời tính toán trở ngại đối phương ánh mắt. Nhưng tu sĩ nguyên anh thần thức sớm đã khóa chặt hắn ký tức. Đại bàng biển hai cánh chấn động, sóng lớn lại bị lực vô hình đông kết thành băng, thân ảnh của hắn bại lộ tại tường băng về sau, tránh cũng không thể tránh. Chết màu vàng đen móng đuôi sắc bén xuyên thấu tường băng, tinh chuẩn đạp tại Vương Lăng Phong ngực. Cự lực như vạn quân truy nện xuống, hắn chỉ cảm thấy xương ngực vỡ vụn thành từng mảnh, mắt tối sầm lại rơi vào biển sâu. Băng lạnh nước biển tràn vào yết hầu, Vương Lăng Phong tại ý thức tiêu tán phía trước, dùng hết một tia linh lực cuối cùng độn vào bùn đất. Đầu ngón tay đặt tại đáy biển nước bùn nháy mắt, thân thể như cá bơi chui vào đống bùn nhão tầng, đồng thời vận chuyển liễm tức quyết đem khí tức ép đến điểm đóng băng. Sau đó hắn ngẫu nhiên chuyển cái phương hướng, tiêu hao sau cùng linh lực hướng về phía trước đột đi, chỉ có làm linh lực triệt để tiêu hao hầu như không có lúc, mới có thể dừng lại, làm xong tất cả những thứ này hắn lúc này mới mất đi ý thức. Đại bàng biển lao xuống đến mặt biển, móng đuôi sắc bén ở trong nước quấy động mấy vòng, lại chỉ bò lên một chuỗi bạc khí. Nó xoay quanh giữa không trung, đồng tử dựng thẳng quét qua biển đục ngầu nước, tràn đầy không giải cùng nổi giận, con mồi đâu? Nhưng vào lúc này, một đạo áo trắng thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại đại bàng biển sau lưng. Người tới mặt như ngọc, áo bào trắng tại trong gió biển bay phất phới, toàn thân tản mát ra nguyên anh đỉnh phong uy áp nhường toàn bộ hải vực đều rơi vào tĩnh mịch. Hắn thậm chí chưa nhìn dãy rùa đại bàng biển, chỉ là tùy ý đưa tay một chảo. Màu vàng đen đại bàng biển thân thể tựa như bị vô hình bàn tay khổng lồ nắm, lông cánh bay tán loạn bên trong, xương cốt vỡ vụn giòn vàng rõ ràng có thể nghe. Ồn ào. Áo trắng tu sĩ nhàn nhạt mở miệng, tay phải hơi chút dùng sức, đại bàng biển cái cổ liền bị sinh sinh bẻ gãy. Hắn tiện tay đem thi thể ném vào trong biển, tầm mắt quét qua phía dưới bị dụ yêu hương thu hút đến liên miên hải thú, trong mắt lóe qua một tia hờ hững. Lập tức chập ngón tay như kiếm, đối với mặt biển nhẹ nhàng nhấn một cái. Vô hình sóng khí lấy ngón tay nhọn làm trung tâm quyết tán, những nơi đi qua, không cần nói là kim đan hải thú vẫn là trúc cơ tạp yêu, đều là trong nháy mắt hóa thành một biển. Nước biển bị nhuộm thành màu đỏ, lại tại một lát sau khôi phục trong eo, giống như chưa bao giờ có sinh mệnh tồn tại. Làm xong tất cả những thứ này, áo trắng tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thân ảnh hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh biến mất tại trong tầng mây. Chương 98, hang đá người đăng, ý nộ hạ ý thức như rơi băng hải, tại khôn cùng hỗn độn bên trong chìm nổi không biết bao lâu, Vương Lăng Phong mới rốt cục nắm lấy một tia yếu ớt đến gần như hư ảo ánh sáng. Ngực kịch liệt đau nhức như rọi trong xương, mỗi một lần hô hấp cũng giống như có vô số châm nhỏ đang thắt đâm vỡ vụn xương ngực, hắn hao hết toàn lực xốc lên nặng nề mí mắt, trong tầm mắt hết thảy đều tại mơ hồ lắc lư, liền vách đá hình dáng đều vặn bẹo thành quái dị cái bóng. Màn chất chất nước biển còn lưu lại tại trong cổ họng, hiện ra dị sắc vị ngai ngái huyết khí từ khóe miệng không ngừng tràn ra, thuận cái cằm nhỏ xuống tại trên vạt áo, tỏa ra màu đậm vết tích. Còn sống. Hắn thấp giọng thì thầm, khan khan giọng ở bên tai vang lên, lại để hắn sinh ra một chút sống sót sau tai nạn hoảng hốt. Hắn gian nan đưa tay, từ càn khôn bên trong không gian lấy ra ba cái nhị giai huyết linh đan, đầu ngón tay run rẩy còn chưa lắng lại, liền vội vàng đem đan hoàn đưa vào trong miệng. Thẳng đến đan dược vào cổ họng, Vương Lăng Phong căng cứng thần kinh mới thoáng thoải mái. Đan hoàn vào miệng tức hóa, dâng trào máu thịt tinh hoa như dòng nước ấm tràn vào toàn thân, những nơi đi qua, đứt gãy xương cốt chuyển đến tê dại chút nữa, bắn nổ kinh mạch tại tinh huyết tầm bổ xuống chậm rãi khép lại. Cảm giác đau đớn dần dần biến mất, thay vào đó chính là tràn đầy cảm giác lực lượng. Vương Lăng Phong tựa ở lạnh lẽo cứng rắn trên vách đá, nhắm mắt vận chuyển huyết ma chiến pháp. Huyết khí vàng nóng từ toàn thân lỗ chân lông bốc hơi mà ra, tại bên ngoài thân ngưng tụ thành một tầng lưu động vầng sáng theo hô hấp phập phồng, đem chung quanh hàn khí toàn bộ ngăn cách. Không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng thông thả lại sức, lúc này mới phát hiện chính mình thân ở một cái chật hẹp bên trong không gian. Bốn phía là màu xanh đen nham thạch, đỉnh đầu bông thong so le mang đá, dưới chân còn lưu lại ướt át bùn đất, đúng là hắn trước khi hôn mê dùng đến ẩn thân nước bùn tầng. Đây là Vương Lăng Phong chống lên thân thể, mượn huyết linh đang tản mát ra ánh sáng nhạt dò xét bốn phía. Nguyên lai hắn chui vào nước bùn phía sau, lại thuận sông ngầm dưới lòng đất khe hở trượt vào cái này thiên nhiên hang đá. Trên vách đá che kín dòng nước cọ rửa vết tích, mang đá cùng cột đá giao thoa lâm lập, hiển nhiên là đi qua vạn năm lắng đọng hình thành tự nhiên kỳ quan. Cũng tính là cái địa phương an toàn. Hắn nhẹ nhàng thở ra, linh nhãn thuật quét qua bốn phía, chưa phát hiện bất kỳ yêu thú gì khí tức hoặc nhân vi ngân dấu vết. Hang đá chỗ sâu truyền đến giọt nước rơi xuống nhẹ vang lên, trừ cái đó ra lại không hỗn âm. Vương Lăng Phong tìm khối bằng phẳng nham thạch ngồi xuống, đem còn lại huyết linh đan toàn bộ lấy ra, từng mai đặt vào trong miệng. Máu thịt tinh hoa giống như thủy triều từng lớp vào tới, trong đan điển cựu chuyển kim đan tốc độ cao xoay tròn, ngũ hành linh lực cùng huyết khí xen lẫn thành lưới, điên cuồng chữa trị bị hao tổn nhục thân. Xương cốt vỡ vụn chỗ lóe ra nhỏ xíu ánh sáng vàng, sợi cơ nhục tại tinh huyết bên trong không ngừng xé rách gây dựng lại liên đối lấy luyện thể tu vi đều đang thong thả kéo lên. Lần ngồi xuống này chính là 3 ngày 3 đêm. Trong thạch động chỉ có tiếng giọt nước cùng kim đan xoay tròn kêu khẽ làm bạn, thời gian tại trong tu hành lặng yên trôi qua. Đến lúc cuối cùng một sợi tinh hoa bị hấp thu hầu như không còn, Vương Lăng Phong đống nhiên mở mắt, trong mắt ánh sáng vàng nổ bắn ra. Hắn nắm quyền vung khẽ, ánh quyền lại tại trong thạch động nhấc lên luồng khí xoáy, ngược thương thế triệt để khỏi hẳn, nhục thân cường độ thậm chí so trước khi chiến đấu càng hơn một bậc. Nhục thân, kim đan trung kỳ, 70, cảm thụ được trong cơ thể trào lên lực lượng, Vương Lăng Phong nhếch miệng lên ý cười. Lần này trọng thương dù ngàn cân treo sợi tóc, lại nhân họa đắc phúc, thân thể lấy được rèn luyện, gia tăng tu hành tiến độ. Hắn đứng dậy hoạt động gân cốt, khớp xương va chạm phát ra kim thạch giao minh giòn vang. Lúc này mới có thừa lực thăm dò hang đá, liền cất bước hướng phía chỗ sâu đi tới. Hang đá so trong tưởng tượng rộng lớn hơn, càng đi vào trong càng khô ráo, trên vách đá hơi nước dần dần tiêu tán, thay vào đó chính là nặng nề hòn đá. Mặt đất đá vụn càng ngày càng nhiều, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy khảm tại trong khe đá linh tinh mảnh vụn, rõ ràng nơi này từng là linh mạch hội tụ nơi. Kỳ quái, tại sao không có nguồn nước? Vương Lăng Phong nhíu mày. Thiên nhiên hang đá phần lớn cùng sông ngầm tương liền, nhưng nơi này lại khô ráo đến như bị lửa mạnh ngưng qua, liền vách đá đều hiện ra cháy đen vết tích. Đi đến hang đá phần cuối, cảnh tượng trước mắt để hắn bỗng nhiên dừng bước. Chỉ gặp vách đá trung ương chỗ lom xuống, dài một gốc kỳ dị linh thực. Nó vẹn vẹn có 3 mảnh cánh hoa, lại phân biệt 7 biện ra đỏ thẫm, màu tràm, dây leo hoàng tam màu, cánh hoa biên giới chạy xuôi nhàn nhạt linh quang, tại u ám trong thạch động dáng rất yêu điệu, tản ra khó nói lên lời dị hương. Đây là Vương Lăng Phong trong mắt hơi co lại, thân là nhị giai luyện đan sư, hắn phân biệt qua vô số linh thảo đồ phổ, nhưng chưa từng thấy qua kỳ lạ như vậy chủng loại. Cánh hoa ẩn chứa linh lực cực kỳ tinh thuần, nhưng lại mang theo loại quỷ dị hỗn tạp cảm giác, tức không giống thảo mộc tinh hoa, cũng không giống yêu thú nội đan, giống như là 3 loại hoàn toàn khác biệt thiên địa bản nguyên. Hắn không dám tùy tiện tới gần, linh nhãn thuật lập đi lặp lại quét qua cánh hoa, chưa phát hiện độc tố phản ứng, nhưng cũng nhìn không ra cụ thể công hiệu. Nếu là tùy tiện ngắt lấy, một phần bạn phát động gì đó cấm chế, lấy hắn vừa khôi phục trạng thái sợ là khó mà ứng đối. Đúng lúc này, tụ lý càn khôn đột nhiên truyền đến một hồi sao động. Huyền Liên tại trong không gian vui sướng xoay quanh, màu xanh đen giáp lưng đâm đến tụ linh chỉ bọt nước văng khắp nơi, không ngừng dùng đầu cọ lấy không gian bích lũy, phát ra vội vàng cô âm thanh. Vương Lăng Phong trong lòng hơi động, vội vàng cùng Huyền Liên thành lập tâm thần liên tiếp. Đồ tốt. Tiểu gia hỏa ý niệm đứt quãng, lại mang theo trước nay chưa từng có hưng phấn, ăn. Mạnh lên. Vương Lăng Phong bừng tỉnh đại ngộ. Huyền Liên thân là Huyền Thủy Long Quy, đối thiên địa linh vật nhận biết viễn siêu nhân loại tu sĩ, đã nó kích động như thế, cái này tam sắc hoa nhất định là không độc chí bảo, thậm chí khả năng ẩn chứa đặc thù nào đó công hiệu. Hắn không do dự nữa, từ càn khôn bên trong không gian lấy ra một cái hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí tới gần linh thực. Cánh hoa chạm đến hộp ngọc ngay mắt, 3 màu linh quang đống nhiên tăng gọn, lại tại trong hộp ngưng tụ thành 3 đạo cỡ nhỏ luồng khí xoáy, lẫn nhau vờn quanh lại không hòa vào nhau. Quá thần kỳ. Vương Lăng Phong rung động trong lòng, cẩn thận đem linh thực nhổ tận gốc, tính cả chung quanh bùn đất cùng một chỗ chứa vào hộp ngọc. Chờ hắn trở lại Nam Lâm thành phía sau, nhất định phải đi Nam Hải Thương hội tàng thư các thẩm tra một phen, nhìn xem đây rốt cuộc là cái gì bà bối. Cánh hoa rời đi sau vết đá, trong thạch động linh quang lập tức cảm đạm đi, chỉ còn lại có nặng nề tầng nham thạch cùng rơi là tả mảnh đá, vừa rồi cái kia cổ kỳ dị hương cũng dần dần tiêu tán. Cất kỹ hộp ngọc, hắn xoay người nhìn về phía con đường lúc đến. Nơi này dù an toàn, lại chung quy là khốn thủ nơi, nhất định phải nhanh trở về Nam Lâm thành. Vương Lăng Phong đi đến hang đá cửa vào vách đá phía trước, hít sâu một hơi, kim đan trung kỳ luyện thể lực lượng không giữ lại chút nào bộc phát. Huyết khí vàng nóng như ngọn lửa bốc hơi, hắn nắm tay phải ngưng tụ phá trận quyền trầm ngưng kinh khí, hung hăng đánh tới hướng màu xanh đen nham thạch. Quanh quyền kình cùng vách đá va chạm lớn vang dội đến trong thạch động đá vụn bay tán loạn, cứng rắn nham thạch lại bị đập ra cái to bằng miệng chén lõm xuống. Vương Lăng Phong không ngừng nghỉ chút nào, quyền trái theo nhau mà tới, quyền ảnh như mưa to rơi vào cùng một vị trí, mỗi một kích đều lôi cuốn lấy kim đan cự lực, mạnh mẽ đem nham thạch chấn động đến tầng tầng vỡ vụn. Sau nửa canh giờ, theo cuối cùng một tiếng nổ vang, cửa hang bị nện ra rộng khoảng một trượng lỗ hổng, đã lâu gió biển lôi cuốn lấy dâm đãng khí tức tràn vào hang đá. Vương Lăng Phong nhìn qua ngoài động quần quần màu xanh đậm mặt biển, thả người nhảy ra lỗ hổng, hóa thành một đạo ánh sáng vàng, hướng phía Nam Lâm thành phương hướng vội vã đi. Trong tụ lý Càn Khôn, Huyền Liên chính ghé vào chứa tam sắc hoa hộp ngọc bên cạnh, thỉnh thoảng dùng móng đuốt vỗ nhẹ nắp hộp, phát ra thỏa mãn ngâm khẽ. Chương 99, hậu cần người đăng, ý nộ hạ Nam Hải Thương hội 9 tầng tháp lâu tầng cao nhất phòng sách, gió biển xuyên qua khắc hoa song cửa sổ, cuốn lên trên bàn rơi là tả hải đồ cảnh góc. Đức Thúc chắp tay đứng ở trước cửa sổ, đạo bào màu xám đen bên trên còn dính lấy chưa khô nước biển, hắn xoay người nhìn về phía gần cửa sổ mà đứng Tô Thanh Diên, âm thanh mang theo một tia mệt nhọc sau thoải mái, "Đại tiểu thư, Mạc Nôn thái thượng ra tay." Tô Thanh Diên đầu ngón tay nắm bắt viên trân châu, nghe vậy ngoái nhìn, xanh nhạt váy sam tại bên trong ánh nắng ban mai hiện ra ánh sáng dịu dịu, kết quả như thế nào? Dù yêu hương dẫn tới gần vạn hải thú, tập trung ở vạn yêu liên bên ngoài. Đức Thúc vuốt ve sợi râu, đáy mắt lóe qua một tia kính sợ, thái thượng công kích trực tiếp lật tung nửa mảnh hải vực, cao giai hải thú thương vong hơn phân nửa, còn lại cũng lui về biển sâu. Hiện tại bến tàu phòng tuyến áp lực chỉ ít hàng bảy thành, là cái tin tức tốt. Tô Thanh Diên đầu ngón tay chân châu nhẹ nhàng chuyển động, trong mắt lại lướt qua một vẻ sầu lo, bên mở thương vong thống kê ra tới sao? Thương hội hộ vệ hao tổn hơn 300, Huyền Nguyệt Tông bên kia sợ là càng nhiều. Đức Thúc thở dài, bất quá cuối cùng có thể thở một ngụm. Trong thư phòng yên tĩnh khoảng khắc, chỉ có ngoài cửa sổ chân châu phong linh nhẹ vang lên. Tô Thanh Diên bỗng nhiên mở miệng, âm thanh rõ ràng chân như ngọc thạch tấn công, "Lâm Thiên, đã tìm được chưa?" Đức Thúc sững sờ, lập tức lắc đầu, phái đi ra người lục soát 3 ngày, chỉ ở biển sâu đá ngầm khu phát hiện đánh nhau vết tích, không gặp bóng người. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, cái kia phiến hải vực có nguyên anh hải thú khí tức lưu lại, sợ là hắn sẽ không chết. Tô Thanh Diên đánh gây hắn, ngữ khí chắc chắn, hắn so với chúng ta trong tưởng tượng càng có thủ đoạn, không dễ dàng như vậy gây tại biển sâu. Nàng thế nhưng là nhớ tới, Triệu Viêm đều gây tại bên trong bí cảnh, đến mức là thế nào chết, trong lòng nàng vẫn luôn có đáp án. Tô Thanh Diên đi đến trước án, đầu ngón tay điểm tại một tấm ghi chú màu đỏ phù văn trên hải đồ, kia là nam vực chỗ sâu sao băng bí cảnh 100 năm mới mở ra một lần, truyền thuyết cất giấu đột phá hóa thần phía trên cơ duyên. Thương hội phù chú cùng đan dược dự trữ nhanh thấy đáy, hiện tại tất cả phòng tuyến đều chờ đợi thiết tế. Tô Thanh Diên đầu ngón tay tại trên hải đồ khẽ trọng, nếu là Lâm Thiên trở về, liền để hắn không dùng tham chiến, chuyên tâm cho chúng ta cung cấp hậu cần thiết tế. Nàng dừng một chút, còn nói thêm, sao băng bí cảnh, ta dự định dẫn hắn một cái. Đức Thúc trong mắt hơi co lại, đại tiểu thư quyết định, cái kia bí cảnh hung hiểm, liền kim đan hậu kỳ đi vào đều chưa hẳn có thể còn sống ra tới, hắn mới kim đan tiền kỳ, chính là bởi vì hung hiểm mới cần người như hắn. Tô Thanh Diên ngước mắt, trong mắt lập lòe quyết đoán ánh sáng, ngũ hành đồng tu, thân kim đan phù hai đạo, còn có thần bí nhục thân, toàn bộ nam vực tìm không ra cái thứ hai, chỉ có người như vậy mới có thể đến giúp ta. Mặc dù nàng không có được chứng kiến Vương Lăng Phong nhục thân huyền bí, nhưng từ vừa mới bắt đầu tại Vô Tận Chi Hải đem Vương Lăng Phong cứu trở về lúc, nàng liền đã ẩn ẩn nhận ra Vương Lăng Phong bất phàm. Nàng cho là Vương Lăng Phong nếu không phải là một cái cực mạnh thể tu, nếu không phải là nắm giữ không muốn người biết lá bài tẩy giấu kín tại bên trong nhục thân. Nàng nhìn qua ngoài cửa sổ quần quần sóng biển, nói khẽ, chờ hắn. Nếu là có thể còn sống trở về, danh sách này liền cho hắn. Cùng lúc đó, Nam Lâm thành ngoại hải trên mặt, một đạo màu vàng ánh sáng lấp lánh chính phá vỡ sóng lớn. Vương Lăng Phong đạp lên huyết độn thuật màu đỏ tàn ảnh bay nhanh, trong tay áo cản khôn bên trong Huyền Nguyên thỉnh thoảng thò đầu ra, màu xanh đen giáp lưng dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng nhạt. Dọc đường hải thú rõ ràng ít đi rất nhiều. Ngẫu nhiên gặp gỡ mấy đầu lọt lưới ngân lân ngư yêu, đầu ngón tay hắn ánh vàng lóe lên, kim linh chỉ liền xuyên thấu ngư yêu măng rách, hỗn độn huyết châu tự động bay ra, đem tinh huyết tinh luyện thành đỏ thắm đan hoàn. Kỳ quái, Vương Lăng Phong nhìn qua trống rỗng mặt biển, linh nhãn thuật quét qua biển sâu, mà ngay cả một đầu kim đan hải thú khí tức đều không có phát giác được, phía trước thú triều. Lùi. Hắn nhớ tới xuất phát trước Đức Thúc nói lời, trong lòng khẽ nhúc nhích, hơn phân nửa là Nam Hải Thương hội lá bài tẩy động. Càng đến gần bến tàu, phòng ngự trận hoa văn linh quang càng rõ ràng. Màu xanh đen trên đá ngầm, Nam Hải Thương hội hộ vệ chính thanh lý thi hải, Huyền Nguyệt Tông tu sĩ ở phía xa tu bộ phòng tuyến, dù vẫn có cấp thấp hải thú lẻ tẻ xung kích, cũng đã không còn phía trước điên cuồng. Vương Lăng Phong thu liễm khí tức, rơi vào bến tàu bàn đá xanh bên trên lúc, đế giày dính lấy vết máu tại bên trên phiến đá ấn ra nhàn nhạt vết đỏ. Là Lâm đạo hữu. Có mắt sắc thương hội hộ vệ nhận ra hắn, kinh hô buôn bà cho biết. Vương Lăng Phong không để ý quanh mình tầm mắt, trực tiếp đi hướng 9 tầng tháp lâu. Trong thư phòng nói chuyện bị tiếng đập cửa đánh gãy. Đại tiểu thư, Đức Thúc, Vương cung phụng trở về. Dâu dê quản sự âm thanh mang theo ngạc nhiên, còn có một tia khó có thể tin. Tô Thanh Diên cùng Đức Thúc liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc. Đẩy cửa ra lúc, Vương Lăng Phong đang đứng tại trong đình viện, áo bào xám bên trên dính lấy nước biển cùng vết máu, lại khó nén toàn thân trầm ổn linh lực ba động. Hắn thấy hai người, chắp tay nói, "Tô cô nương, Đức Thúc." "Ngươi?" Đức Thúc hơi hé miệng, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Tô Thanh Diên tầm mắt ở trên người hắn quét qua, gặp hắn tuy có chút mệt nhọc, khí tức lại so trước đó càng ngưng thực, trong mắt lóe qua một tia hiểu rõ, dù yêu hương sự tình, cảm ơn đạo hữu. Thuộc buồn phận sự tình. Vương Lăng Phong thản nhiên nói, Đức Thúc hứa hẹn 10.000 linh thạch trung phẩm. Sớm chuẩn bị tốt. Đức Thúc đội vàng từ túi chứa vật lấy ra cái chiếu nặng cái túi, đưa tới lúc vẫn không quên bổ sung, mặt khác, đây là ngoài định mức tạ lễ, đều là nhị giai hải thú mới mẻ máu thịt. Vương Lăng Phong tiếp nhận cái túi, thần thức quét qua liền biết số lượng không sai lầm, đầu ngón tay vướt ve miệng túi, còn có việc. Tô Thanh Diên tiến lên một bước, xanh nhạt váy sam khẽ nhúc đích, tiếp xuống thú triều ảnh hưởng còn lại, đạo hữu không cần lại đến chiến trường. Vương Lăng Phong nhíu mày, thương hội cần ngươi đan dược và phụ chú. Tô Thanh Diên giọng thành khẩn, bến tàu phòng tuyến tu sĩ nhanh đoạn tiếp tế, Huyền Nguyệt Tông bên kia cũng sai người đến hỏi, có thể hay không từ ngươi cái này đều đặn chút đan dược. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, về sau ngươi chỉ để ý luyện đan chế phù, thương hội biết ấn giá thị trường 3 lần thu mua, tất cả tài liệu miễn phí cung cấp, đổi lấy tài nguyên, toàn đổi thành yêu thú máu thịt cho ngươi, như thế nào? Trong lòng Vương Lăng Phong khẽ nhúc nhích, không dùng mạo hiểm chém giết, còn có thể an ổn tích lũy huyết linh đan, điều kiện này so hắn dự đoán càng có ưu thế dày. Hắn nhìn qua Tô Thanh Diên thản nhiên tầm mắt, lại mắt nhìn bên cạnh gật đầu đứng thúc, vuốt cằm nói, có thể. Chương 100, Tam Sinh Hoa người đăng, ý nộ hạ Vương Lăng Phong cầm đổ đầy linh thạch sau chĩu nặng túi chứa vật, xoay người rời đi tầng cao nhất phòng sách. Mới Tô Thanh Diên đề nghị chính hợp hắn ý, không dùng trực diện thú triều, chỉ cần chuyên chú luyện đan chế phù, tức có thể an ổn tích lũy huyết linh đan, lại có thể mượn thương hội tài nguyên bù đắp pháp thuật lực điểm, có thể xưng song toàn. Xuống đến lầu một đại sảnh lúc, Dâu Dê quản sự chính chỉ huy đệ tử kiểm kê vừa bận đến linh hảo, thấy Vương Lăng Phong đi tới, liên tục không ngừng bước xuống trong tay sổ kế toán, trên mặt chất lên quen thuộc cười, Lâm cung phụng như thế nào xuống tới, nhưng là muốn về phía sau viện nghỉ ngơi. Không cần. Vương Lăng Phong đi đến trước quầy, đầu ngón tay khẽ chọc bóng loáng bàn gỗ tử đàn mặt, ngươi đi lấy một phần thương hội hiện hữu luyện khí kỳ ngũ hành pháp thuật, lấy thêm một phần trúc cơ kỳ, toàn bộ muốn hoàn chỉnh ngọc giản bản. Quản sự ngẩn người, lập tức ánh mắt sáng lên. Luyện khí cùng trúc cơ kỳ ngũ hành pháp thuật dù không cao lắm cấp, lại làn nền vững chắc cơ sở mấu chốt, vị này Lâm cung phụng vừa đột phá kim đan, sợ là muốn bù đắp ngũ hành pháp thuật căn cơ. Hắn không dám thất lễ, vội vàng đáp, ngài chờ một lát. Trong cố phòng vừa vặn có cho bộ, đều là dùng đỉnh cấp linh ngọc luyện chế ngọc giản, có thể càng tốt bảo tồn pháp thuật dấu ấn. Dứt lời, hắn xoay người liền muốn hướng hậu viện chạy, lại bị Vương Lăng Phong gọi lại. Chờ một chút. Vương Lăng Phong từ trong ngực lấy ra cái kia chứa 10.000 linh thạch trung phẩm túi chứa vật, nhẹ nhàng đặt ở trên quầy, miệng túi bung ra nháy mắt, trắng muốt linh thạch lộ ra ôn nhuận linh quang. Trong này là 10.000 linh thạch trung phẩm, chống trụ pháp thuật phí tổn, thêm ra đến ghi vào ta chương mục. Quản sự hai tay tiếp nhận túi chứa vật, đầu ngón tay chạm đến túi thân nháy mắt, nụ cười trên mặt càng đậm, ngài quá khách khí. Điểm ấy pháp thuật cái nào dùng đến nhiều như vậy? Bất quá ngài yên tâm, nhiều linh thạch ta nhất định thật tốt giúp ngài tổ lấy, lần sau lấy linh tài trực tiếp chụp là được. Hắn cất tốt túi chứa vật, lại nghĩ tới gì đó, ngẩng đầu lên nói, "Đúng rồi Lâm cung phụng, ngài nếu là không đợi, ta đi trước nhà kho lấy ngọc giản, ngài không bằng đi tàng thư cắt chờ lấy. Nơi đó có thể nhìn xem sách giết thời gian." Vương Lăng Phong đang có tra duyệt linh dược tư liệu tâm tư, nghe vậy gật đầu, "Cũng tốt. Ngươi lấy xong pháp thuật trực tiếp đi tàng thư cắt tìm ta." Quản sự ứng tiếng ai bước chân vội vàng hướng hậu viện đi. Vương Lăng Phong thuận đại sảnh phía đông hành lang đi hướng tàng thư cắt, đẩy ra khắc hoa cửa gỗ nháy mắt, một luồng nồng đậm mùi mực lẫn vào cổ xưa trang giấy khí tức đập vào mắt. Trong lầu các gương bày biện một tấm rộng lớn gỗ tử đàn bàn. Trên bàn để đó mấy chén nhỏ đèn lưu ly, bớt đèn hiện ra yếu ớt linh quang, hiển nhiên là để cho tiện tu sĩ ban đêm tra duyệt. Vương Lăng Phong đi đến phía tây linh dược khu, đầu ngón tay xẹt qua trên giá sách nhãn hiệu, một giai linh dược đổ phổ nhị giai linh thảo tài bồi ghi chép tam giai kỳ hoa dị thảo kiểm tra nhãn hiệu bên trên chữ viết hoặc cứng cấp hoặc xinh đẹp, rõ ràng ra từ tu sĩ khác nhau tay. Hắn trước gỡ xuống tầng dưới chốt nhất một giai linh dược bách khoa toàn thư ngọc giản dán tại cái trán mấy mắt, tin tức chảy giống như thủy triều tràn vào thức hải. Từ thường gặp thanh linh thảo, bồi nguyên hoa, đến hiếm thấy ngưng ký liên, tẩy tùy đằng, mỗi một loại linh dược hình thái, dự tính sinh trưởng hoàn cảnh đều ghi lại tường tận vô cùng, thậm chí còn ghi chú phân rõ thật giả tiểu khiếu môn. Vương Lăng Phong ngưng thần xem, đem những tin tức này cùng mình đang đạo ấn chứng với nhau, tra dò bổ sung. Một giai, nhị giai, tam giai. Thời gian tại trang sách lật qua lật lại bên trong lặng yên trôi qua. Ba canh giờ đi qua, Vương Lăng Phong đã xem tam giai trong vòng linh dược tư liệu toàn bộ qua một lần, đầu ngón tay xẹt qua cuối cùng một bản tam giai linh thảo biện muốn trang địa lúc, trong lòng không khỏi nổi lên vẻ thất vọng. Tất cả ghi chép bên trong đều không có cùng cái kia đóa tam sắc hoa tương xứng miêu tả. Chẳng lẽ hoa này thật là chưa hề bị ghi chép qua dị trùng? Đầu ngón tay hắn đột nhiên tại giá sách tầng cao nhất, nơi đó trưng bày mấy sắc phong mặt ố vàng sách lụa, nhãn hiệu bên trên viết tứ giai linh dược bí lục sách lụa biên giới mài mòn nghiêm trọng, rõ ràng cực ít có người là xem. Vương Lăng Phong đưa tay gỡ xuống dày nhất một bản, sách lụa vào tay nặng nghề, bịa dùng cổ truyện viết tứ giai kỳ chân độ phổ. Hắn hít sâu một hơi, đem thần thức dò vào sách lụa. Nửa bộ phận trước ghi lại phần lớn là Long Tu Tham Phượng Tê một loại hình chuyển thế linh tài, thẳng đến lật đến thứ ba đến ngược trang, một chuyến chữ cổ đột nhiên đập vào mi mắt, Tam Sinh Hoa, sinh tại địa mạch giao hội âm huyệt. Ba cánh ba màu, đỏ vì nhục thân, lam là thần hồn, vàng vì tu vi, ăn vào có thể trợ tu sĩ ba đường đồng tiến, đột phá đại cảnh giới lúc ăn vào, có thể tiêu tan tâm ma, cố căn cơ, kim đan phá nguyên anh phá hóa thần đều có kỳ hiệu. Vương Lăng Phong hô hấp đông nhiên đình trệ, đầu ngón tay gắt gao nắm trang sách, liền sách lụa biên giới trang giấy bị bóp nhăn đều không hề hay biết. Hắn lặp đi lặp lại xác nhận lấy văn tự miêu tả, cánh hoa ba màu, đối ứng nhục thân, thần hồn, tu vi, giúp đột phá đại cảnh giới, cùng hắn từ trong thạch động lấy xuống cái kia bá linh thực giống nhau như lúc. Tam Sinh Hoa. Hắn thấp giọng thì thầm, trong mắt bắn ra khó mà ức chế cuồng hỉ. Nay chỗ nào là cái gì bình thường linh thảo, rõ ràng là đột phá cảnh giới trí bảo. Hắn ngày nay mặc dù tấn cấp kim đan, nhưng cũng không có đọc lướt qua đột phá nguyên anh pháp, cái này Tam Sinh Hoa xem như giúp hắn lật tẩy. Cho dù hắn đến lúc đó không có ngưng anh pháp, cũng vẫn như cũ có cơ hội đột phá nguyên anh. Vương Lăng Phong cẩn thận từng ly từng tí đem sách lụa khép lại, nhẹ nhàng thả lại giá sách, liền kẹp ở bên trong linh thảo tiêu bản cũng không dám nhúc nhích chút nào. Hắn bình phục khuấy động trong lòng, đầu ngón tay vướt ve trong tay áo chứa tam sinh hoa hồng ngọc, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng hổi. Chuyến này biển sâu gặp nạn, lại đánh bậy đánh bạ nhặt cơ duyên lớn như thế, cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc sao? Đúng lúc này, lầu các cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, dâu dê quản sự nâng một cái hộp ngọc màu xanh bước nhanh đi tới, mang trên mặt ân cần cười, "Vương cung phụng, ngài muốn ngũ hành pháp thuật ngọc giản đều ở chỗ này, đều là hoàn chỉnh nhất phiên bản." Vương Lăng Phong tiếp nhận hộp ngọc, thần thức quét qua liền xác nhận không sai lầm. "Cảm ơn." Hắn đem hộp ngọc thu vào túi trữ vật, xoay người liền muốn rời đi. Quản sự vội vàng nói, "Ngài không còn nhiều ngồi chút đây. Trong tàng thư các còn có không ít trận pháp cùng luyện khí cổ tịch, đều là khó được đồ tốt. Lần sau đi." Vương Lăng Phong khoát tay áo, bước chân không ngừng. Hắn hiện tại đầy lòng nghĩ đều là trở về tu hành, cùng với như thế nào lợi dụng thương hội tài nguyên nhanh chóng tích lũy huyết linh đan, nơi nào còn có tâm tư dừng lại. Đi ra Nam Hải thương hội cửa lớn lúc, trời chiều chính tướng Nam Lâm thành nóc nhà nhuộm thành màu đỏ vàng. Vương Lăng Phong đạp lên ánh chiều tà đi hướng Nam khu tiểu viện, trong tụ lý Càn Khôn Huyền Huyền tựa hồ phát giác được chủ nhân tâm tình tốt, thỉnh thoảng dùng đầu cọ lấy không gian bích lũy, phát ra mềm nhu cô âm thanh. Đẩy ra tiểu viện cửa gỗ nháy mắt, thân ngoại hóa thân chính tướng một sấp mới luyện tốt nhị giai liệt hỏa phù gõ tề, gặp hắn trở về, ngẩng đầu cười nói, "Trở về." Vừa lấy được thương hội đưa tới yêu thú máu thịt, đều đông cứng trong hầm băng. Vương Lăng Phong gật đầu, tầm mắt rơi vào góc sân dược điền bên trên, nơi đó long tu thảo mộc chính thịnh. Hắn đưa tay từ trong tay áo lấy ra chứa tam sinh hoa hồng ngọc, dưới ánh mặt trời, cánh hoa ba màu hiện ra nhàn nhạt linh quang, phản chiếu hắn đáy mắt tràn đầy chờ mong. Hoa này hiện tại còn dùng không được, tiếp xuống liền một bên tu hành ngũ hành pháp thuật, một bên tăng cao tu vi, tranh thủ sớm ngày ngưng anh. Chương 101, một năm tu hành cùng thú triều sóng ngầm người đăng, ý nộ hạ Nam Lâm thành gió biển vòng quanh Nam khu tiểu viện thổi bốn mùa, trong dược điền linh thảo khô lại bình. Màu tím nhạt dây leo bò đầy tường đã lúc, Vương Lăng Phong bế quan tu hành đã gần một năm. Sáng sớm tia nắng đầu tiên vừa vượt qua khắc hoa song cửa sổ, thân ngoại hóa thân liền dẫn theo ba dương nhị giai phủ chú đi ra cửa viện. Áo bào sám bên trên còn dính lấy nhàn nhạt chu sa cùng mùi thuốc, đây là hôm nay muốn đưa đi về phía nam buôn bán trên biển biết tiết tế, bên trong tức có đội hộ vệ cần thiết liệt hỏa phù, cũng có Huyền Nguyệt Tông nâng thương hội thay mặt đặt hàng băng đan. Hôm nay đơn đặt hàng lớn 3 lần giá thị trường kết, dư thừa linh thảo ghi vào chương mục. Hóa thân ngang nhau đợi thương hội đệ tử căn dặn, ngữ khí cùng bản thể trầm ổn. Từ một năm trước Vương Lăng Phong chuyên chú tu hành phía sau, tiểu viện phòng luyện đan liền thành hóa thân chuyên môn khu vực, địa hỏa trận ngày đêm không tắt, không ngừng sản xuất đan dược. Trong nội viện trên đất trống, Vương Lăng Phong đang đứng tại bên trong ánh nắng ban mai, đầu ngón tay lưu chuyển lên 5 màu linh quang. Đây là hắn hôm nay nắm giữ thứ 127 loại một giai ngũ hành pháp thuật tổ hợp, cũng là một năm qua này thường ngày. Từ Nam Hải thương hội mua được hơn 1300 loại một giai ngũ hành pháp thuật, hơn 110 loại nhị giai ngũ hành pháp thuật, giờ phút này đã đều nhập môn. Mới đầu là tại trong ngọc giản phá giải phù văn, lại đến trên đất trống thử đi thử lại luyện. Hô, Vương Lăng Phong thu thế, đầu ngón tay linh quang dần dần tán. Trong đan điền cựu chuyển kim đan xoay chậm chậm, trắng nuốt linh lực so một năm trước hùng hậu mấy lần, lại vẫn kẹt tại kim đan tiền kỳ bình cảnh. Hắn đã sớm biết, cựu chuyển kim đan căn cơ quá mức vững chắc, mỗi tăng lên một phần đều cần viễn siêu tu sĩ tầm thường linh lực tích lũy. Ngày nay vận chuyển càn nguyên công một chu thiên, linh lực tăng trưởng gần đủ lấp đầy đan điền một phần bạn, cũng là không tính ngoài ý muốn. Chân chính đột phá tại nội thân. Hậu viện trong hầm băng, trông chất như núi yêu thú máu thịt đã sớm bị hỗn độn huyết châu luyện hóa thành đan. Giờ phút này Vương Lăng Phong mở ra tay cầm, ba cái hạch đảo lớn huyết linh đan lơ lửng trong đó, đan hoa văn bên trong hiện ra kim đan hậu kỳ đặc lưu ánh vàng. Đây là đêm qua dùng ba đầu kim đan trung kỳ hải thú tinh huyết tinh luyện mà thành. Hắn ngửa đầu nuốt vào đan hoàn, máu vàng tại trong mạch máu trào lên như nước thủy triều, xương cốt phát ra rất nhỏ đôm đốt giòn vàng, bên ngoài thân hiện ra màu vàng đường vân so với trước năm càng sâu, lòng bàn tay ngưng tụ luyện thể lực lượng có thể nhường không khí nổi lên bọn sóng. Vương Lăng Phong tu vi, kim đan tiền kỳ, 25, nhục thân, kim đan hậu kỳ, 10, linh căn, ngũ hành thiên linh căn bản mệnh thần thông, phệ linh, tụ lý càn khôn công pháp, càn nguyên công, đại thành 1, huyết ma chiến pháp kim đan tiên, đại thành 30, phân thần thuật, viên mãn, pháp thuật cơ sở luyện cổ thuật, viên mãn 30, thân ngoại hóa thân, viên mãn 1, phá trận quyền, viên mãn 60, cơ sở 7 trận thuật, nhập môn 1, linh nhãn thuật, viên mãn 90, hỏa vũ thuật, nhập môn 1, thủy thuật, nhập môn 1, phó chức nghiệp, nhị giai luyện đan sư, tam giai phủ sư bản thể, Huyền Nguyên lại tại treo linh thực hộ. Hóa thân khi trở về, vừa vặn gặp được Huyền Nguyên dùng móng vuốt ôm lấy chứa tam sinh hoa hồng ngọc, màu xanh đen giáp lưng bên trên long văn đã tăng đến 8 đường, so với trước năm lớn mạnh một vòng, đỉnh đầu sừng nhỏ hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Vương Lăng Phong cười đem tiểu gia hỏa từ hộp bên cạnh nhấc lên. Huyền Uyên lập tức dùng đầu cọ lòng bàn tay của hắn, phát ra mềm nhu cô âm thanh. Một năm qua này, Huyền Uyên dựa vào Thâm Hải Long Tụy cùng liên tục không ngừng linh thảo, đã đột phá tới yêu thú cấp 2. Không chỉ không thủy kết giới có thể ngăn cản trúc cơ hậu kỳ công kích, cuối đuôi còn có thể ngưng tụ ra nhỏ bé băng lăng, ngẫu nhiên đi theo Vương Lăng Phong lúc ra biển, còn có thể giúp đỡ thanh lý cấp thấp hải thú. Nên đi nhìn xem phòng tuyến. Vương Lăng Phong đem Huyền Uyên thu vào tụ lý càn khôn, thay đổi tiện cho hành động áo đen. Nửa năm qua này, thương hội đưa tin tần suất càng ngày càng bí mật, dù không có nói rõ, nhưng hắn có thể từ hóa thân mang về trong tin tức phát ra được, thú triều áp lực so trong tưởng tượng lớn hơn. Gần biển phòng tuyến sớm đã không phải năm ngoái bộ dáng. Màu xanh đen đá ngầm bị nhuộm thành đỏ sậm, đứt gãy linh chu hải cốt trồng chất tại bãi cát, Nam Hải thương hội ngân giáp đội hộ vệ đang dùng cự nỏ bắn giết vọt lên bờ ngân lân ngư yêu. Huyền Nguyệt Tông tu sĩ áo bào xám thì ở hậu phương ném phù phiền, màu vàng thú bị nhốt phù tại không trung nối thành lưới, miễn cưỡng đem một đầu kim đan sơ kỳ huyền thiết rùa vây ở tại chỗ. Lâm Đạo Hữu, Nô thần âm thanh từ đá ngầm hậu truyền đến, hắn màu bạc chiến giáp thêm mấy đạo mới vết cào, cánh tay trái miếng lót vai đã đứt rách, ngươi có thể tính đến, nửa tháng này lên bờ kim đan yêu thú so trước đó nhiều ba thành. Vương Lăng Phong thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp trên mặt biển, ba đầu sau lưng mọc lên hai cánh sư tử biển chính sông phá sóng lớn, mỗi một đầu đều tản ra kim đan trung kỳ uy áp. Phong tuyến một bên khác, mười mấy tên thân mang phát sáng ngân giáp tu sĩ chính kết trận đòn đánh, giáp trụ bên trên chân châu đổ đằng dưới ánh mặt trời lấp lóe, kia là Nam Hải Thương hội từ chân châu đảo điều đến tinh nhuệ tiểu đội, người dẫn đầu khí tức trầm ổn, càng là kim đan hậu kỳ tu vi. Huyền Nguyệt Tông cũng phái người. Nô thần chỉ vào phía tây, nơi đó tu sĩ đều hất lên thêu lên trăng lưới liềm áo bào đen, trong tay cầm tam giai lá bửa, từ Huyền Nguyệt trong núi kim đan tiểu đội, nghe nói mang Huyền Nguyệt đại trận trận bản, tạm thời có thể ngăn cản thú triều. Vương Lăng Phong không nói chuyện, linh nhãn thuật lặng yên vận chuyển, xuyên thấu mặt biển nhìn về phía biển sâu. Mới đầu là liên miên kim đan hải thú bóng đen, lại hướng chỗ sâu, màu mực trong nước biển tràn ngập một luồng để hắn tim đập nhanh như áp. Kia là viễn siêu kim đan linh áp, như chìm ở đáy biển núi cao, dù chưa tới gần, cũng đã nhường quanh mình nước biển nổi lên sóng chấn động bé nhỏ. Là nguyên anh kỳ yêu thú. Vương Lăng Phong thu hồi tầm mắt, đầu ngón tay hơi phát lạnh. Cố khí tức này so với trước năm gặp phải nguyên anh đại bàng biển càng nặng nề, hiển nhiên là huyền thủy yêu hoàng dưới trướng cao dài tồn tại. Ngài cũng cảm thấy. Nô thần âm thanh mang theo khẩn trương, Đức Thúc nói thương hội thái thượng trưởng lão còn đang bế quan, Huyền Nguyệt Tông lão tổ cũng không có động tĩnh. Nếu là thứ này cập bờ, bọn hắn không biết thở ở mặc kệ. Vương Lăng Phong đánh gây hắn, tầm mắt quét qua hậu phương phòng tuyến 9 tầng tháp lâu, nơi đó mơ hồ có trận pháp linh quang lưu chuyển. Một năm trước bọn hắn nên liền xuất động nguyên anh kỳ trưởng lão, ngày nay nếu là bờ phòng áp lực lớn, bọn hắn cũng giống vậy biết xuất thủ lần nữa. Lời tuy như vậy, trong lòng của hắn lại nhiều hơn mấy phần cảnh giác, nguyên anh yêu thú uy hiếp, xa không phải kim đan hải thú có thể so sánh. Sau đó mấy ngày, Vương Lăng Phong liền có thêm một cái quen thuộc, mỗi ngày sáng sớm xử lý xong tu hành phía sau, liền lái linh chu ra biển. Không phải đi biển sâu, mà là tại khoảng cách phòng tuyến trăm dặm hải vực săn giết kim đan hải thú, tức vì hỗn độn huyết châu bổ sung tinh huyết, cũng vì ứng đối khả năng nguy cơ tích lũy tài nguyên. Ngày hôm nay buổi chiều, linh chu dừng ở một mảnh hiện ra mực lục hải vực. Vương Lăng Phong nhìn qua dưới nước cái kia đạo dài hơn một trượng bóng đen, trong mắt lóe qua sắc nhọn ánh sáng. Kia là một đầu kim đan hậu kỳ thiết giáp kình, giáp lưng cứng rắn như huyền thiết, trong miệng có thể phun ra ăn mòn nước biển mực nước. Vừa vận thử một chút nhị giai ngũ hành pháp thuật uy lực, Vương Lăng Phong thả người nhảy vào trong biển, máu vàng tại bên ngoài thân ngưng tụ thành tầng đạm kim quang choáng. Thiết giáp kình phát giác được động tĩnh, đồng nhiên vẫy đuôi đánh tới, mực nước như hắc vụ quyết tán. Thủy tiến thuật phá vụ. Vương Lăng Phong co ngón tay bắn liền, nam đạo mũi tên nước xuyên tấu mực sương mù, tinh chuẩn bắn về phía thiết giáp kình hốc mắt. Thừa dịp nó gào lên đau đớn nháy mắt, hắn tay trái bấm quyết, thủ hành chấn nhạc. Đáy biển dâng lên ba đạo tường đá, đem thiết giáp kình đường lui ngăn trở. Kim kiếm thuật phá giáp. Tay phải ngưng tụ 10 thành linh lực, một chuôi dài hơn một trượng kiếm vàng tại lòng bàn tay thành hình, trên thân kiếm quấn quanh lấy màu vàng đất luồng khí xoáy, hung hăng chém về phía thiết giáp kình giáp lưng khe hở. Răng rắc một tiếng vang dọn, huyền thiết giáp phiến nước ra đường vân nhỏ, màu xanh sẫm huyết dịch phun ra ngoài. Thiết giáp kình triệt để bị chọc giận, thân thể cao lớn điên cuồng bật mèo, tính toán dùng vây bôi đập nát tường đá. Vương Lăng Phong lại dựa thế lấn người trước mắt, huyết ma biến bỗng nhiên phát động, cao ba trượng màu vàng thân thể ở trong nước biển giáng ra, nắm tay phải ngưng tụ kim đan hậu kỳ luyện thể lực lượng, hung hăng nện ở thiết giáp kình chỗ miệng vết thương. Bành! Quyền kinh nổ tung ngay mắt, thiết giáp kình thân thể cứng đờ, hỗn độn huyết châu từ đan điền bay ra, ánh sáng vàng như lưới bao lại thi thể, tinh huyết bị nhanh chóng rút ra, cuối cùng ngưng kết thành hai viên hạch đảo lớn huyết linh đan, đan hoa văn bên trong hiện ra nhàn nhạt ánh vàng. Vương Lăng Phong thu hồi đan dược, đang muốn trở về linh chu, lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía biển sâu. Cái kia cổ nguyên anh yêu thú uy áp, tựa hồ so trước đó thêm gần một chút, mơ hồ có một đạo băng lạnh ánh mắt lướt qua mặt biển, rơi vào trên người hắn, lại rất nhanh biến mất tại màu mực trong nước biển. Hắn nắm chặt trong tay huyết linh đan, màu mắt chìm xuống. Xem ra cái này bình tĩnh, duy trì không được bao lâu. Chương 102, nguyên anh chiến đấu người đằng, ý nộ hạ Nam Lâm thành xương sớm còn chưa tan đi lúc cuối, Vương Lăng Phong đã dẫn theo nửa túi tươi mới yêu thú tinh huyết trở về tiểu viện. Linh chu đỗ tại bên bờ, bên trên mạn thuyền còn dính lấy biển sâu màu mực nước biển, kia là mới săn giết một đầu kim đan trung kỳ mặc lân xa lúc bắn lên. Hỗn độn huyết châu vừa đem nó tinh huyết tinh luyện thành đan, đầu ngón tay còn lưu lại huyết linh đan ấm áp xúc cảm. Bản thể, đừng có lại đi biển sâu. Thân ngoại hóa thân sớm đã đợi tại cửa sân, áo bào sáng bên trên chu sa vết tích còn chưa rửa sạch, sắc mặt lại so thường ngày ngưng trọng mới từ thương hội tin tức truyền đến. Sáng nay có ba nhánh kim đan tiểu đội tại ngoài trăm dặm biển sâu mất tích, hải cốt đều không tìm được. Đức Thúc bên kia xác nhận là nguyên anh yêu thú thủ bút. Vương Lăng Phong nắm bắt huyết linh đan đầu ngón tay hơi ngừng lại. Nửa năm qua này, biển sâu uy áp dù ngày càng tới gần, nhưng thủy chung chưa chân chính chạm đến phòng tuyến. Ngày nay nguyên anh yêu thú trực tiếp ra tay, hiển nhiên là thú triều đoạn mở đầu đã tới. Hắn đem huyết linh đan thu vào bình ngọc, huyền nguyên tại trong tụ lý càn khôn bất an cọ sát không gian bích lũy, phát ra nhỏ xíu cô âm thanh. Ta đi thành lâu nhìn xem. Vương Lăng Phong xoay người đi hướng ngoài viện, áo đen tại trong gió sớm quét qua tường đá dây leo. Nếu bọn họ ngăn không được, chúng ta phải sớm chuẩn bị đường lui. Gần biển vọng hải lâu sớm đã chật ních tu sĩ. Màu xanh đen trên cổng thành, đám tán tu chen tại hàng rào một bên, sắc mặt trắng bệch nhìn qua mặt biển. Nam Hải Thương hội ngân giáp hộ vệ chính đem cấp thấp tu sĩ hướng trong thành sơ tán, giáp trụ tiếng va chạm cùng tiếng kinh hô xen lẫn thành hỗn loạn tương mừng. Vương Lăng Phong chen đến thành lâu phía đông, linh nhãn thuật nháy mắt vận chuyển, ánh mắt xuyên thấu quần quần sóng lớn, nơi xa trên mặt biển, một đạo che khuất bầu trời bóng đen đang điên cuồng bặm mẻo. Kia là một đầu thân dài mấy chục trượng nguyên anh bạch tuộc, màu tím đen xúc tu như cự mãng ở trong nước biển giáng ra, mỗi cái trên xúc tu đều mọc lên to bằng cái thất giác hút biên giới gai ngược hiện ra u lam độc ánh sáng, chính tướng một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ kéo chặt lấy. A tiếng kêu thảm thiết đau đớn đâm rách gió biển, tu sĩ kia hộ thể linh quang đang giác hút nghiền ép xuống vỡ vụn thành từng mảnh, thân thể như vải rách bị cuốn vào bạch tuộc trong miệng, liền kim đan cũng không tới kịp tự bạo liền bị thôn vệ. Màu xanh sẫm huyết dịch lẫn vào thịt nát từ bạch tuộc khoe miệng nhỏ xuống, rơi vào trên mặt biển kích thích xuyên xuyên tính ăn mòn bạc khí. Là Nguyên Anh kỳ mặc độc chương ngư. Trên cổng thành truyền đến tiếng kinh hô, một tên tán tu chân mềm nhũn ngồi liệt trên mặt đất, thứ này làm sao lại cập bờ? Huyền Nguyệt Tông cùng người của thương hội đâu? Còn trông cậy vào bọn hắn? Vừa rồi ba nhánh kim đan tiểu đội chính là đi cầu viện, hiện tại cũng không có trở về. Một tên khác tán tu cắn răng chửi mắng, tầm mắt quét qua phía tây Huyền Nguyệt Tông tu sĩ trận địa. Huyền Nguyệt Tông ngày bình thường thu nhiều như vậy tài nguyên, thật đến sự tỉnh bên trên liền rụt lại. Vương Lăng Phong lông mày cau lại. Hắn có thể cảm giác được, bạch tuộc mỗi một lần xúc tu vung dậy, đều mang Nguyên Anh kỳ đặc hữu linh áp, bên bờ phòng ngự trận hoa văn đã nổi lên kịch liệt linh quang gợn sóng, như lại bị bạch tuộc tới gần, toàn bộ phòng tiến sợ là muốn sụp đổ. Đúng lúc này, một đạo áo bào đen thân ảnh từ Huyền Nguyệt Tông trận địa phá không mà ra. Người kia thân mang theo lên ám kim huyền nguyệt đồ đằng áo bào đen, râu tóc bạc trắng, trong tay cầm một cuốn hiện ra linh quang lá bùa, toàn thân tản mát ra Nguyên Anh kỳ uy áp giống như thủy triều trải rộng ra, lại mạnh mẽ làm cho bạch tuộc xúc tu dừng một chút. Là Huyền Nguyệt Tông Bạch Nhạc trưởng lão. Có người nhận ra hắn, trong thanh âm mang theo một tia chờ mong, nghe nói hắn là Nguyên Anh trung kỳ tu vi, chuyên quyền phù đạo. Bạch Nhạc trưởng lão treo tại mặt biển giữa không trung, áo bào đen bị gió biển rót đến bay phất phới, tầm mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bạch tuộc, nghiến xúc, dám ở Nam Lâm thành bên ngoài dương oai, làm ta Huyền Nguyệt Tông không người hay sao? Bạch tuộc tự hiểu tiếng người, phát ra chói tai hí lên, tráng kiện nhất một cái xúc tu mang theo vỡ nát không khí kêu thét, đập thẳng hướng Bạch Nhạc trưởng lão. Trên xúc tu giác hút mở ra, lại hình thành từng đạo hấp lực, tính toán đem hắn cuốn vào trong đó. Hừ. Bạch Nhạc trưởng lão cong ngón đúng ra, ba tấm tam giai cứng băng phù hóa thành tường băng ngăn tại trước người. Giang giác một tiếng vang dọn, tường băng bị xúc tu vô đến vỡ nát, nhưng cũng vì hắn tranh thủ cơ hội thở dốc. Thân hình hắn vượt qua, tránh đi đến tiếp sau đánh tới hai cây xúc tu, đồng thời từ trong tay áo vung ra mười mấy tấm bùa vàng, lá bùa tại không trung nối thành một đạo phù lưới, miễn cưỡng cuốn lấy bạch tuộc xúc tu mũi nhọn. Cái này xong. Trên cổng thành tán tu thấy thế lại bắt đầu phàn nàn, Nguyên Anh trung kỳ liền tại nơi này, liền xúc tu cũng đỡ không nổi. Ta nhìn hắn là muốn chạy, ngươi nhìn hắn một mực tại lui, căn bản không dám liều mạng. Huyền Nguyệt Tông quả nhiên không đáng tin cậy. Đợi lát nữa bạch tuộc vọt lên mở, chúng ta đều phải chết. Tiếng bàn luận xôn xao càng lúc càng lớn, Vương Lăng Phong lại meo lại mắt. Linh nhãn thuật phía dưới, hắn thấy rõ, Bạch Nhạc trưởng lão mỗi lần ngự bộ đều tinh chuẩn hướng lấy biển sâu phương hướng xê dịch. Vừa rồi cái kia tường băng vỡ một lúc, hắn rõ ràng có cơ hội phản kích, lại cố ý dẫn xúc tu tránh đi bên bờ linh chu hải cốt. Giờ phút này phù lưới cuốn lấy xúc tu, hắn càng là mượn lực kéo, đem bạch tuộc thân thể hướng biển sâu kéo nửa trượng. Không phải là đánh cung lại, là tại dẫn nó đi. Trong lòng Vương Lăng Phong hiểu rõ, bên bờ phòng tuyến tụ tập đại lượng cấp thấp tu sĩ cùng linh tài, nếu là Nguyên Anh cấp bậc chiến đấu tại bên bờ bộc phát, chỉ là ảnh hưởng còn lại liền có thể hủy đi nửa cái bến tàu. Bạch Nhạc trưởng lão nhìn như bị động, thực ra mỗi một bước đều tại vì dẫn ra bạch tuộc trải đường. Trên mặt biển, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Bạch tuộc rõ ràng bị chọc giận, ngoác ra cái miệng rộng, phun ra mảng lớn màu mực xương độc những nơi đi qua, nước biển đều bị nhuộm thành màu mực, liền không khí đều nổi lên gây mùi ăn mà bị. Bạch Nhạc trưởng lão đội vàng tế ra một tấm tứ giai thanh linh phù nhạt màu trắng linh quang khuyết tán ra đến, miễn cưỡng đem xương độc ngăn tại ba thước bên ngoài, nhưng cũng bị xương độc biên giới quét trúng, dưới hắc bào mở nháy mắt bị đục quét ra mấy cái lô rách. Muốn thua. Trên cổng thành tán tu kinh hô, đã có người bắt đầu lui về sau, Huyền Nguyệt Tông trưởng lão cũng đỡ không nổi, chúng ta chạy mau à. Đúng lúc này, Bạch Nhạc trưởng lão đột nhiên thả người hướng phía biển sâu phương hướng bay đi, tốc độ so trước đó nhanh mấy lần. Bạch tuộc giống giận đuổi theo, mấy chục cây xúc tu trên mặt biển nhấc lên sóng gió động trời, chỉ để thoát ly bên bờ phòng tuyến phạm vi. Quả nhiên là muốn chạy. Đám tán tu sôi trào, tiếng mắng không dứt. Vương Lăng Phong lại nín hơi nhìn chăm chú biển sâu phương hướng. Hắn biết rõ, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Bất quá trước mắt, nơi biển sâu đột nhiên sáng lên chói mắt ánh chớp. Một đạo thô to như thùng nước màu bạc trụ xét từ tầng mây chém thẳng vào mà xuống, tinh chuẩn trúng đích bạch tuộc đầu lâu. Kia là tứ giai lôi kiếp phù uy lực. Ngay sau đó, Bạch Nhạc trưởng lão thân người theo ánh chớp bên trong xung ra, cầm trong tay một tấm tứ giai băng phong phù màu lam nhạt hàn khí giống như thủy triều tuôn hướng bạch tuộc, nháy mắt đem nó thân thể cao lớn đông cứng hơn phân nửa. Bạch tuộc phát ra tuyệt vọng hí lên, không bị băng phong xúc tu điên cuồng vung dậy, lại bị Bạch Nhạc trưởng lão vung ra tứ giai phần thiên phù nhóm lửa. Lửa cháy mạnh trên mặt biển hừng hực tiêu đốt, đem màu mực nước biển bốc hơi ra sương mù trắng xóa. Bạch tuộc thân thể tại ánh chớp, băng phong cùng liệt hỏa ba tầng công kích đến, dần dần mất đi dãy rủa. Sau nửa canh giờ, ánh chớp cùng ngọn lửa dần dần tiêu tán. Bạch Nhạc trưởng lão treo giữa không trung, áo bào đen nhuốm máu, khí tức tuy có chút hỗn loạn, vẫn trầm ổn như cũ. Bạch tuộc thân hình khổng lồ phiêu phù ở trên mặt biển, đầu lâu đã bị lôi kiếp phù chém nát, màu xanh sẫm huyết dịch ở trong nước biển chậm rãi quyết tán. Thắng. Bạch trưởng lão thắng. Trên cổng thành tán tu nháy mắt bộc phát ra reo hò, vừa rồi phàn nàn sớm đã ném đến lên chín tầng mây. Ta liền biết Huyền Nguyệt Tông lợi hại. Bạch trưởng lão quá lợi hại. Mới vừa rồi là ta nhìn lầm, trưởng lão đây là dụ địch đi sâu vào a. Cao minh. Thật cao minh. Tiếng hoan hô liên tiếp, đám tán tu khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn cùng hỉ, đối với biển sâu phương hướng liên tục chắp tay. Vương Lăng Phong nhìn xem một màn này, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt trào phúng. Những người này mới vừa rồi còn đang mắng Huyền Nguyệt Tông không có năng lực, trưởng lão muốn chạy trốn, ngày nay thấy thắng liền lập tức đổi giọng tân bút, tức thấy không rõ chiến trường trận tướng, cũng biện không rõ ai tại chính thức thủ hộ phòng tuyến. Bọn hắn chỉ nguyện tin tưởng mình nhìn thấy mặt ngoài, nhưng xưa nay không nguyện suy nghĩ sâu xa sau lưng cân nhắc cùng hy sinh, như Bạch Nhạc trưởng lão vừa rồi tại bên bờ liều mạng, thời khắc này Nam Lâm Thành, sợ là sớm đã thây ngang khắp đồng. Thật đáng buồn. Vương Lăng Phong thấp giọng thì thầm, xoay người rời đi thành lâu. Càn Khôn bên trong không gian huyền huyền tựa hồ phát giác được tâm tình của hắn, nhẹ nhàng cọ sát cổ tay của hắn. Gió biển vẫn như cũ mang theo tanh nồng khí, bên bờ reo hò còn tại duy trì liên tục. Vương Lăng Phong đạp lên bàn đá xanh trở về Nam khu tiểu viện, bước chân trầm ổn. Hắn biết rõ, đầu này nguyên anh bạch tuộc chỉ là bắt đầu, huyền thủy yêu hoàng uy hiếp còn tại biển sâu ẩn nút, mà những thứ này chỉ biết nước chảy bèo trôi tán tu, cuối cùng không thành tài được. Trở lại tiểu viện lúc, thân ngoại hóa thân đã xem mới luyện nhị giai thanh linh đan ma thể. Vương Lăng Phong mắt nhìn góc sân dược điền mọc vừa vặn dược thảo, màu mắt dần dần chìm. Con đường tu hành chưa từng đường tắt, chỉ có duy trì thanh tỉnh mới có thể tại đây trong loạn thế đi được càng xa. Chương 103, Hải Nhãn dị động người đăng, ý nộ hạ Nam Lâm thành ánh nắng ban mai luôn mang theo vùng đi không được dâm đãng. Vương Lăng Phong dẫn theo hai cái túi chứa vật đi tại thương hội hành lang bên trên. Bên trái túi chứa vật gõ lấy trên trăm viên thượng phẩm thanh linh đan, mùi thuốc xuyên thấu qua bình ngọc khe hở thấm ra tới. Phía bên phải trong túi chứa vật là 50 tấm nhị giai liệt hỏa phù, đùa vàng phát hỏa ngọn lửa đường vân tại bên trong ánh nắng ban mai hiện ra linh động ánh sáng màu đỏ. Đây là thân ngoại hóa thân gần nửa tháng thành quả. Mỗi cái ngày đêm, thân ngoại hóa thân đều biết trông coi phòng luyện đan, địa hỏa trận ngày đêm cũng tắt, đan dược cùng phụ chú liên tục không ngừng địa sản ra. Lâm Cung Phụ, dâu dê quản sự sớm đã tại lầu chính cửa ra vào chờ lấy, tiếp nhận hòm gỗ lúc mắt sáng rực lên, những thứ này đủ phía tây phòng tuyến dùng 3 ngày, Huyền Nguyệt Tông bên kia còn thúc giục muốn phục linh đan đây. Vương Lăng Phong gật gật đầu, đang muốn xoay người rời đi, lại nghe thấy nội sảnh truyền đến Tô Thanh Diên âm thanh, rõ ràng chân bên trong mang theo vài phần nghiêm trọng. Đức thúc, hải nhãn dị động tần suất càng ngày càng cao, hôm qua Chân Châu đảo truyền đến tin tức, gần biển linh mạch đều tại rung động, lại tiếp tục như thế, không ra nửa tháng, Vạn Yêu Huyên bên trong vị kia liền muốn ra tới. Đại tiểu thư, phong ấn cần chí ít 3 tên tu sĩ nguyên anh chủ trì, có thể thái thượng trưởng lão còn đang bế quan xung kích hóa thần, Huyền Nguyệt Tông Bạch Nhạc trưởng lão vừa đối phó xong Mặc Độc Chương Ngư, thương thế chưa lành. Đức thúc âm thanh mang theo bất đắc dĩ, chúng ta có thể điều động tu sĩ kim đan tuy nhiều, có thể tại hải nhãn trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Nhất định phải tìm đủ nhân thủ. Tô Thanh Diên ngữ khí chém đinh chặt sắt, ngươi lại đi liên hệ cái khác thế lực nhỏ, cho lấy lợi lớn, cho dù là tán tu nguyên anh, chỉ cần nguyện ý ra tay, thương hội linh tài tùy tiện bọn hắn chọn. Trước đó, trước phái mấy cái kim đan tiểu đội đi dò xét một chút. Vương Lăng Phong bước chân bỗng nhiên tại cột trụ hành lang phía sau, đầu ngón tay hơi nắm chặt. Hải nhãn dị động. Hắn chợt nhớ tới 3 năm trước đây tòa kia đáy biển độc phủ, nhà gỗ góc bàn khắc lấy mơ hồ chữ viết, hải nhãn dị động, cần mau trở về. Đương thời hắn chỉ coi là tiền nhân tiện tay ghi chép, ngày nay nghĩ đến, cái kia động phủ chủ nhân có lẽ đã sớm biết được hải nhãn bí mật, thậm chí khả năng chính là năm đó thủ hộ hải nhãn tu sĩ một trong. Nhưng có biết lại như thế nào? Hắn ngày nay bất quá kim đan tiền kỳ, nhục thân dù đạt đến kim đan hậu kỳ, đối mặt có thể giao động phong ấn hải nhãn, vẫn như cũ như sâu kiến lay động cây. Tô Thanh Diên muốn tìm chính là tu sĩ nguyên anh, hắn liền tư cách dính vào đều không có. Vương Lăng Phong đè xuống trong lòng suy nghĩ, lặng yên xoay người rời đi thương hội. Bên trong ánh nắng ban mai, thân ảnh của hắn lướt qua trong đỉnh viện san hô bồn hoa, Huyền Uyên tựa hồ phát giác được hắn xuống thấp, dùng cái đầu nhỏ nhẹ nhàng gọ lấy không gian mít lũy, phát ra mềm nhu cô âm thanh. Trở lại Nam khu tiểu viện lúc, thân ngoại hóa thân chính tướng mới hái linh thảo phơi tại phơi giá thuốc bên trên. Vương Lăng Phong không có nâng hải nhãn sự tình, chỉ là cầm lấy một cái huyết linh đan đặt vào trong miệng, khoanh chân ngồi tại dược điển bên cạnh vận chuyển huyết ma chiến pháp. Huyết khí vàng nóng từ lỗ chân lông bốc hơi mà ra, cùng trong đan điển cựu chuyển kim đan chiếu lẫn. Hắn biết rõ, chỉ có mau chóng tăng thực lực lên, mới có thể trong tương lai tình thế nguy hiểm bên trong giữ được chính mình, đến mức hải nhãn phong ấn, kia là tu sĩ nguyên anh nên nhọc lòng sự tình. Nam Lâm thành ngoài trăm dặm dưới biển sâu, 3 chiếc cỡ nhỏ linh chu chính sát mặt biển chậm rãi tiến lên. Trên linh thuyền tu sĩ đều là thân mang Nam Hải Thương hội ngân giáp, giáp trụ bên trên chân châu đồ đẳng tại u ám biển bên trong ánh sáng hiện ra lam nhạt ánh sáng nhạt. Dẫn đầu là kim đan hậu kỳ tu sĩ Chu Hằng, tay hắn cầm thủy triều la bàn, cau mày mà nhìn chằm chằm vào chuyển mặt. Kim chỉ nam điên cuồng chuyển động, làm bằng đồng chuyển mặt đã che kín tinh mịn vết rạn. Rõ ràng quanh mình linh lực ba động sớm đã loạn thành một bầy. Chu đội, hải nhãn càng ngày càng gần. Một tên tu sĩ trẻ tuổi lại gần, âm thanh mang theo khẩn trương, vừa rồi dò xét linh thuật quét đến, phía dưới 50 trượng chỗ trong nước biển, linh mạch hỗn loạn đến như bị xoắn nát mạng nện. Chu Hằng gật gật đầu, đưa tay ra hiệu đội ngũ dừng lại, chia 2 tổ, một tổ đi theo ta dò xét dị động nguyên nhân, một cái khác tổ đi phía tây đá ngầm khu tìm hải nhãn tung tích, ghi nhớ, một ngày gặp được kim đan trở lên yêu thú, lập tức đưa tin, không cho phép liều mạng. Đội ngũ rất nhanh chia 2 đội, linh chu hướng phía phương hướng khác nhau chạy tới. Chu Hằng mang theo 4 tên tu sĩ chui vào biển sâu, toàn thân chống lên màu lam nhạt tránh nước linh quang, đầu ngón tay dò xét linh ngọc giản hiện ra yếu ớt ánh sáng trắng, chỉ dẫn lấy phương hướng. Biển sâu u ám bên trong, chỉ có ngẫu nhiên xẹt qua huỳnh quang tạo hiện ra điểm điểm vũ lục, nước biển băng lãnh thấu xương, liền linh lực vận chuyển đều biến bừng hữu. Chu Hằng thần thức như mạng nhện trải rộng ra, cẩn thận loại bỏ lấy mỗi một chỗ dị thường. Hắn có thể cảm giác được, đáy biển chấn động càng ngày càng tấp nập, phảng phất có một đầu cự thú biến cổ tại trong vực sâu thức tỉnh, mỗi một lần hô hấp đều dẫn động tới toàn bộ hải vực linh mạch. Chu đội, ngươi nhìn bên kia. Một người tu sĩ đột nhiên chỉ hướng bên trái đằng trước. Chu Hằng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp trong bóng tối đột nhiên sáng lên một ngọn đèn lồng. Kia là một đoàn màu đỏ nhạt ánh sáng, lơ lửng ở trong nước biển, mơ hồ có thể trông thấy ánh sáng đoàn sau cất dấu dài nhỏ xúc tu. Không chờ hắn kịp phản ứng, bốn phía trong bóng tối liên tiếp mà lộ ra lên ánh sáng màu đỏ, một ngọn, hai chén nhỏ, 10 chén nhỏ. Bất quá trước mắt, mấy chục chén nhỏ đèn lồng đem bọn hắn bao bọc vây quanh, ánh sáng màu đỏ chiếu vào các tu sĩ ngân giáp bên trên, hiện ra quỷ dị màu máu. Là huyết tu thủy mẫu. Chu Hằng hít sâu một hơi, hắn ý thức được biển này mắt là cái cạm bẫy, bọn hắn đã bị bao vây. Những cái kia đèn lồng càng là huyết tu thủy mẫu phát sáng túi, mà mỗi một đầu sứa xúc tu đều hiện ra kim đan kỳ linh lực ba động, trung ương nhất đầu kia lớn nhất sứa, phát sáng túi có tới to bằng cái thớt, khí tức càng là tới gần kim đan hậu kỳ. Kết trận, dùng liệt hỏa phù đốt bọn chúng xúc tu. Chu Hằng quát lên một tiếng lớn, dẫn đầu vung ra ba tấm nhị giai liệt hỏa phù. Màu vỏ quýt ngọn lửa ở trong nước biển nổ tung, lại bị sứa bên ngoài thần chất nhảy đơn giản dập tắt. Những cái kia màu đỏ như máu xúc tu như linh xà chạy tới, mang theo gai mũi mùi tanh. Một người tu sĩ né tránh không kịp, bị xúc tu cuốn lấy mắt cá chân, ngân giáp nháy mắt bị ăn mòn ra lít nha lít nhít lỗ nhỏ, tiếng kêu thảm thiết ở trong nước biển nổ tung, thoáng qua liền không một tiếng động. Lui, hướng mặt biển lui. Chu Hằng vung kiếm chặt đứt cuốn tới xúc tu, màu xanh sẫm chất lỏng phun tung tóe trên thân kiếm, lại phát ra xì xì tiếng hụ thực. Có thể sứa số lượng nhiều lắm, xúc tu từ bốn phương tám hướng vọt tới, tránh nước linh quang bị đâm đến tầng tầng rung động, mắt thấy là phải vỡ vụn. Chu đội, chúng ta nhịn không được. Một người tu sĩ cánh tay trái bị xúc tu xuyên thủng, máu tươi ở trong nước biển tràn ngập ra, dẫn tới càng nhiều sứa, nhanh đưa tin trở về, để thương hội chuẩn bị sớm. Chu Hằng trong mắt lóe lên quyết tuyệt, hắn đông nhiên đem bên hông túi chứa vật vứt cho bên cạnh tu sĩ, các ngươi mang theo tin tức đi, ta đến cản phía sau. Chu đội, đi. Chu Hằng gầm thét một tiếng, trường kiếm trong tay giấy lên hừng hực lửa mạnh, hướng phía trung ương nhất huyết tu thủy mâu phóng đi. Ánh kiếm bổ ra mấy đạo xúc tu, lại bị sứa phát sáng túi phun ra màu đỏ xương độc bao phủ, linh lực nháy mắt hỗn loạn. Tên tu sĩ kia dưng dưng xoay người, vừa muốn thôi động linh chu, lại bị một đạo xúc tu xuyên thủng ngực. Trước khi chết, hắn gắt gao nắm lấy trong ngực ngọc bội, kia là thương hội đặc chế đưa tin ngọc bội, chỉ cần rót vào linh lực, liền có thể đem tin tức truyền về tổng bộ. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng đem linh lực rót vào ngọc bội nháy mắt sáng lên một đạo trắng muốt linh quang, xông phá nước biển trở ngại, hướng phía Nam Lâm thành phương hướng bay đi. Mà thân thể của hắn thì bị chen chúc mà đến xúc tu quấn quanh, xé rách tại u ám trong nước biển, dần dần không thấy tung tích. Chu Hằng nhìn xem ngọc bội bay đi, nhếch miệng lên một vẻ thoải mái cười. Linh lực của hắn sớm đã hao hết, xúc tu quấn lên cổ của hắn lúc, hắn thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng làn da bị ăn mòn kịch liệt đau nhức. Một lần cuối cùng, hắn nhìn về phía Nam Lâm thành phương hướng, sau đó liền bị bóng tối vô tận thôn vệ. Mấy chục con huyết tu thủy mẫu vây quanh các tu sĩ hải cốt, xúc tu xé rách lấy ngân giáp cùng máu thịt, màu đỏ nhạt phát sáng túi tại u ám bên trong lấp lóe, giống một trận quỷ dị tế điện. Mà cái kia đạo trắng muốt linh quang, còn tại trên mặt biển phi nhanh, mang theo biển sâu nguy cơ, hướng phía Nam Hải Thương hội phương hướng bay đi. Chương 104, Tam giai đan sư người đằng, ý nộ hạ Nam Hải Thương hội 9 tầng tháp lâu trong thư phòng, gió biển lôi cuốn lấy ở mức ý lạnh từ cửa sổ chui vào, lay động trên bàn hải đồ cạnh góc gì rào rung động. Một cái trắng muốt ngọc bội đột nhiên phá cửa sổ mà vào, vẽ ra trên không trung một đạo dồn dập đường vòng cung, cuối cùng rơi vào Tô Thanh Diên lòng bàn tay. Ngọc bội mặt ngoài linh quang chính phi tốc cảm đạm, lưu lại linh lực ba động bên trong bọc lấy nồng đậm mùi máu tanh cùng tuyệt vọng ý niệm, đây là dò xét tiểu đội sau cùng đưa tin. Tô Thanh Diên đầu ngón tay linh lực sờ nhẹ ngọc bội, hình ảnh vỡ nát nháy mắt tràn vào thức hải, trong biển sâu hiện ra ánh sáng màu đỏ huyết tu thủy mẫu, tu sĩ bị xúc tu xé rách thảm trạng, Chu Hằng cuối cùng nhìn về phía Nam Lâm thành thoải mái ánh mắt. Đầu ngón tay của nàng run nhẹ nhẹ, nguyên bản rõ ràng chân sắc mặt một chút xíu chìm xuống dưới, liền cổ tay ở giữa chân châu vòng tay ánh sáng lộng lẫy đều như ảm đạm một chút. Đại tiểu thư, Đức Thúc gặp nàng thần sắc không đúng, liền vội vàng tiến lên, tầm mắt rơi vào viên kia gần dập tắt trên ngọc bội, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Dò xét tiểu đội, toàn quân bị diệt. Tô Thanh Diên âm thanh rất nhẹ, lại mang theo nặng ngàn cân kiềm chế, Chu Hằng bọn hắn gặp kim đan hậu kỳ huyết tu thủy mẫu nhóm, còn bày ra mai phục, hiển nhiên là hướng về phía chúng ta dò xét tiểu đội đi. Nàng đem ngọc bội đặt ở trên bàn, trắng muốt linh quang triệt để tiêu tán, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Hải nhãn bên kia không phải là đơn giản dị động, là có người đang cố ý dẫn dắt yêu thú bố phòng, sau lưng nhất định có nguyên anh cấp bậc tồn tại điều khiển, bực này thú bút, tuyệt đối không phải bình thường hải thú có thể làm đến. Đức Thúc lông mày vận thành núi cục, đạo bào màu xám đen hạ thủ không tự giác nắm chặt, cái kia, chúng ta muốn phái tu sĩ nguyên anh đi sao? Dõi mắt nam vực, có thể điều động tu sĩ nguyên anh. Không có người. Tô Thanh Diên đánh gây hắn, tầm mắt rơi vào trên hải đồ đánh dấu hải nhãn màu đỏ tươi trống tròn. Huyền Nguyệt Tông nguyên nhân sẽ không bị chúng ta sai sử, cái khác thế lực nhỏ tán tu nguyên anh hoặc là bị Huyền Thủy yêu hoàng uy áp chấn nhiếp, hoặc là yêu cầu giá phải trả chúng ta không chịu được nổi. Huống chi hiện tại đi hải nhãn, cũng mất mạng không có khác nhau. Vậy không bằng. Đức Thúc cân nhắc mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, chúng ta liền mặc kệ hải nhãn. Trước an tâm bảo vệ tốt Nam Lâm thành phòng tuyến, đem thương hội tinh nhuệ đều triệu hồi đến, lại đưa tin cho Trân Châu đảo nguyên anh thái thượng, để bọn hắn tùy thời làm tốt xuất quan chuẩn bị tiếp viện. Chỉ cần phòng tuyến cứ phá, chờ thái thượng trưởng lao xuất quan, luôn có thể có ứng đối pháp. Tô Thanh Diên trầm mặc khoảng khắc, đầu ngón tay tại trên bàn nhẹ nhàng gõ. Hải nhãn nguy cơ như treo đỉnh chi kiếm, nhưng bây giờ xác thực không có biện pháp tốt hơn, không có tu sĩ nguyên anh trấn tràng, lại phái bao nhiêu kim đan tiểu đội đều là uổng công. Nàng cuối cùng gật đầu, trong mắt lóe qua một tia ngân lệ, liền theo ngươi nói xử lý. Đưa tin cho Trân Châu đảo, nhường các thái thượng trưởng lão lưu ý hải nhãn động tĩnh, phòng tuyến bên này, nhường ngân giáp đội hộ vệ co vào phạm vi, trọng điểm bảo vệ tốt đông, tây hai cái bến tàu, phàm đến gần kim đan trở lên hải thú, trực tiếp dùng tam giai phủ chú oanh kích, không cho phép lại để cho chúng tới gần tường thành nửa bước. Đức Thúc không người đáp ứng, lao nô cái này đi an bài. Trong thư phòng một lần nữa rơi vào yên tĩnh, Tô Thanh Diên nhìn qua ngoài cửa sổ quần quần màu mực mặt biển, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve chân châu vòng tay. Nàng luôn cảm thấy, hải nhãn dị động chỉ là bắt đầu, chân chính gió bão còn tại đằng sau. Cùng lúc đó, Nam Lâm thành nam khác nhau viện trên đất trống, màu vàng, xanh biếc, xanh thẳm, đỏ thẫm, màu vàng đất năm đạo linh quang chính xen lẫn thành lưới, như vật sống tại Vương Lăng Phong toàn thân lưu chuyển. Hắn hai mắt khép hở, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết tốc độ nhanh đến chỉ còn tàn ảnh. Kim hệ liệt thiên kiếm vừa bạch phá không khí, một hệ cuốn long đằng liền thuận kiếm khí cuốn quanh mà lên, sóng nước tại dưới chân ngưng tụ thành thuẫn, ngăn trở mô phỏng công kích, hỏa cầu cùng gai đất lại đồng thời đánh phía xa xa đáng ngầm. Đây là hắn hôm nay luyện tập thứ 37 độ ngũ hành pháp thuật tổ hợp, cũng là hắn tìm tòi ngũ hành tương sinh mấu chốt một bước. Theo tu hành đi sâu vào, Vương Lăng Phong càng phát giác ngũ hành pháp thuật huyền diệu. Kim sinh thủy lúc, kiếm vàng sắc nhọn tính năng dung nhập mũi tên nước, nhờ mũi tên nước xuyên thấu tính tăng gấp bội, hỏa sinh thổ lúc, hỏa cầu nhiệt độ cao có thể để cho thổ thuận biến như dung nham cứng rắn, mà ngũ hành luân chuyển ở giữa hình thành linh quang đóng vòng, thậm chí có thể tự chủ bù đắp hắn vận chuyển linh lực lúc sinh ra hao tổn. Nếu là có thể đem tất cả nắm giữ ngũ hành pháp thuật đều luyện đến nhập đạo. Vương Lăng Phong thu thế, năm đạo linh quang tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái năm màu quang châu, dùng những thứ này nhập đạo phù văn bao lấy kim đan, nói không chừng thật có thể ngưng kết ra ngũ hành thiên anh. Trước hắn tại thương hội tàng thư các gặp qua cổ tịch ghi chép, ngũ hành thiên anh chính là thiên phẩm nguyên anh, ngưng kết sau không chỉ linh lực sinh sôi không ngừng, còn có thể miễn dịch đại bộ phận đơn nhất thuộc tính pháp thuật công kích. Cái này đối với hắn đột phá nguyên anh sau tu hành, không thể nghi ngờ là cực lớn trợ lực. Bản thể, một đạo thanh âm quen thuộc từ cửa sân truyền đến, thân ngoại hóa thân mang theo một cái trống không đan hộp đi tới, áo bào xám bên trên còn dính lấy nhàn nhạt mùi thuốc, nhị giai đan dược tồn kho đủ thương hội dùng nửa tháng, nhưng chúng ta phải cân nhắc luyện tam giai đan dược. Vương Lăng Phong quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hóa thân đem đan hộp đặt ở trên bàn đá, bên trong còn lưu lại thượng phẩm thanh linh đan mùi hương thoang thoảng. Thanh linh đan, tăng khi đan những thứ này nhị giai đan dược, đối tu sĩ kim đan giúp ích càng ngày càng nhỏ, nhất là ngươi nhanh đến kim đan trung kỳ, lại dựa vào nhị giai đan dược tích lũy linh lực, hiệu suất quá thấp. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, bởi vì gần nhất thú triều, ta nhìn thương hội tam giai đan dược giá cả lật ba lần, chúng ta nếu có thể luyện ra tam giai đan dược, tức có thể tự mình dùng, còn có thể đổi càng nhiều yêu thú máu thịt, hỗn độn huyết châu tinh luyện huyết linh đan, cũng cần cao giai yêu thú tinh huyết. Vương Lăng Phong trong lòng hơi động. Trước hắn bảo xem lấy rèn luyện ngũ hành pháp thuật, ngược lại thật sự là xem nhẹ đan dược giai vị vấn đề. Ngày nay lục thân đã đến kim đan hậu kỳ, luyện khí tu vi cũng nhanh chạm đến bình cảnh, tam giai đan dược đúng là vừa cần. Ngươi nói đúng. Hắn gật đầu, tiện tay đem lòng bàn tay năm màu quang châu tàn đi. Ta đi thương hội lấy tam giai đan phương cùng dược liệu, ngươi ở nhà chỉnh lý phòng luyện đan, đem địa hỏa trận nhiệt độ lại nâng cao chút. Tam giai đan dược cần hỏa hầu, so nhị giai mạnh mẽ quá nhiều. Sau nửa canh giờ, Vương Lăng Phong thân ảnh xuất hiện tại Nam Hải thương hội đại sảnh. Dâu dê quản sự chính chỉ huy đệ tử kiểm kê vừa tới linh thảo, gặp hắn đi vào, lập tức thả ra trong tay sổ kế toán, trên mặt chất lên quen thuộc cười. Lâm Cung Phụng hôm nay như thế nào có rảnh tới? Là muốn bù hai cấp đan dược tài liệu sao? Không phải là. Vương Lăng Phong đi đến trước quầy, ngựa khí dứt khoát, cho ta một phần huyền kim đan đan phương lại chuẩn bị 100 phần huyền kim đan luyện chế dược liệu, muốn tươi mới nhất, linh thảo năm không thể thấp hơn 10 năm. Huyền kim đan. Quản sự ngẩn người, lập tức ánh mắt sáng lên. Huyền kim đan là tam giai nhập môn đan dược, địa vị cũng cùng tăng khí đan cùng tụ linh đan giống nhau, là kim đan kỳ tu sĩ vừa cần. Hắn không dám thất lễ, liền vội vàng xoay người hướng hậu viện nhà kho chạy, ngài chờ một lát. Đan phương là thương hội bí tàng, ta đi lấy phó bản, huyền kim đan dược liệu vừa tới một nhóm, đều là từ Trân Châu đảo trở tới đây, niên đại tuyệt đối đủ. Bất quá thời gian đốt một nén hương, quản sự liền nâng một cái hộp gỗ màu xanh trở về, bên trong để đó một cuốn gia thú đan phương cùng 10 cái chiếu nặng túi chứa vật. Đan phương là dùng 1000 năm gia thú thác ấn, mặt trên có tiền bối đánh dấu luyện đan tâm đắc, dược liệu hết thảy 100 phần, ngài điểm điểm. Vương Lăng Phong thần thức quét qua, xác nhận dược liệu mới mẻ, đan phương hoàn chỉnh, liền đem hộp gỗ thu vào túi chứa vật, lại lấy ra một cái chứa linh thạch trung phẩm cái túi đưa tới, phí tổn theo ta bổng lộc bên trong chủ, thêm ra đến ghi vào chương mục. Được rồi. Quản sự vội vàng đón lấy, nhìn xem Vương Lăng Phong xoay người bóng lưng rời đi, nhịn không được tắt lưỡi. Vị này cung phụng không chỉ có là tam giai phụ sư, ngày nay còn muốn luyện tam giai đan dược, cái này đan phủ song tuyệt bản sự, sợ là toàn bộ nam vực đều tìm không ra cái thứ hai. Vương Lăng Phong dẫn theo hộp gỗ trở về tiểu biệt lúc, thân ngoại hóa thân đã xem phòng luyện đan địa hỏa trận điều chỉnh thử hoàn tất. Màu vỏ quýt ngọn lửa từ đáy lò thoát ra, đem đan lô nướng đến hiện ra ánh sáng nhạt, bên cạnh còn chỉnh tề gõ lấy mài linh thảo ngọc cứu cùng loại bỏ cặn thuốc lửa cái dây. Tài liệu cùng đan phương đều đủ. Vương Lăng Phong đem hộp gỗ đưa tới, tầm mắt rơi vào đan lô bên trên, bình thường tam giai đan dược từ đan sư kim đan chân hỏa luyện chế, ngươi bây giờ còn chưa tới kim đan. Trước nếm thử dùng địa hỏa luyện chế, ta tiếp tục đi luyện ngũ hành pháp thuật, có vấn đề tùy thời gọi ta. Hóa thân tiếp nhận một gỗ, kéo ra gia thú đan phương ngáy mắt, trong mắt lóe lên hương phấn ánh sáng, yên tâm, cam đoan không có vấn đề. Tiểu viện trên đất trống, năm đạo linh quang lần nữa sáng lên, cùng trong phòng luyện đan địa hỏa tia sáng hô ứng lẫn nhau. Vương Lăng Phong nhìn qua đầu ngón tay lưu chuyển ngũ hành linh lực, trong lòng đối ngũ hành thiên anh chờ mong càng thêm mãnh liệt. Mà hắn không biết là, biển sâu hải nhãn bóng tối, chính lặng yên hướng phía Nam Lâm thành lan tràn mà tới. Chương 105, đột nhiên xuất hiện thú triều người đăng, ý nộ hạ Nam Lâm thành mùa thu ý so những năm qua càng đậm chút, dâm đáng gió biển vòng quanh khô héo dây leo mảnh vỡ lướt qua nam khu tiểu viện. Trong dược điền linh thảo đã lâu đến cao cỡ nửa người, trên phiến lá ngưng kết xương sớm dưới ánh mặt trời hiện ra nhỏ vụn ánh sáng. Vương Lăng Phong khoanh chân ngồi tại phòng luyện đan bên ngoài trên băng ghế đá, đầu ngón tay treo lấy ba cái hiện ra chữ vàng tam giai huyền kim đan, đan hương lẫn vào dược điền mùi thơm ngát tràn đầy ở trong viện. 3 tháng này trong bình tĩnh, tu vi của hắn cuối cùng đột phá đến kim đan trung kỳ, huyền nguyên đột phá đến nhị giai trung kỳ, cuối đuôi ngưng tụ băng lăng đã có thể tổn thương do giá rét trúc cơ tu sĩ. Thân ngoại hóa thân chính ngồi xổm ở phơi giá thuốc bên cạnh chỉnh lý mới luyện tam giai thanh linh đan, áo bào xám bên trên dính lấy chu sa vết tích còn không có rửa sạch, đầu ngón tay linh lực khẽ động, liền đem bình thuốc cấn phẩm giai xếp chỉnh tề. 3 tháng qua, hắn thay Vương Lăng Phong đón lấy Nam Hải Thương hội 2 thành tam giai đan dược đơn đặt hàng, thậm chí giúp Huyền Nguyệt Tông luyện qua 2 lò cao giai phục linh đan. Không chỉ nhường Vương Lăng Phong linh thạch dự trữ lật 3 lần, càng làm cho hắn huyết linh đan số lượng dự trữ tăng nhiều. Hóa thân đẩy cửa vào, cầm một túi chứa vật yêu thú cấp 3 máu thịt đưa tới Vương Lăng Phong trước mặt, đây là hôm nay đổi một nhóm mới mẹ tam giai máu thịt. Vương Lăng Phong tiếp nhận túi chứa vật, khoát tay áo, "Tốt, ngươi nếu là đi ra ngoài liền nhiều chú ý một chút thú triều tình huống." Hắn nói còn chưa dứt lời, liền nghe phía ngoài một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc nổ vang đột nhiên từ bờ biển truyền đến, giống như là có sấm sét tại mặt biển nổ tung, cả tòa Nam Lâm thành đều đi theo run rẩy một chút. Trong sân băng ghế đá lung lay, phơi giá thuốc bên trên bình thuốc phát ra tiếng va chạm giòn giã, trong dược điền linh thảo bị sóng khí ép tới dán hướng mặt đất, liền nơi xa lầu các chân châu phong linh đều gãy mất mấy xuyên. Chuyện gì xảy ra? Hóa thân bỗng nhiên đứng dậy, áo bào xám xuống linh lực nháy mắt kéo căng. Vương Lăng Phong sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Đây không phải là bình thường yêu thú tiếng đánh nhau, cái kia cổ xuyên thấu qua mặt đất truyền đến rung động bên trong, hắn có thể cảm nhận được mãnh liệt nguyên anh khí tức. Hắn không có mảy may do dự, tay trái bấm niệm pháp quyết đối với hóa thân một điểm, màu vàng nhạt linh lực bọc lấy hóa thân thân ảnh, hóa thành một giọt máu chui vào hắn đan điền. Ngay sau đó, lòng bàn tay của hắn linh quang lóe lên, trong sân đan lô, dược thảo, túi chứa vật, thậm chí liền phơi giá thuốc đều bị tụ lý càn khôn hút vào, chỉ để lại trống rỗng tường đá cùng dược điền. Huyền Nguyên, trung thực đợi. Vương Lăng Phong đem lòng bàn tay tiểu gia hỏa nhét về trong tay áo, Huyền Nguyên tựa hồ cũng phát giác được nguy hiểm, ngoan ngoãn co lại thành một đoàn, không còn làm ầm ĩ làm xong tất cả những thứ này, hắn mũi chân điểm xuống mặt đất, kinh hồng độn nháy mắt phát động. Màu trắng bạc kẽ nước không gian tại dưới chân nổ tung, thân ảnh của hắn tại bên trên tường viện xẹt qua một đạo tàn ảnh, đảo mắt liền xông ra hẻm nhỏ, hướng phía đến Hải Thành lầu đội ba đi. Trên đường sớm đã loạn cả một đoàn. Cấp thấp tu sĩ khiêng bọc hành lý như bị điên hướng thành tây chạy, cửa hàng cánh cửa bị vội vàng khép lại. Ngân giáp hộ vệ cưỡi linh mã xuyên qua trong đám người, khang cả giọng hô hào giữ vững phòng tuyến. Những người không liên quan lui vào nội thành. Có nhát gan tán tu trực tiếp tế ra phi hành pháp khí, hoảng hốt chạy vừa hướng ngoài thành bay, lại bị đội hộ vệ ngăn lại, bên trong Nam Lâm thành cấm chỉ phi hành. Vương Lăng Phong thân ảnh trong đám người linh hoạt xuyên qua, kinh hồng độn thuấn di thuật để hắn tránh đi tất cả va chạm. Đi ngang qua 9 tầng tháp lâu lúc, hắn thoáng nhìn Tô Thanh Diên chính dẫn mấy tên ngân giáp tu sĩ hướng thành lâu chạy, xanh nhạt váy sam xuống linh lực ba độ gấp rút mà ngưng trọng, đứt thúc cùng ở sau lưng nàng, trong tay nắm chặt một cái hiện ra linh quang đưa tin ngọc giản, rõ ràng cũng vừa nhận được tin tức. Thành lâu phương hướng tiếng người càng ngày càng ồn ào, chờ Vương Lăng Phong đến lúc, màu xanh đen dưới tường thành sớm đã chen lấn nước chảy không loạn. Các tu sĩ điểm lấy chân hướng bờ biển nhìn, tiếng nghị luận, tiếng kinh hô, hài tử tiếng la khóc xen lẫn trong cùng một chỗ, liên thành trên lầu hộ vệ đều ngăn không được hướng phía trước chen đám người. Nhường một chút, Vương Lăng Phong vận chuyển lên một tia kim đan linh lực, màu vàng nhạt vầng sáng tại toàn thân nổi lên, đám người giống như là bị lực lượng vô hình đẩy ra, lại cho hắn nhường ra một đầu thông lộ. Hắn thuận đạo khe hở này bước nhanh về phía trước, cuối cùng chen đến thành lâu hàng trước nhất. Ánh mắt vừa vượt qua tường thành, Vương Lăng Phong trong mắt liền đỗng nhiên co vào. Xa xa trên mặt biển, 7 đạo che khuất bầu trời bóng đen chính chậm rãi tới gần. Ngoài cùng bên trái nhất là một đầu thân dài 20 trượng huyền băng cự ngao, màu xanh đen giáp lưng bên trên ngưng kết dày 3 thước băng lăng, mỗi một lần hô hấp đều phun ra sương trắng, nhường quanh mình nước biển ngưng kết thành một băng. Nó bên cạnh là 2 đầu lôi vây cá hải xà, ngân lam màu vảy dưới ánh mặt trời hiện ra kim loại sáng bóng, vây bơi đong đưa ở giữa, không trung lại lướt qua nhỏ vụn ánh chớp. Ở giữa là 3 đầu huyết tu thủy mẫu, to bằng cái thất phát sáng túi hiện ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ, xúc tu ở trong nước biển giãn ra, có tới dài chừng 10 trượng, cuối cùng gai ngược lóe lên u lam độc ánh sáng. Phía sau cùng là một đầu hình thể lớn nhất màu mực bạch tuộc, so với trước 5 mặc độc trương ngư còn lớn hơn hùng tráng một vòng, xúc tu đỉnh mọc lên bén nhọn gai xương, khí tức không ngờ tới gần nguyên anh trung kỳ. 7 con nguyên anh hải thú, mỗi một đầu đều tản ra khiến người ta run sợ linh áp. Chúng hiện lên hình quạt hướng phía bên bờ tới gần, trên mặt biển sóng lớn bị khí tức của bọn nó ép tới quần quần không ngừng, cả thiên không cũng dần dần bị mây đen bao phủ. Xong. Nhiều như vậy nguyên anh thú. Bên cạnh tán tu chân mềm nhũn, kém chút ngồi liệt trên mặt đất, thương hội cùng Huyền Nguyệt Tông có thể ngăn cản sao? Ngăn không được liền chạy a. Ta đã sớm thu thập xong đồ vật. Một người khác nắm chặt bên hông túi chữ vật, ánh mắt bất an liếc về phía ngoài thành, rõ ràng giống như Vương Lăng Phong, sớm làm đi đường chuẩn bị. Vương Lăng Phong không nói gì, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm mặt biển, hắn sớm đã vận chuyển lên linh lực, một ngày có đột phát tình trạng. Hắn tuyệt đối là chạy nhanh nhất cái kia, nhưng hắn còn nghĩ chờ một chút, rốt cuộc cái này Nam Lâm thành là nam vực lớn nhất cửa hàng, nếu là liền nơi này đều thủ không được, nam vực địa phương khác chỉ biết càng nguy hiểm. Đúng lúc này, thành lâu hậu phương đột nhiên truyền đến một hồi chỉnh tề linh lực ba động. Chương 106, Nguyên Anh hiển uy người đăng, ý nộ hạ ba đạo thân ảnh màu xám xanh từ Nam Hải Thương hội phương hướng phá không mà đến, người cầm đầu thân mang theo lên chân châu ám văn trường bảo, râu tóc bạc trắng, chính là Thương hội Trần trưởng lão, khí tức trầm ổn như núi, là Nguyên Anh tiền kỳ tu vi. Bên cạnh hắn 2 người một nam một nữ, nam người xuyên huyền thiết giáp, tay cầm một chuôi dài hơn 1 trượng trạm mã đao, là Nguyên Anh tiền kỳ Tần trưởng lão. Nữ lấy váy lục, bên hông treo lấy cái ngọc tịch bình, là Nguyên Anh tiền kỳ Liêu trưởng lão. 3 người treo tại thành lâu giữa không trung, màu nâu xanh linh lực sen lẫn thành lưới, nháy mắt ổn định phía dưới hốt hoảng lòng người. Ngay sau đó, Huyền Nguyệt Tông trận địa phương hướng cũng chuyển tới 2 đạo khí tức. Một đạo áo bào đen thân ảnh dẫn đầu mà tới, chính là phía trước chém giết Mặc Độc Trương Ngư Bạch Nhạc trưởng lão, tu vi của hắn đã từ nguyên anh trung kỳ vững chắc, trong tay cầm một cuốn hiện ra ánh sáng vàng lá bùa. Theo sát phía sau chính là một tên áo đỏ lão giả, khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân linh lực so Bạch Nhạc còn muốn cường hoành hơn mấy lần, dưới hắc bào mở thêu lên ám kim huyền nguyệt đồ đằng, càng là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Là Huyền Nguyệt Tông Triệu Hồng trưởng lão. Có nhận biết tu sĩ kinh hô, nghe nói hắn bế quan 30 năm, vừa đột phá nguyên anh hậu kỳ. Năm tên tu sĩ nguyên anh tại không trung đứng vững, Trần trưởng lão cùng Triệu Hồng trưởng lão liếc nhau, không có dư thừa nói nhảm, hướng thẳng đến mặt biển bay đi. Kết trận. Trần trưởng lão khẽ quát một tiếng, Tần, Liếu hai vị trưởng lão lập tức đuổi theo, ba người hiện lên ba góc chỗ đứng, Tần trưởng lão chạm mã đao nổi lên màu vàng đất linh quang, Liếu trưởng lão Ngọc Tịnh Bình phun ra màu xanh nhạt sương mù, Trần trưởng lão thì tế ra một mặt chân châu bảo kính, mặt gương hiện ra trắng muốt ánh sáng, nháy mắt ngăn tại ba người trước người. Triệu Hồng trưởng lão thì mang theo Bạch Nhạc trưởng lão lao thẳng tới phía trước nhất Huyền Băng cự ngao, tay phải hắn bấm quyết, một đạo dài hơn một trượng màu bạc quang nhận chống rông xuất hiện, chính là Huyền Nguyệt Tông bí truyền pháp thuật Nguyệt Hoa Trảm quang nhận mang theo xé rách không khí tê thét, hung hăng chém về phía cự ngao giáp lưng. Giang giác, băng lăng vỡ vụn giòn vang trên mặt biển nổ tung, Huyền Băng cự ngao bị đau gào thét, đột nhiên nâng lên chân trước, một đạo thô to như thùng nước băng trụ hướng phía Triệu Hồng trưởng lão phóng tới. Bạch Nhạc trưởng lão đã sớm chuẩn bị, trong tay vung ra ba tấm tứ giai băng phong phủ màu lam nhạt hàn khí nháy mắt đem băng trụ đông cứng. Đồng thời đầu ngón tay hắn linh lực khẽ động, lá bùa hóa thành mấy chục đạo băng châm, bắn về phía cự ngao con mắt. Một bên khác, ba đầu huyết tu thủy mẫu đột nhiên phun ra mảng lớn màu đỏ xương độc, hướng phía thương hội ba vị trưởng lão bao phủ mà tới. Liêu trưởng lão Ngọc Tịnh Bình lập tức phun ra màu xanh lá xương mù, xương độc cùng xương mù màu lục va chạm mấy mắt, phát ra xì xì tiếng hụ thực. Chân trưởng lão Chân Châu bảo kính thì sáng lên ánh sáng mạnh, đem còn lại xương độc bắn ngược trở về, vừa vặn rơi vào một đầu lôi vây cá hải xà trên thân, cái kia hải xà đau đến hí lên, vây đuôi quay lên sóng lớn. Tân trưởng lão thừa cơ vung đao tiến lên, chạm mã đao mang theo thổ hệ linh lực nặng nề, hung hăng bổ về phía một đầu huyết tu thủy mẫu phát sáng túi. Phốc phốc một tiếng, màu xanh sẫm chất lỏng phun tung tóe mà ra, cái kia sứa phát sáng túi nháy mắt tạm đạm đi, lại không chờ tần trưởng lão lại bổ một đao, bên kia huyết tu thủy mẫu xúc tu đột nhiên từ mặt bên đánh tới, mang theo gây mũi mùi tanh, thẳng đến hậu tâm của hắn. Cẩn thận! Liêu trưởng lão kinh hô vung ra một đạo xương mù màu lục, nhưng vẫn là chậm một bước. Tần trưởng lão chỉ cảm thấy phía sau lưng đau xót, giống như là bị đá lớn đập trúng, cả người như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đâm vào thành lâu trên vách đá, một ngụm máu tươi phun tới. Huyền thiết trên giáp bị xúc tu xuyên thủng một cái to bằng miệng chén lỗ thủng, khí tức nháy mắt hề hoài đi xuống. Lao Tần, Trần trưởng lão sắc mặt nhất biến, chân châu bảo kính kia sáng đông nhiên tăng gọn, mạnh mẽ đem cái kia đầu đánh lén huyết tu thủy mẫu bước lui. Đồng thời hắn xoay người tiếp được Tần trưởng lão, đầu ngón tay linh lực rót vào trong cơ thể hắn, ngươi lui xuống trước đi. Tần trưởng lão lắc đầu, ho ra một búng máu, không có việc gì, còn có thể đánh. Lời tuy như vậy, thân thể của hắn lại lung lay, rõ ràng đã trọng thương. Triệu Hồng trưởng lão thấy thế, ánh mắt mãnh liệt, trong tay Nguyệt Hoa Trảm lần nữa tăng gọn, lần này lại bổ về phía ở giữa nhất màu mực bạch tuộc. Bạch Nhạc trưởng lão thì phối hợp với vung ra mười mấy tấm tứ giai lá bùa, hỏa cầu, băng truy, lôi bạo sen lẫn thành lưới, đem còn lại hải thú làm cho liên tiếp lui về phía sau. Chân trưởng lão đem Tần trưởng lão giao cho phía sau hộ vệ, xoay người cùng Liêu trưởng lão đứng sóng vai, Chân Châu bảo kính cùng Ngọc Tịnh Bình linh quang sen lẫn, hình thành một đạo càng thêm cường đại lồng phòng ngự. Đồng thời Liêu trưởng lão tê ra một cái màu vàng đan hoàn tại không trung nổ tung, hóa thành đầy trời bột vàng, rơi vào hải thú trên thân, lại nhường chúng động tác chậm chạp một chút. Kia là tứ giai chậm chạp đan đối nguyên anh yêu thú dù không thể tạo thành tổn thương, lại có thể quấy rầy linh lực của bọn nó vận chuyển. Năm tên tu sĩ nguyên anh phối hợp càng ngày càng ăn ý, Triệu Hồng trưởng lão Nguyệt Hoa Trảm truyền công hải thú yếu hại, Bạch Nhạc trưởng lão lá bùa phụ trách kiềm chế, Trần trưởng lão cùng Liêu trưởng lão thì dùng phòng ngự cùng phép thuật phụ trợ yểm hộ, dù cho thiếu Tần trưởng lão cái này chiến lực, vẫn như cũ đem 7 con hải thú làm cho liên tục bại lui. Cái kia màu mực bạch thuộc thấy không chiếm được chỗ tốt, phát ra một tiếng chói tai hí lên, dẫn đầu xoay người hướng phía biển sâu tối lui. Còn lại 6 đầu hải thú thấy thế, cũng nào nào đi theo rút lui. Huyền Băng cự ngao trước khi đi còn không cam lòng phun một đạo băng trụ, lại bị Triệu Hồng trưởng lão Nguyệt Hoa Trảm chém thành một băng. Thẳng đến 7 con hải thú thân ảnh hoàn toàn biến mất tại biển sâu màu mực bên trong, năm tên tu sĩ nguyên anh mới dừng lại công kích. Triệu Hồng trưởng lão treo giữa không trung, khí tức hơi hỗn loạn, Bạch Nhạc trưởng lão trên trán chảy ra mồ hôi dịt, Trần trưởng lão bị Liêu trưởng lão bả bay, hai người linh lực đều tiêu hao hơn phân nửa, chỉ có bị khiêng xuống đi Tần trưởng lão, khí tức vẫn như cũ bề bại, rõ ràng cần thời gian dài tĩnh dưỡng. Dưới cổng thành mới bộc phát ra rung trời reo hò, các tu sĩ vây tay, phía trước hoảng sợ đã sớm bị sống sót sau hai nạn cuồng hỉ thay thế. Đội hộ vệ bắt đầu có thứ tự sơ tán đám người, thương hội đệ tử thì nhấc lên cáng cứu thương, đem Tần trưởng lão mang đến thương hội chữa thương phòng. Vương Lăng Phong đứng ở trong đám người, nhìn qua biển sâu phương hướng, lông mày nhưng không có buông ra. Hắn có thể cảm giác được, cái kia 7 con hải thú chỉ là thối lui, cũng không thụ thương, khí tức của bọn nó còn tại dưới biển sâu bồi hồi, giống như là tại chờ đợi gì đó. Huyền Thủy yêu hoàng, hắn thấp giọng thì thầm, 3 tháng này bình tĩnh, cuối cùng chỉ là trước bao táp thở dốc. Gió biển vòng quanh dâm đãng khí tức lướt qua thành lâu, Vương Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mây đen còn chưa tan đi, giống như biểu thị một trận càng lớn nguy cơ ngay tại dưới biển sâu lặng yên ấp ủ.